Chương 40, là hắn hay là thần? Phu hoàng, ta có chút việc, nhất định phải nói với ngài một chút, có thể là liên quan đến Đông Thần Vương triều quốc vận sự tình, ta cảm thấy ngài nhất định phải biết nó. Đông Vân Nhiễm cũng không có lượn vòng cái gì, cũng không có bán cái gì cái nút, mà chính là đi thẳng vào vấn đề, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe vậy, Đông Cơ Hạo vị này Đông Thần Vương triều hoàng đế, mi mắt không khỏi hơi nhíu một chút. Hắn rất thương yêu cái này tiểu nữ nhi, đồng thời, hắn cũng vô cùng hiểu biết cái này tiểu nữ nhi. Hắn biết Đông Vân Nhiễm cũng sẽ không cầm quốc sự đến nói đùa. Hắn cũng biết Đông Vân Nhiễm cũng không thế nào ưa thích nói đùa. Nói cách khác nàng nói có thể là thật. Liên quan đến Đông Thần Vương triều quốc vận đại sự. Đông Cơ Hạo biểu lộ ngưng một chút, giãn ra vốn đang nhíu lại lông mày, sắc mặt mười phần bình tĩnh tỉnh táo, hắn kinh ngạc hỏi một câu, liên quan đến Đông Thần Vương triều quốc vận sự tình. Nhiễm, ngươi là ở bên ngoài gặp phải thứ gì sao? Đông Vân Nhiễm gật gật đầu, trả lời nói ra, ta xác thực ở bên ngoài gặp phải điểm đồ vật. Đó là một cái bí cảnh. Bí cảnh? Đông Cơ Hạo biểu lộ nghiêm túc lên, bí cảnh loại vật này tại Thiên Cơ Thần Châu bên trong đều là mười phần hiếm có sự vật. Toàn bộ Đông Thần Vương triều phát hiện bí cảnh cũng chỉ là mới chỉ có 10 cái mà thôi, mà lại hơn phân nửa đều đã tàn phá không gì so sánh được, đi vào cũng không có cái gì ích lợi. Đông Thần Vương triều cũng từ trước tới giờ không thiếu bí cảnh bên trong đạt được đại lượng chỗ tốt. Cái kia chút chỗ tốt, cho dù là hắn vị hoàng đế này, cũng nhịn không được có một chút ghé mắt. Đương nhiên, Đông Cơ Hạo tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi mở miệng ngưng âm thanh hỏi, ngươi lẻ loi một mình đi vào bên trong? Nhìn thấy Đông Vân Nhiễm lần nữa gật gật đầu về sau, Đông Cơ Hạo ra mặt run rẩy một chút. Cho dù là với tư cách là hoàng đế hắn cũng có một chút thất thố. Đây chính là một cái còn chưa thăm dò bí cảnh a. Ngươi một cái trúc cơ nhất trọng tiên tu sĩ đi vào, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Nếu có đồng bạn cùng một chỗ đây cũng là thôi. Thế nhưng là ngươi thế mà lẻ loi một mình đi vào. Đông Cơ Hạo há hốc mồm muốn răn dạy một chút, nhưng nhìn gặp Đông Vân Nhiễm về sau, hắn cứ thế mà đem muốn nói chuyện nín trở về. Quả thực là hắn quá sủng ái cái này tiểu nữ nhi, đến mức muốn răn dạy một câu đều có chút không đành lòng. Lần tiếp theo không muốn một người tiến vào nguy hiểm như vậy địa phương. Đông Cơ Hạo đành phải nhắc nhở một chút, sau đó hỏi một câu, bí cảnh bên trong có cái gì? Đông Vân Nhiễm nhớ lại một chút, biểu lộ có chút phức tạp, hồi tưởng lại bí cảnh hết thảy, nàng đôi mắt đẹp đến bây giờ đều còn sót lại lấy một chút rung động. Nàng hít sâu một hơi, trả lời nói ra, đó là một cái mười phần to lớn bí cảnh, bên trong có một đầu nhìn không thấy bờ bên kia ở đâu sông lớn, bên trong thời gian giống như là bị gia tốc qua một dạng, tràn ngập quỷ dị cùng kỳ lạ. Mà lại, ở nơi này, còn có một vị có thể so với thần linh đồng dạng tồn tại. Vừa mới nói xong, Đông Cơ Hạo đồng tử co rụt lại, có thể so với thần linh đồng dạng tồn tại. Thần linh? Trên cái thế giới này chẳng lẽ có thần tồn tại sao? Đông Cơ Hạo cho dù là tụ thần lục trọng thiên tu sĩ, cũng không biết cái thế giới này có hay không thần minh. Hắn hoài nghi đây là Đông Vân Nhiễm ảo giác. Còn không có đợi hắn kỹ càng hỏi thăm, Đông Vân Nhiễm mang theo rung động cùng nhớ lại thanh âm, lại một lần nữa vang lên, hắn, hoặc là nói là thần, thật tựa hồ có thể thoát ly 5 tháng hạn chế, thời gian không cách nào tại thần trên thân lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Cho ta cảm giác, giống như là siêu thoát lục đạo bên ngoài, không tại cái kia ngũ hành bên trong. Siêu thoát lục đạo bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong. Đông Cơ Hạo mi mắt chăm chú nhăn lại, hơn nữa còn có thể thoát ly 5 tháng hạn chế, cái này không phải liền là vô số tu sĩ hướng tới trường sinh sao? Thần nói một câu thứ 9 kỷ nguyên hậu bối quá yếu, thần hoặc là không phải chúng ta cái này kỷ nguyên tồn tại. Thần mỗi một câu đều có thể dẫn động thiên địa của mình, thần tại tu đàn phía trên diễn hóa một cái quái dị trận đồ, cái kia trận đồ tựa như bao hàm thiên địa đại đạo, lại bao hàm vạn vật chi linh. Theo Đông Vân Nhiễm không đội không chậm thanh âm không ngừng vang lên, Đông Cơ Hạo biểu lộ dần dần bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì hắn phát hiện mình cái này tiểu nữ nhi chỗ miêu tả cái kia người áo tơi có thể làm được sự tình. Hắn cái này tụ thần lục trọng thiên Đông Thần Vương triều hoàng đế, căn bản là làm không được. Một chữ liền có thể dẫn dắt thiên địa lại thế. Loại này tồn tại người nào chịu nổi a? Đông Cơ Hạo trong đầu không tự chủ được dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia bí cảnh chủ nhân sẽ không phải thật sự là một vị thần linh a? Không nhận 5 tháng ăn mòn, nắm giữ trường sinh thân thể, mà trường sinh người, không phải liền là thần sao? Hắn hô hấp không khỏi dồn dập lên, trường sinh, người nào không muốn trường sinh? Người tu sĩ nào không muốn trường sinh? Thiên Cơ Thần Châu lại có bực này kinh khủng tồn tại. Đối phương không phải cái này kỷ nguyên người sao? Hiện tại là cái gọi là thứ 9 kỷ nguyên. Cái kia người áo tơi là thần linh sao? Chắc là xưng hô hắn, vẫn là xưng hô thần. Lý trí nói cho Đông Cơ Hạo, trên cái thế giới này theo lý mà nói là không có thần, nếu không vì cái gì trước đó không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại bị người phát hiện. Thế nhưng là cảm tính dầu nói cho hắn biết, trừ thần bên ngoài, người nào có thể làm được Đông Vân Nhiễm vừa mới miêu tả những nội dung kia? Vẹn vẹn là không nhận 5 tháng sông dài ăn mòn, liền đã làm khó toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu tu sĩ đại năng. Chương 41, phát cẩm kỳ không thể không nói, Đông Cơ Hạo hiện tại có chút thất thố, nhưng là hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong, bình ổn ở suy nghĩ cùng hô hấp, hắn tỉnh táo đến hỏi, "Nhiễm, ngươi nói cái kia bí cảnh ở nơi nào?" "Tại kinh thành bên ngoài hoang địa, là một cái màu đen bất quy tắc lỗ trống, chỉ cần càng đến gần cái kia hố đen, liền sẽ bị hút đi vào, ta chính là như vậy đi vào." Đông Vân Nhiễm cũng không có giấu giếm cha mình, bởi vì không có cái kia tất yếu. Sau khi nghe xong, Đông Cơ Hạo gật gật đầu, biểu thị hắn biết, sau đó tâm niệm hơi động một chút. Tu thần lục trọng thiên hắn không cần đặc biệt khiến người ta tiến đến truyền lời, chỉ cần tâm thần phát động liền có thể dùng thần niệm cùng người nói chuyện với nhau. Ngay tại vừa mới hắn đã thông báo cấm vệ quân, để cấm vệ quân lập tức khởi hành, đến trông coi ở cái kia bí cảnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần bí cảnh trong vòng 10 mét, cho dù là một cái con chuột nhỏ cũng không có thể tới gần trong vòng 10 mét. Có bí cảnh vô cùng nguy hiểm, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ từ bên trong toát ra cái gì khủng bố sự vật. Đã từng sát vách Hắc Tước Vương Triều, thiếu chút nữa bị một cái bí cảnh cho diệt quốc. Nghe nói lúc đó Hắc Tước Vương Triều một cái tông môn phát hiện bí cảnh, mạng muội đi vào cũng không biết phát động cái gì cơ quan. Một cỗ hắc khí theo bí cảnh bên trong chui ra. Sau đó Hắc Tước Vương Triều bạo phát đại ôn dịch. Đó là tốt mấy trăm năm trước sự tình, lúc đó Hắc Tước Vương Triều trừ bỏ trúc cơ cảnh giới lấy trở lên tu sĩ, trúc cơ cảnh giới phía dưới những tu sĩ kia, người bình thường, gia súc chờ chút, cơ hồ đều bị ôn dịch cho cảm nhiễm đến. Chết không biết bao nhiêu người, bệnh không biết bao nhiêu người, qua đi tới thời gian 2, 3 năm, Hắc Tước Vương Triều ngự y mới nghiên cứu ra giải quyết ôn dịch biện pháp. Đông Cơ Hạo cũng không muốn đi vào Hắc Tước Vương Triều theo gót, nếu không mà nói, không có 100 năm thời gian quá độ, Vương Triều căn bản không có biện pháp trở tới. Cho nên tại phát hiện bí cảnh thời điểm, tất cả mọi người sẽ vô cùng cẩn thận cẩn thận. Thi Liên Ô Tứ thành người cũng không dám quá cẩn thận thăm dò hậu nghệ xạ nhập bí cảnh, miễn cho sơ ý một chút tạo nên cái gì họa lớn đi ra, như thế sẽ phải trở thành bị thiên cổ phỉ nhổ tội nhân. Nếu là thật sự như lời ngươi nói như thế, cái này xác thực liên quan đến ta Đông Thần Vương Triều quốc vận. Đông Cơ Hạo nghiêm túc đối diện trước cái này tiểu nữ nhi nói ra, hắn cảm thấy mình nữ nhi giống như có chút biến hóa, tựa hồ so trước kia càng thêm thành thủ cổ trọng, ít một chút cổ linh tinh quái. Có lẽ là bởi vì tại bí cảnh bên trong trải qua, đối nàng tạo thành một số tâm lý ảnh hưởng a. Đông Cơ Hạo căn bản cũng không biết, cũng sẽ không nghĩ tới chính mình nữ nhi lại là một vị theo 300 năm sau trở về người trọng sinh. Mà trọng sinh chuyện này là Đông Vân Nhiễm bí mật, nàng là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì loại này vô luận như thế nào muốn đều rất cổ quái sự tình, nói ra lời nói có thể sẽ dẫn tới tai họa. Trước mắt nàng mới trúc cơ nhất trọng thiên, nàng nhưng là chịu không được cái gì tai họa. Ngay lúc này, Đông Cơ Hạo tựa hồ cảm giác được cái gì, trên mặt mang theo chút vẻ hơi nghi hoặc, sau đó đối Đông Vân Nhiễm cười nói, "Nhiễm, ngươi một vị thúc thúc tới." Chợt, một đạo mười phần cởi mở tiếng cười truyền vào hai người bên tai, "Ha ha ha, không hổ là hoàng huynh, ta vừa mới bước vào hoàng cung liền bị ngươi phát hiện. Trong kinh thành phát sinh sự tình, tại phía xa không biết bao nhiêu cây số có hơn Liễu Nguyên tự nhiên không rõ ràng. Nếu là hắn rõ ràng lời nói, có lẽ sẽ lại một lần nữa không nhịn được muốn cho những người này phát cầm kỳ. Đặc biệt là Đông Vân Nhiễm còn có Lĩnh Nam quận vương, hai người bọn họ đem bí cảnh sự tình cáo chi cho Đông Cơ Hạo vị hoàng đế này. Đến lúc đó, Đông Thần Vương Triều khẳng định sẽ toàn lực phái người thăm dò hai cái này hư hư thực thực thần minh còn sót lại bí cảnh. Tiếp theo, đoán chừng liền sẽ là một sóng lớn điểm chấn kinh tự động đưa tới cửa. Thật đúng là tốt nhất kim bài tốt đồng đội a, nhất định phải nhiều một chút mấy cái tán mới được. Cùng lúc đó, Ô Tứ Thành bên trong, một chỗ giã ngoại bên dòng suối, Lăng Nhược Băng trong tay bưng lấy một bản phong cách cổ xưa thư tịch, xinh đẹp biểu hiện trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng, nàng yên tĩnh nghiêng lấy. Phong cách cổ xưa thư tịch địa, thì là viết có bốn chữ lớn, Thái Nguyên Chi Trị. Lật đến một trang cuối cùng về sau, Lăng Nhược Băng lắc đầu, đem sách tịch khép lại, thở dài, bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt cũng không chạy xiết khe suối, nàng lẩm bẩm dò hỏi, "Tiền bối, ta thật có thể theo cái này chút sách cổ phía trên tìm kiếm được bí cảnh khác manh mối sao?" Cơ Phi cái kia vũ mị thanh âm tại trong óc nàng vang lên, dù sao ngươi trừ đi tu luyện bên ngoài cũng không có chuyện để làm, dù cho tìm không thấy manh mối, coi như là ma luyện tâm cảnh. Nghe vậy, Lăng Nhược Băng bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt thả trong tay phong cách cổ xưa thư tịch phía trên. Nàng không tự chủ được sờ sờ bên hông buộc lấy túi tiền, chỉ bất quá bây giờ túi tiền có chút trống rỗng, bên trong chỉ chứa 5-6 mai kim nguyên. Đây là Lăng Nhược Băng mẫu thân tự tay vì nàng may túi tiền, nếu như ngày ấy vị kia nhà sách trưởng quý không có đem túi tiền đưa trả cho nàng lời nói, hoặc là túi tiền liền không biết đến nơi đâu. Lúc đó nàng cũng là tâm không kiên sơ sẩy một chút. Làm sao? Nghĩ đến cái kia nhà sách trưởng quý. Cơ Phi dùng mang theo treo chọc ngữ khí, chế nhạo nói, trưởng quý kia lớn lên nhưng thật ra vô cùng thanh tú, tu luyện thiên phú cũng không tệ, tiểu cô nương sẽ không phải là thiếu nữ Hoài Xuân à. Lăng Nhược Băng xinh đẹp mặt tối sầm, bất đắc dĩ nói ra, tiền bối, ngươi lại đùa người ta. Chương 42, Sơn Hải Kinh. Tại dưới tình huống bình thường, Lăng Nhược Băng đối những người xa lạ kia, hoặc là những người không quen biết nhiều kia, đều là một bộ tránh xa người ngàn dặm lãnh đạm thái độ. Cũng chỉ có tại đối với Nguyệt Sảo Nhi, Cơ Phi, cùng cha mẹ của nàng lúc, nàng mới sẽ lộ ra chân thành tha thiết thiện ý cái này, hoặc là bởi vì nàng cũng không quá am hiểu cùng người xa lạ giao lưu duyên cớ. Nếu như mới vừa rồi là một người xa lạ đánh như vậy thú nàng lời nói, người kia hoặc là không chết cũng phải muốn bị hung hăng thu thập một trận. Nàng yên tĩnh nhìn chăm chú lên cũng không chạy xiết khe suối bên trong. Ngẫu nhiên có một hai đầu to bằng ngón tay cá nhỏ nhanh chóng bơi qua, lại có một hai con tiểu con cua tại khe suối dưới đáy bò sát. Đối với tu sĩ mà nói, đây là khó được yên tĩnh, Lăng Nhược Băng rất hưởng thụ loại này yên tĩnh. Chờ một lúc, hơi có vẻ nhỏ nhẹ tiếng bước chân theo phía sau nàng chuyển tới. Ngay sau đó, thiếp thân nha hoàn Nguyệt Sảo Nhi thanh âm cũng theo đó chuyển đến, "Tiểu thư, đến cơm trưa thời gian á. Ta vừa mới đi mua một số bánh ngọt tới, còn có ngươi thích ăn nhất hoa bánh ngọt, những thứ này bánh ngọt hẳn là đủ a." Chỉ thấy, nha hoàn trang phục Nguyệt Sảo Nhi hướng về Lăng Nhược Băng bên này chạy chậm tới. Nguyệt Sảo Nhi là hậu tiên nhị trọng thiên tu sĩ, nàng chạy chậm tốc độ đã có thể so với người bình thường đoạt mệnh phi nước đại tốc độ. Trong tay nàng giơ lên một cái ba bố, màu trắng bao vải dùng dây thừng trói lại. Màu trắng bao vải tản mát ra đạm mạc bánh ngọt mùi thơm. Nguyệt Sảo Nhi tại Lăng Nhược Băng bên cạnh ngồi xuống, mắt nhìn Lăng Nhược Băng trong tay cái kia bản cổ tịch về sau, Nguyệt Sảo Nhi khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, "Tiểu thư, cái này không phải là ngươi trước mấy ngày dùng trọn vẹn 100 kim nguyên, theo cái kia nhà sách gian thương trong tay mua lại sách cổ a? Gian thương? Nhớ tới nhà sách vị kia tuổi trẻ trưởng quỹ, Lăng Nhược Băng cười một tiếng, cái kia thật là một tên gian thương. Một bản cổ tịch thế mà bán 100 kim nguyên, cũng liền nàng không thích mà cả, trả giá. Lúc đó nếu là xảo nhi tại chỗ lời nói, sợ là có thể chặt tới 10 kim nguyên. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không tính là cái gian thương a. Nàng túi tiền tuy nhiên không phải cái gì danh tượng may, nhưng là dùng tài liệu lại hết sức chân quý. Chỉ cần một túi tiền thì giá trị 20 mấy kim nguyên, nếu là đó là cái gian thương, sao lại đem túi tiền trả cho mình? Lăng Nhược Băng mắt nhìn trong tay phong cách cổ xưa thư tịch, trên mặt lạnh lùng biểu lộ tán đi, nhẹ giọng cười nói, cái kia người trưởng quỹ cũng không giống gian thương, mà lại mua bán không đều là ngươi tình ta nguyện sao? Ta cảm thấy quyển cổ tịch này giá trị 100 kim nguyên cái giá tiền này, bởi vì nó để ta có thể thấy rõ một người bản chất. Nguyên Sảo Nhi cái hiểu cái không gật đầu, trên thực tế, nàng hoàn toàn là nghe không hiểu. Nàng chẳng qua là cảm thấy tiểu thư dạng này không khỏi quá hoan đại đầu. Một bản tu luyện bí tịch giá trị 100 kim nguyên còn không có gì, thậm chí còn có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng tiện nghi. Nhưng là một bản phổ thông cổ thư liền bán 100 kim nguyên, huống hồ mới là mấy trăm năm đều cổ thư, cũng không phải là mấy ngàn năm cổ thư, cái này chỗ nào có thể đáng nhiều tiền như vậy a? Đáng giận tối gian thương, vậy mà đem tiểu thư làm thành một cái dê béo hoan đại đầu đến làm thịt. Nguyên Sảo Nhi nâng lên gương mặt, càng nghĩ càng giận. Nếu như tên gian thương kia đứng ở trước mặt mình, nàng Nguyên Sảo Nhi nhất định phải làm cho đối phương biết, Hoa Nhi vì sao lại lớn lên như vậy đó. Ngày kế tiếp, Liêu thị nhà sách, ngày thường vắng ngắt nhà sách, hôm nay vậy mà đến hai cái rưỡi người. Lăng Nhược Băng đem mười mấy kim nguyên đặt ở trên quầy, sắc mặt lạnh lùng, nói với Liêu Nguyên, Thái Nguyên chi trị ta xem xong, ngươi nơi này còn có sách cổ khác sao? Năm so Thái Nguyên chi trị thấp không quan hệ, chỉ cần năm vượt qua 300 năm là được. Mắt nhìn trước mặt Lăng Nhược Băng, nhìn lại Lăng Nhược Băng bên cạnh, túi cái đầu nhỏ Nguyên Sảo Nhi. Liêu Nguyên có chút kỳ quái, vì cái gì cái này tiểu nha hoàn không dám cùng chính mình đối mặt. Đỉnh lấy Liêu Nguyên kinh ngạc ánh mắt, Nguyên Sảo Nhi hận không thể trốn đến Lăng Nhược Băng sau lưng, nàng hôm qua còn âm thầm thề, muốn để cái kia gian thương nhìn một chút Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Kết quả hôm nay bồi tiểu thư đi tới nhìn một chút gian thương là một cái nàng nhìn không thấu tu vi tu sĩ. Nhìn không thấu đối phương tu vi, vậy đã nói rõ, cái này gian thương mạnh hơn chính mình. Chính mình muốn là động thủ lời nói, tuyệt đối sẽ bị đối phương ném ra bên ngoài a. Cũng chính bởi vì vậy, lòng xấu hổ tăng mạnh Nguyên Sảo Nhi, không dám cùng hắn đối mặt. Liêu Nguyên thu hồi kỳ quái ánh mắt, hắn nhìn về phía Lăng Nhược Băng, cười hồi đáp, nam tại 300 năm trở lên sách cổ không dễ tìm, bất quá ngươi tìm đúng địa phương, tiệm sách này bên trong còn thật có. Bất quá ngươi mua nhiều như vậy sách cổ làm gì? Hiện tại nhưng là không có mấy người thích xem loại này phổ thông sách cổ. Liêu Nguyên dường như cái gì đều không rõ ràng giống như, trong lúc vô tình hỏi thăm một chút. Lăng Nhược Băng mặt không biểu tình trả lời, vẹn vẹn chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Liêu Nguyên cười cười, không có đáp lời, hắn nhìn ra được đối phương đang nói láo. Lăng Nhược Băng loại kia mặt không biểu tình giống như vụng về diễn kỹ, nhưng không lừa gạt được làm người hai đời Liêu Nguyên. Huống hồ Liêu Nguyên từ lâu đó ra, Lăng Nhược Băng đến tột cùng muốn làm gì? Hắn theo nhà sách bên trong tìm ra ba bản cổ tịch, đem đặt tại trên quầy. Đem sách cổ bìa những cái kia Long Phi Phượng Vũ chữ lớn, hiện ra cho Lăng Nhược Băng bọn người nhìn. Quan Trung Thuyết, Linh Thư Sinh tặng hữu nhân thi tập, Sơn Hải Kinh Tam Túc Kim Ô. Hả? Lăng Nhược Băng đem ba bản cổ tịch, lẩm bẩm giống như một lần. Khi nàng đến sau cùng một quyển sách thời điểm, nàng đột nhiên ngơ ngẩn một chút. Trong đôi mắt đẹp thanh tịnh đồng tử trong nháy mắt kích chặt, khó có thể tin, không thể tưởng tượng thần sắc, không cách nào che giấu mà hiện lên tại nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Chương 43, đáng cái giá này không chỉ có Lăng Nhược Băng một người phản ứng kịch liệt như thế, thì liền tạm thời ký sinh tại trong cơ thể nàng tùy thân lão mãi mãi cơ vì, cũng là khó có thể tin nhìn lấy sau cùng cái kia bản cổ tịch. Phong cách cổ xưa trang bìa mang theo cổ xưa khí tức, tựa hồ là chế tác chất liệu đặc thù duyên cớ, đến mức nó không có bất kỳ cái gì tổn hại. Tuy nhiên không đến mức vô cùng mới tinh, nhưng cùng mặt khác hai bản cổ tịch so sánh, bản này cái gọi là Sơn Hải Kinh Tam Túc Kim Ô, càng giống là một bản hàng nhái. Nhưng là cơ phi cũng không ngại sách này có phải hay không cái gì hàng nhái. Vẫn là tàn hồn trạng thái nàng gắt gao nhìn chằm chằm sách cổ, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng thân sắc, biểu lộ cùng Lăng Nhược Băng giống như lúc. Tam Túc Kim Ô, ô hẳn là chim hư hư thực thực, ba chân cũng là ba cái chân chim, kim chắc là đại biểu là kim sắc. Hợp lại lời nói, chính là ba cái chân hơn nữa là kim sắc chim, đây không phải bí cảnh bên trong cái kia 10 cái thần điểu sao? Cơ phi tại Lăng Nhược Băng trong đầu tự lẩm bẩm, nàng thanh âm bị Lăng Nhược Băng nghe thấy. Lăng Nhược Băng vừa mới cũng là trông thấy cái này sách cổ tên, trong nháy mắt liên tưởng đến bí cảnh bên trong chim thần màu vàng nóng. Loại kia thần điểu gọi là Tam Túc Kim Ô sao? Đây là trùng hợp, vẫn là cơ duyên. Lăng Nhược Băng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nhanh chóng che giấu ngoảnh mặt phía trên kinh sợ. Nàng biết mình có chút thất thố, dù sao vừa mới có chút quá tại trấn kinh. Không lưu dấu vết quan sát một chút trước mắt nhà sách trưởng quỹ, phát hiện đối phương tựa hồ không có chú ý tới mình biểu lộ. Lăng Nhược Băng âm thầm buông lòng một hơi. Còn tốt không có bị người phát hiện cái gì không đúng. Bí cảnh loại chuyện này không thể cùng một ngoại nhân lộ ra. Tuy nhiên nàng đối Liễu Nguyên cảm quan cũng không tệ lắm. Đa tạ. Lăng Nhược Băng nói một tiếng tạ về sau, đem trên quầy ba bản cổ tịch tu lại, hít sâu một hơi, nỗ lực không để cho mình luống cuống tay chân. Kỳ quái mắt nhìn bên cạnh Nguyệt Sảo Nhi, nàng cũng không biết Sảo Nhi làm sao, giống như có chút kỳ quái bộ dáng. Lăng Nhược Băng mở miệng nói ra, Sảo Nhi, chúng ta trở về đi. Nguyệt Sảo Nhi như ở trong ngộng mới tỉnh nhanh chóng gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, ôm lấy ba bản cổ tịch. Lăng Nhược Băng suy nghĩ thực đến bây giờ đều có chút choáng váng. Nàng chẳng qua là ôm lấy nếm thử thái độ đi tìm sách cổ, muốn nhờ sách cổ đến tìm kiếm bí cảnh khác, nhưng là không nghĩ tới thế mà thật tìm tới manh mối. Cơ Phi Vũ Mị thanh âm tại nàng não hải vang lên, đồng thời còn có thể phẩm bị đến ra. Cái này Vũ Mị trong thanh âm còn xuất lại lấy một chút chấn kinh. Nhược Băng, ngươi cái này vận thế quả thực không gì sánh kịp, ta đều có chút hoài nghi ngươi đến cùng có phải hay không thời đại này con cưng. Thời đại con cưng. Cơ Phi thanh âm để có chút choáng váng. Lăng Nhược Băng lấy lại tinh thần, nàng bật cười lắc đầu, nói ra, làm sao có thể? Nếu như ta là thời đại con cưng, có lẽ không đến 20 tuổi, ta chính là hóa nguyên cảnh giới cường giả. Thú hổ, ta cũng không biết quyển cổ tịch này cùng bí cảnh đến tuột cùng có liên quan hay không. Có lẽ vẹn vẹn chẳng qua là một cái trùng hợp mà thôi đâu. Cơ Phi cũng tán đi không ít chấn kinh suy nghĩ, nàng nói ra, Nhược Băng tiểu nha đầu, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, như không phải là bởi vì ta nguyên nhân. Ngươi bây giờ khả năng đã là tiên tiên cảnh giới, thậm chí sắp tiếp cận trúc cơ cảnh giới. Lăng Nhược Băng cười một tiếng, lẩm bẩm nói, ta lúc đó không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn trợ giúp tiền bối ngươi, đến mức phế vật thời gian 3 năm, cũng không có quan hệ gì. Nghe vậy, Cơ Phi có chút cảm khái, nàng có thể lấy tàn hồn trạng thái tồn tại, đều là bởi vì Lăng Nhược Băng tương trợ. 3 năm trước đây nàng chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, tiến vào Lăng Nhược Băng cái tiểu nha đầu này trong thân thể, nhưng nàng cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể khống chế Lăng Nhược Băng. Mà lại nàng cũng không muốn khống chế một cái, chính mình không biết vô tội tiểu nữ hải. Nhưng là Lăng Nhược Băng lại chủ động đưa ra muốn trợ giúp nàng. Khi đó Lăng Nhược Băng mới chỉ có 14 tuổi, là hậu thiên thất trọng thiên tu sĩ. Muốn trợ giúp Cơ Phi dạng này một cái tụ thần cảnh giới đại năng, Lăng Nhược Băng chỉ là một cái hậu thiên cảnh giới tiểu tu sĩ, có thể làm liền là cầm chính nàng tu vi khí huyết, trả lại cho Cơ Phi, chọn vẹn trả lại thời gian 3 năm. Đối với cái này, Cơ Phi tự nhiên là mang trong lòng cảm kích, đến bây giờ một mực tại dạy bảo Lăng Nhược Băng tu luyện. Song phương đều mang tâm tư, tại sắp đi ra con phố dài này về sau, Lăng Nhược Băng đông nhiên quay đầu lại, nhìn cách đó không xa Liễu thị nhà sách, nàng cười cười, nói ra, nếu như sách cổ nói thật, xem ra về sau muốn nhiều đến vào xem một chút. Nàng câu nói này cũng không phải là lẩm bẩm lên tiếng, mà chính là dùng bình thường ngữ khí nói chuyện. Cái này khiến một bên buồn bực đầu đi bộ Nguyệt Sảo Nhi ngơ ngẩn. Nguyệt Sảo Nhi thủy linh mắt to nháy một chút, không khỏi kinh ngạc không gì so sánh được hỏi, tiểu thư ngươi ngày mai sẽ không phải còn muốn tới này cái này Liễu thị nhà sách sao? Lăng Nhược Băng quay đầu lại, hồi đáp, ngày mai coi như, ngày mốt lại đến xem đi. Nghe xong câu nói này về sau, Nguyên Sảo Nhi cả người liền như là hóa đá đồng dạng. Tiểu thư nàng sẽ không phải làm coi tiền như rắc lên làm nghiện a. Ngày mốt còn muốn tới này nhà gian thương mở nhà sách. Vừa mới mua cái này 3 bản cổ tịch, lại dùng của tiểu thư trọn vẹn hơn 80 kim nguyên, nếu là cái dạng này đi xuống lời nói, tiểu thư nếu không thời gian nửa tháng, 1 năm tiền tiêu vặt liền phải bị tên gian thương kia hố hết a. Tựa hồ có thể nhìn ra được Nguyên Sảo Nhi nghi vấn, Lăng Nhược Băng cười giải thích nói, quyển sách này, đáng cái giá này. Cảm giác nói cho ta biết, người trưởng quỹ kia không phải phổ thông tu sĩ. Chương 44, kỷ nguyên trước người điều khiển trạm vào tối, Ô Tứ Thành, Lăng gia. Lăng Nhược Băng đem chính mình khóa trái tại trong khuê phòng, nàng trong khuê phòng đều là đủ loại sách cổ, trên giá sách vị trí sớm đã không bỏ xuống được, không thể không đem một bộ phận sách cổ đặt ở bên tường nơi hẻo lánh chỗ. Nếu là có người kể chuyện gặp được, tuyệt đối là đau lòng nhức óc, hẳn không thể mắng nàng một tiếng phung phí của trời. Những thứ này sách cổ hoặc là cũng không phải là cái gì tu luyện dùng bí tịch, nhưng cũng là 10 phần vô cùng chân quý sách cổ. Kết quả nàng cứ như vậy tùy tiện đặt ở góc tường. Đương nhiên, Lăng Nhược Băng cũng không ngại người khác nghĩ như thế nào. Nàng vừa mới chuẩn bị đem 2 bản theo Liễu thị nhà sách sắm đến sách cổ đặt ở góc tường, nhưng đột nhiên cảm giác được tựa hồ có chút không ổn. Kết quả là, liền đem trên giá sách cổ gỡ xuống 2 bản, phóng tới góc tường cùng sách cổ khác đặt chung một chỗ. Đến mức quan trung thuyết, Linh thư sinh tặng hữu nhân thư tịch, cái này 2 bản theo Liễu thị nhà sách sắm đến sách cổ, thì là bị nàng cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên giá sách. Tình cảnh này để Cơ Phi sắc mặt có chút cổ quái, muốn nói cái gì, nhưng lại nghĩ đến cái gì. Âm thầm bật cười một lát sau, cuối cùng tàn hồn trạng thái Cơ Phi vẫn là không nói gì. Chỉ thấy Lăng Nhược Băng đem Sơn Hải Kinh Tam Túc Kim Ô bản này để cho nàng trở nên khiếp sợ điểm sách cổ, đặt ở trong khuê phòng một trường phong cách cổ xưa trên bàn sách, nàng ngồi tại trên ghế gỗ màu đen nhánh, nội tâm không tự chủ được có chút kích động lên. Sơn Hải Kinh Tam Túc Kim Ô, Sơn Hải Kinh. Đây là một cái hệ liệt kê tác phẩm nổi tiếng sao? Lăng Nhược Băng tự lẩm bẩm, Tam Túc Kim Ô là cái xưa di này một trong sao? Nàng yên tĩnh mở ra sách cổ tờ thứ nhất, từng cái cổ quái văn tự hiện tại trước mắt nàng. Nàng hoàn toàn xem không hiểu những văn tự này là có ý gì, bởi vì bên kia là cổ xưa chữ tượng hình, chỉ có sách cổ sách phong mới là thiên cơ thần châu văn tự. Đây là địa phương nào văn tự? Lăng Nhược Băng kinh ngạc một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh nghi bất định lẩm bẩm nói, xem ra cảm giác có điểm giống trước đó bí cảnh bên trong khối kia bàn đá phía trên kỳ quái văn tự. Lăng Nhược Băng nhấp nhấp phấn môi, giảng đạo lý nàng một chữ đều nhìn xem không hiểu, nhưng là nàng có thể xác nhận một chút chính là quyền cổ tịch này tuyệt đối cùng bí cảnh có liên quan, mà lại tuyệt đối là có vô cùng lớn loại kia liên quan. Lăng Nhược Băng đôi mi thanh tú cao lại, nàng tính thử một chút phun ra 2 cái lạ lẫm từ ngữ, hậu nghệ. Thế mà ngay lúc này, vô tận tinh thần trùng kích, tại tốc độ ánh sáng trong một chớp mắt, trực tiếp đánh vỡ Lăng Nhược Băng tinh thần phòng tuyến, để cho nàng cả người não hải làm một động, giống như mất đi ý thức, ánh mắt trống rỗng. Trong gian phòng thời gian giống như bị ấn xuống tạm dừng khóa, chỉ có Lăng Nhược Băng ý thức có thể động đậy. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Nam Kinh, thi hòa người, đế tuấn vợ, sinh 10 ngày. Sơn Hải Kinh Hải Ngoại Đông Kinh, thang cốc bên trên có phù tang,
thập nhật sở dụng, tại Hắc Xỉ Bắc. Cư thủy bên trong có đại mục, hữu nhật cư hạ chi, nhất nhật cư thượng chi. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Đông Kinh, thang cốc bên trên có phù mục, nhất nhật phương trí, nhất nhật phương xuất, đều tới vu ô. Ta viết thiên địa Sơn Hải chi kinh, ghi chép kỷ nguyên đầu tiên dị thú, dị vật, thần linh. Thế giới có đại thiên có tam thiên giới chứa vô số tiểu thế giới. Mỗi một cái đại thiên thế giới kỷ nguyên lịch sử đều là khác biệt, nhưng lại tồn tại cơ bản giống nhau. Vô số tri thức cưỡng ép nhét vào lăng lực băng não hải, ghi chép tại nàng não hải chỗ sâu nhất vị trí, một cái tam túc kim ô hiện tại nàng trong thức hải. Tam túc kim ô thân hình còn tựa như núi cao to lớn, toàn thân tắm rửa tại ngập trời liệt diễm bên trong, một đôi đạm mạc đôi mắt nhìn chăm chú lên lăng lực băng. Lần này, lăng lực băng rốt cục thấy rõ tam túc kim ô đến tột cùng dáng dấp ra sao. Bí cảnh bên trong tam túc kim ô bộ mặt mười phần mơ hồ không gì so sánh được, khiến người ta căn bản là không cách nào thấy rõ bất luận cái gì là thủ. Nhưng là lần này lăng lực băng thấy rất rõ ràng, nó không hẳn là thần. Thần đang nhìn chăm chú ta. Một cái thần linh đồng dạng tam túc kim ô, vượt qua trọn vẹn 9 cái kỷ nguyên, ánh mắt xuyên thấu 5 tháng sung dài, tại 9 cái kỷ nguyên trước đó, nhìn chăm chú lên 9 cái kỷ nguyên về sau ta. Đột nhiên, lăng nhược băng rên lên một tiếng, mênh mông đại đạo vận luật điên cuồng chui vào nàng náo hải, để cho nàng tinh thần ẩn ẩn có loại sắp sụp đổ dấu hiệu. Kịch liệt cảm giác đau đớn đánh lên đại não, đây không phải trên thân thể đau đớn, cái này là linh hồn, đây là trên tinh thần đau đớn. Như là bị người dùng vô số ngân châm hung hăng vào đại não đồng dạng cảm giác đau đớn. Đặt tại phong cách cổ xưa trên bàn sách sách cổ, đột nhiên bộc phát ra vô tận ánh sáng. Khủng bố, cổ lão, áp lực khí tức. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Ô Tứ Thành. Trong mơ hồ, Ô Tứ Thành tất cả mọi người tựa hồ nghe gặp một tiếng thẳng tới linh hồn chỗ sâu nhất hót vang. Cái kia một tiếng loài chim hót vang, làm cho tất cả mọi người linh hồn cũng không khỏi làm run lên. Ngập trời liệt diễm theo trong cổ tịch bộc phát ra, phóng lên tận trời. Đem lăng nhược băng phòng nóc nhà bọn thẳng phá. Vô số viên ngói hóa thành dung nham. Lăng nhược băng mặc dù không cách nào động đậy, mà lại không biết vì cái gì, cũng vô pháp cùng cơ phi câu thông. Nhưng không có nghĩa là nàng nhìn không thấy tình cảnh này. Nàng ý thức giống như là có thể trông thấy sở hữu hiện thực sự vật một dạng, nàng trông thấy theo sách cổ toát ra liệt diễm. Nàng cũng trông thấy liệt diễm đem nóc nhà xung phá, thẳng đến bay về phía thật cao bầu trời. Nhưng là trên tinh thần vô tận đau đớn để cho nàng không cách nào làm ra động tác. Trên thân đổ mồ hôi đã sớm đem sau lưng y phục cướp nhẹp. Vô tận cổ lão uy áp khí tức bao phủ Ô Tứ Thành, giống như là hướng toàn bộ thiên cơ thần châu người. Tuyên cáo kỷ nguyên trước cổ lão người điều khiển đến. Chương 45, Tam Túc Kim Ô nhìn chăm chú cảm thụ lấy cái này cổ áp lực không gì so sánh được cổ lão khí tức. Liễu Nguyên đứng bình tĩnh tại Liễu thị nhà sách cửa, cười như không cười nhìn chăm chú lên hướng tới bầu trời vô tận liệt diễm, nói một mình giống như lẩm bẩm nói, điểm chấn kinh về không a. Lần này, điểm chấn kinh số dư còn lại thế nhưng là thật một chút đều không có còn lại. Đây là hắn chế tạo cái thứ ba bí cảnh, cũng là Liễu Nguyên một lần lớn mật tính nếm thử. Đem bí cảnh áp xúc tại trong một bản sách cổ, một khi người hữu duyên mở ra sách cổ, bí cảnh bên trong đồ vật liền sẽ bị phóng xuất ra. Hắn muốn thử một chút cái dạng này thao tác, có thể hay không để cho hắn thu hoạch được điểm chấn kinh. Mà khi vô tận liệt diễm hướng tới bầu trời, thẳng tới sâu trong linh hồn kêu gọi tại tất cả mọi người bên tai vang lên lúc, Liễu Nguyên biết hắn vấn đề này đáp án. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Lâm Tử Sa trên thân thu hoạch được 999 điểm chấn kinh. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Mục Phủ Hồng trên thân thu hoạch được 999 điểm chấn kinh. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Lý Nhược Nhiên trên thân thu hoạch được 19 điểm chấn kinh. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Ít trên thân thu hoạch được 11. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo. Đinh. Liễu Nguyên cười. Hắn sờ đến hệ thống một cái bút, nhưng hệ thống tựa như cấp tốc chữa trị cái này bút, bởi vì ngay từ đầu hai cái điểm chấn kinh lích lợi mới là 999. Nhưng là đến đằng sau. Vậy mà toàn bộ đều biến thành hai chữ số, ít nhất thậm chí chỉ có cái chữ số. Mà lại hắn chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào lặp lại tên người, nói cách khác loại này phóng ra ngoài thức bí cảnh, có ba cái hạn chế. Một, cũng là mỗi người chỉ có thể cho Liễu Nguyên cung cấp không cao hơn ba chữ số điểm chấn kinh. Hai, cùng trước đó một dạng, chỉ có tu sĩ, yêu thú chờ có thể tu luyện trí tuệ sinh vật mới có thể cấp cho điểm chấn kinh ba. Một cái phóng ra ngoài thức bí cảnh, mỗi người chỉ có thể cho hắn cung cấp một lần điểm chấn kinh. Đây là hắn quan sát đến trong đầu bắn ra nhắc nhở. Từ đó quan sát được ba cái hạn chế, mà lại tựa hồ tu vi càng cao, có thể mang đến cho hắn điểm chấn kinh thì càng nhiều. Tỷ như Liễu Nguyên ở bên trong trông thấy Nguyệt Sảo Nhi tên, hậu thiên nhị trọng thiên nàng chỉ cống hiến 3 điểm chấn kinh. Mà tu vi là kết đan cảnh giới Ô Tứ Thành thành chủ, thì cống hiến 50 điểm chấn kinh. Tu vi là trúc cơ 10 tầng lăng tiêu, thì là cống hiến 41 điểm chấn kinh. Hậu nghệ xạ nhật bí cảnh cùng phục hy họa quái bí cảnh, tùy tiện vào đi một người, đều có thể mang đến cho ta mấy ngàn điểm chấn kinh ích lợi. Nhưng là loại này phóng ra ngoài thức bí cảnh, mỗi người cũng chỉ có thể mang đến cho ta mấy cái điểm chấn kinh, mười mấy điểm chấn kinh, mười mấy điểm chấn kinh ích lợi. Có điều, trong đầu điên cuồng soát bình phong điểm chấn kinh ích lợi, để Liễu Nguyên cười cười, không chịu nổi thiên cơ thần châu nhân khẩu đông đảo, vẹn vẹn là một cái Ô Tứ Thành, thì có chọn vẹn thua vạn tu sĩ, tuy nhiên 70 đều là hậu thiên cảnh giới. Liễu Nguyên xem như minh bạch, loại này phóng ra ngoài thức bí cảnh, hậu thiên cảnh giới chỉ có thể cống hiến cái chữ số điểm chấn kinh. Tiên thiên miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cống hiến mười mấy 20 điểm chấn kinh. Trúc cơ đại khái có thể cống hiến 3 chừng 40. Kết đan thì là có thể cống hiến 50 trở lên. Đáng tiếc, mỗi người chỉ có thể để hắn lích lợi một lần, nếu không mà nói dù là một người điểm chấn kinh ít hơn nữa, hôm nay cũng có thể có cái 3-40 vạn lích lợi. 3-40 vạn a. nếu là có 3-40 vạn, nữ hoa và trời đều cho người chỉnh ra đến. Nếu là ở đằng sau thêm nhiều một số không đi bảo, cho Thiên Cơ Thần Châu chỉnh một cái chân thánh nhân nữ hoa đều được. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo cơ phi trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 100.
A. Liễu Nguyên kinh ngạc một chút, cơ phi.
À đúng, đây là Lăng Nhược Băng trên thân tùy thân lão nãi nãi, lúc còn sống hẳn là hóa nguyên chi phía trên cảnh giới, nàng có thể cống hiến 100 điểm chấn kinh, tựa hồ không phải cái gì kỳ quái sự tình. Tam Túc Kim Ô Uy áp khí tức cái này đạo cụ vẫn rất tiện nghi à, có thể là hệ thống cảm thấy cái đồ chơi này không có thèm à, dù sao hệ thống liền tránh thức tiên thần đều có thể chơi đùa đi ra. Bất quá hiệu quả xem ra rất rõ rệt a. Nhìn lấy trên đường phố những cái kia ngừng dừng chân lại, khắp khuôn mặt là kinh khủng người qua đường, Liễu Nguyên lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Có lẽ toàn bộ Ô Tứ Thành bên trong, cũng chỉ có một mình hắn không cảm giác được loại này cảm giác áp bách. Ô Tứ Thành, phụ thành chủ. Với tư cách là Ô Tứ Thành thành chủ Ô Sảng, cảm thụ lấy ép thẳng tới linh hồn sự sợ hãi ấy cảm giác áp bách, hắn trong mắt lộ ra rung động thần sắc, khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú lên trên bầu trời ngập trời liệt diễm. Giống như che khuất nửa cái Ô Tứ Thành liệt diễm, tuy nhiên cảm giác không thấy nhiệt độ, thế nhưng loại cổ lão mà áp bách thời khắc khí tức lại là chân thật rơi ở trong lòng. Vốn là lúc chạm vạng tối Ô Tứ Thành, giờ khắc này giống như giữa trưa đồng dạng ban ngày không gì so sánh được. Đầy trời liệt diễm, dần dần hóa thành một cái to lớn vô cùng Tam Túc Kim Ô. Kim Ô tắm rửa tại vô tận xích kim sắc thần hỏa bên trong, lạnh lùng ánh mắt quan sát toàn bộ mặt đất, như là nhìn chăm chú lên kỷ nguyên này một dạng. Thần ánh mắt đảo qua tùy ý một chỗ, cái kia một chỗ sinh vật thì như rất vào hầm băng toàn thân nhịn không được khắp cả người phát lạnh, thì liền những tu sĩ kia cũng không ngoại lệ. Dị tượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mấy hơi thở về sau, trên bầu trời bao phủ hơn phân nửa Ô Tứ Thành Tam Túc Kim Ô, bóng người dần dần biến đến mờ đi. Loại kia khiến người ta cơ hồ ngạt thở cổ lão cảm giác áp bách, rốt cục chậm rãi từ mọi người trong lòng tan đi. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình đã toàn thân đều tại toát mồ hôi lạnh. Thì liên Ô Tứ Thành thành chủ Ô Sảng, như cũng không ngoại lệ. Chương 46, hôn mê Lăng Nhược Băng làm Tam Túc Kim Ô dần dần biến mất không thấy gì nữa về sau, Ô Tứ Thành sở hữu tu sĩ, bình dân, gia súc, thậm chí tại Ô Tứ Thành cách đó không xa yêu thú xâm lâm bên trong yêu thú, lúc này đều là một mặt sợ hãi nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia mảnh bầu trời. Với tư cách là Ô Tứ Thành thành chủ Ô Sảng, trên trán đã sớm tràn ra tầng tầng vết mồ hôi. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng dâng lên vẻ sợ hãi. Ánh mắt nỗ lực khôi phục như thường ngày đồng dạng bình tĩnh tỉnh táo. Chỉ là vừa mới phát sinh một màn kia hình ảnh, hắn sợ là cả một đời đều khó có khả năng quên mất. Cho dù là tại đối mặt kinh thành Ô gia những cái kia cường đại trưởng lão, trưởng bối thời điểm, cũng chưa từng cảm nhận được như vậy làm cho người e ngại cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách không chỉ có thể khiến người e ngại, còn cho ta một loại muốn quỳ bái xúc động. Ô Sảng tự lẩm bẩm giống như phun ra mấy câu nói như vậy, đến bây giờ đều có chút lòng còn sợ hãi. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, chỉ là một ánh mắt thì khủng bố như thế cùng cực, mà lại không vẹn vẹn chỉ có Ô Tứ Thành người chịu ảnh hưởng. Tam Túc Kim Ô uy áp khí tức phạm vi, thậm chí đem gần phân nửa yêu thú xâm lâm đều bao trùm ở. Yêu thú xâm lâm bên trong không ít yêu thú, đến bây giờ đều còn tại run lẩy bẩy, càng tệ hơn thì là sợ chết khiếp. Ô Tứ Thành tại sao lại có khủng bố như thế tồn tại? Hóa nguyên cảnh giới? Không, uy thế như vậy hóa nguyên cảnh giới đều khó có khả năng làm được, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tụ thần đại năng? Ta Ô gia lão tổ chính là tụ thần nhất trọng thiên đại năng, nhưng ta khi còn bé gặp qua hắn xuất thủ, cũng không có uy thế như vậy cảm giác ra. Ô Sảng tâm tình càng ngày càng trầm trọng, hắn cảm giác Ô Tứ Thành giống như phát sinh chính mình không cách nào trưởng khống sự tình. Nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cho quận vương, đây không phải hắn một cái Ô Tứ Thành thành chủ có thể giải quyết. Thế nhưng là, dựa theo thời gian đến xem, quận vương hắn hiện tại chắc là tại kinh thành a. Người tới. Ô Sảng hít sâu một hơi, trầm giọng ra lệnh, lập tức phong tỏa ngăn cản Ô Tứ Thành, trong vòng 7 ngày, chỉ được phép bảo, không cho phép ra. Nếu là cần muốn ra khỏi thành đốn tuổi mới có thể nuôi sống gia đình nghèo khó người, để cho bọn họ tới phủ thành chủ lĩnh tiền, phủ thành chủ nuôi hắn nhóm 7 ngày. Phủ thành chủ quân sĩ cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, bọn họ trước đó đồng dạng bị dọa đến mồ hôi đầm địa, hận không thể quỳ xuống đất dập đầu. Bọn họ nhanh chóng muốn quét sạch sẽ não hải hoảng sợ, sau đó dựa theo Ô Sảng phân phó đi làm việc. To như vậy phủ thành chủ, rất nhanh liền bắt đầu biến đến có chút lạnh tanh lên. Ô Sảng trầm mặc một lát, đột nhiên thở dài, thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú lên bầu trời, tự lẩm bẩm, đầu tiên là phát hiện hư hư thực thực thần linh còn sót lại bí cảnh, hiện tại lại xuất hiện quỷ dị như vậy dị tượng, tiếp theo Ô Tứ Thành, sợ là sẽ phải tiến vào nào đó cái to lớn phong bạo chính trung tâm vị trí. Nếu là có thể nắm lấy cơ hội, Ô Tứ Thành hoặc là có thể nhất phi trùng thiên, trở thành Đông Thần Vương triều nhất lưu thành trì. Như bắt không được cơ hội, Ô Tứ Thành rất có thể liền muốn như vậy thành vì một cái lịch sử, bị người quên lãng lịch sử. Hả? Chờ một hồi. Ô Sảng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhanh chóng từ trong ngực móc ra một chương gấp lại là giấy vẽ. Giấy vẽ phía trên vẽ lấy mấy cái 10 phần tinh mỹ không gì so sánh được đồ họa, chỉ bất quá không có vẽ màu, đều là màu trắng đen. Cái này, đây không phải. Ô Sảng gắt gao nhìn chằm chằm giấy vẽ lên một cái đồ án, đó là Tam Túc Kim Ô đồ đằng. Là trước đó tiến vào hậu nghệ xạ nhật bí cảnh đám người này, tại bí cảnh bên trong vẽ đi ra đồ án. Ô Sảng đồng tử cấp tốc co vào, cả người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Ô Tứ Thành, Lăng gia. Lăng Nhược Băng trong khuê phòng, Lăng gia cao thủ đã sớm phát giác được bên này động tĩnh, đồng thời bọn họ đều đội vàng từng cái chạy tới. Thế mà bọn họ nhìn thấy, chỉ có đã hôn mê Lăng Nhược Băng, cùng phong cách cổ xưa trên bàn sách một đống màu đen cho tàn. quyển kia phong cách cổ xưa thư tịch đã bị thiêu đốt thành một đống vô dụng cho tàn. Lăng Nhược Băng mẫu thân thấy thế, mau chóng tới thăm dò hơi thở, sau đó sờ sờ Lăng Nhược Băng cổ, chợt nàng âm thầm buông lỏng một hơi, đối với hắn người nói, còn tốt, chỉ là đã hôn mê, cũng không có nguy hiểm cho đến tính mạng. Lăng Nhược Băng mẫu thân họ Hà, nàng cũng không phải là Ô Tứ Thành người, nàng là Ô Tứ Thành trên trăm cây số có hơn, khác một tòa thành chỉ thành chủ nữ nhi, thực lực cũng có chút cơ tam trọng thiên, tại Lăng gia bên trong coi là cao thủ. Nàng đem nữ nhi nâng đỡ, trong lúc vô tình ngẩng đầu, nhìn lấy trên nóc nhà phủ đầy cháy đen dấu vết hang lớn, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại, hồi tưởng lại vừa mới trên trời cái kia che khuất bầu trời thần điểu, nàng không khỏi một trận tim đập nhanh, tự lẩm bẩm, vừa mới dị tượng, tựa như là theo Nhược Băng nơi này bay ra ngoài a. Nhược Băng nàng đến tột cùng làm gì? Nàng hơi có vẻ lo lắng mà nhìn mình sắc mặt tái nhợt, đã hôn mê bất tỉnh nữ nhi. Lăng Nhược Băng cái này nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, nàng cái này làm mẫu thân tuyệt đối sẽ áy náy cả đời. Lăng gia những trưởng lão kia im lặng không nói, bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng là với tư cách là gia chủ Lăng Tiêu, lại là nghĩ đến một chút đồ vật. Bí cảnh. Lăng Tiêu trong đầu hiện ra cái từ này, hắn lo lắng mà nhìn mình hôn mê bất tỉnh nữ nhi, nội tâm nhịn không được âm thầm suy đoán, Nhược Băng nàng tại bí cảnh bên trong, có lẽ là đụng cái gì không nên đụng đồ vật. Khoe miệng của hắn không khỏi có chút đắng chát, chính mình nữ nhi phát sinh loại này ngoài ý muốn, hắn người phụ thân này lại bất lực. Bởi vì bên kia cái bí cảnh quá thần bí, Lăng Hà căn bản không biết muốn làm sao để Lăng Nhược Băng tỉnh táo lại. Vạn nhất dùng phương pháp không đúng lắm, ngược lại đem nữ nhi hại chết làm sao bây giờ? Chương 47, nữ khí run rẩy nói lời ngoan cường, Lăng Nhược Băng cảm giác mình trạng thái vô cùng kỳ quái, nàng ý thức tựa hồ thoát ly nhục thể trói buộc, giống như là trong truyền thuyết linh hồn xuất khiếu đồng dạng kỳ lạ, nhưng nàng hiện tại hoàn toàn nhìn không thấy, cũng không nghe thấy bên ngoài tình huống. To lớn tin tức mạnh nhét vào nàng chỗ sâu trong óc, nàng nhìn gặp rất nhiều tin tức, cũng nhớ kỹ rất nhiều tin tức. Loại đau khổ này cảm giác sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nàng không cảm giác được thời gian trôi qua. Loại này kỳ lạ trạng thái đến tột cùng kéo dài bao lâu? Với tư cách là chính chủ một trong nàng cũng không rõ ràng. Nàng chỉ biết mình tạm thời khó có thể thanh tỉnh. Ánh mắt dạo qua chỗ đều là hỗn độn hắc ám, nàng có chút mờ mịt, có chút thất thố, nhưng cũng không mệt mỏi, cũng không tuyệt vọng, nàng không ngừng lục lọi, thử nghiệm tỉnh lại. Nàng theo trước đó cái kia khổng lồ luồng tin tức bên trong, được đến không ít thu hoạch. Nàng nhớ kỹ một môn nghe nói là đến từ kỷ nguyên đầu tiên công pháp, cũng nhớ kỹ đến từ kỷ nguyên đầu tiên mấy cái đan phương, càng là nhớ kỹ một số kỳ quái tên, tỷ như Lê Tuấn, tỷ như Hi Hòa, nàng không biết hai cái danh tự này cụ thể đại biểu cho cái gì, nhưng là nàng biết hai cái danh tự này chủ nhân tuyệt không đơn giản. Căn cứ Sơn Hải Kinh Tam Túc Kim Ô ghi chép, thần nhóm có thể là Tam Túc Kim Ô phụ mẫu, có thể sinh hạ Tam Túc Kim Ô loại này thần linh, vậy chỉ có thể là hai vị thần, thậm chí vị cách khả năng cao hơn Tam Túc Kim Ô, còn cao bao nhiêu nàng cũng không rõ ràng, bởi vì luồng tin tức quá mức to lớn, cực lớn đến kém chút đem nàng ý thức thôn vệ hết. Có thể tại chống cự thôn vệ ý thức đồng thời còn nhớ ở những nội dung này, đã là Lăng Nhược Băng cực hạn. Nàng cảm giác nếu như lúc đó loại kia đau đớn muốn nứt cảm giác lại tiếp tục mấy hơi thở, chính mình rất có thể sẽ trực tiếp mệnh tang tại chỗ, vận khí tốt một chút hoặc là cũng sẽ không chết, nhưng rất có thể biến thành một người điên, bởi vì ý thức đã hoàn toàn bị thôn vệ. Loáng thoáng ở giữa, Lăng Nhược Băng nghe thấy thanh âm quen thuộc, cái kia mang theo vũ mị chi ý lại tràn ngập lo lắng thanh âm, tại hắc ám hỗn độn bên trong chậm rãi quen quẩn. Nhược Băng tiểu nha đầu, có thể nghe thấy sao? Nhược Băng tiểu nha đầu, cái này làm sao lại rơi vào trạng thái chết giả, cái kia bản cổ tịch lại cổ quái như thế. Lăng Nhược Băng khẽ giật mình, cái kia tựa như là tiền bối thanh âm, tiền bối là nỗ lực tỉnh lại chính mình. Lăng Nhược Băng ý thức thể theo thanh âm truyền đến phương hướng hành động, nàng cũng không biết mình đến tột cùng đi bao lâu, có lẽ là mấy hơi thở, có lẽ là thời gian một chén trà, có lẽ là thời gian một nén nhang. Thẳng đến cơ phi tiếng kêu càng ngày càng rõ ràng, Lăng Nhược Băng cũng nghe càng ngày càng rõ ràng, trước mắt đột nhiên lóe qua bừng sáng, vô tận ánh sáng xé mở hỗn hỗn độn độn hắc ám. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở ra đến, Lăng Nhược Băng liếc mặt một cái liền nhìn thấy một tầng hơi mỏng màn. Màn? Chính mình là trên giường? Không đúng, trước đó chính mình không là đang ngồi sao? Sau khi tỉnh lại, Lăng Nhược Băng cảm giác đại não có chút choáng váng, suy nghĩ tựa hồ có chút ý không quá thuận. Ừm, tiểu nha đầu ngươi tỉnh, ngươi cái này ngủ một giấc thật là đầy đủ lâu, đều đã qua 3 ngày, nhưng là 3 ngày này ngươi khí tức chẳng những không có bất luận cái gì hề hoài, ngược lại tinh thần ý chí càng ngày càng cao, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cơ phi rõ ràng buông lỏng một hơi thanh âm tại Lăng Nhược Băng trong đầu vang lên. Tiền bối, ta giống như được đến một cái cơ duyên. Ô Tứ Thành, Liêu thị nhà sách. Liêu Nguyên mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn trước mắt Nguyệt Sảo Nhi, tựa hồ là chuyện gì cũng không biết một dạng, cười cười hỏi, nhà các ngươi tiểu thư hôn mê 3 ngày 3 đêm, cùng ta cái này nhà sách tiểu trưởng quỹ giống như không có có quan hệ gì à? Nguyệt Sảo Nhi một bàn tay đập vào cổ xưa trên quầy, nâng lên trắng non gương mặt, quật cường nói ra, rõ ràng cũng là ngươi bán cho tiểu thư sách, để cho nàng hôn mê lâu như vậy. Tựa hồ là có chút sợ đau duyên cớ, cũng tựa hồ là cảm giác mình đánh không lại Liêu Nguyên, cho nên nàng không dám đập dùng quá sức. Thậm chí nàng đối với Liêu Nguyên thanh âm nói chuyện đều không thế nào dám nói quá lớn tiếng, dùng ngữ khí run rẩy nói lời ngoan cường. Đại khái chính là nàng cái dạng này a, ta bán cho nàng sách, như ta biết đó là một bản có thể tạo thành dị tượng như thế sách cổ, ngươi cảm thấy ta sẽ chỉ bán cho tiểu thư nhà ngươi mười mấy kim nguyên sao? Liêu Nguyên có chút hăng hái cùng cái này tiểu nha hoàng cãi nhau, lấy hắn làm người hai đời khẩu tài, đối phó Nguyệt Sảo Nhi loại này mười mấy tuổi tiểu nữ hài còn không phải rất nhẹ nhàng. Phải biết Nguyệt Sảo Nhi hiện tại tuổi tác, so Lăng Nhược Băng còn muốn nhỏ 2 tuổi đâu. Nghe nói vị kia Lăng gia đại tiểu thư năm nay là 17 tuổi. Cái này tiểu nha hoàn năm nay thì là chỉ có 15 tuổi. Đến mức Liễu Nguyên là làm sao biết? Đương nhiên là sáo lộ sáo ra đến. Ngây thơ tiểu nha hoàn tại cùng Liễu Nguyên cãi nhau thời điểm, cũng không biết để lộ ra bao nhiêu cô gái bí mật đi ra, hết lần này tới lần khác nàng đến bây giờ đều không có phát giác được. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, Liễu Nguyên cảm thấy chính mình sợ là có thể đem Nguyệt Sảo Nhi ngày sinh tháng đẻ moi ra đến, thậm chí còn có thể đem Lăng Nhược Băng ngày sinh tháng đẻ cho moi ra đến. Chỉ có thể nói tiểu nha hoàn có chút quá tại ngốc ngây thơ, không có đi qua xã hội đánh đập a. DS, trông thấy có chút bạn đọc nói có chút viết dung dài, thực ta chỉ là muốn tận lực viết xong mỗi một cái nhân vật nữ sắc, làm cho các nàng có mỗi người tính cách khác nhau. Ta không muốn để cho các nàng đều là một cái khuôn mẫu khác đi ra, đó cùng hoa hoa khác nhau ở chỗ nào đâu. Ta nói đúng bá. Lời Bạch, nói đúng. Vỗ tay. A. 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 Chương 48, thiếu ngươi 9900 cuối cùng Liễu Nguyên vẫn là từ bỏ moi ra Nguyệt Sảo Nhi ngày sinh tháng để dự định, hắn cũng không phải là loại kia giúp người kéo nhân duyên bà, cũng không phải cái gì đoán mệnh, biết do nói một cái nhân sinh thần tám chữ, đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Nghe lấy Nguyệt Sảo Nhi cái kia càng ngày càng sợ ngữ khí, Liễu Nguyên trong lòng âm thầm bật cười. Nói đi thì nói lại, dựa theo hiện tại thời gian đến xem lời nói, Lăng Nhược Băng đoán chừng hiện tại đã tỉnh táo lại a. Khả năng nửa canh giờ trước đó thì tỉnh táo lại. Ngươi ở chỗ này cùng ta lại nhại đại nửa ngày thời gian, cũng sẽ không để tiểu thư nhà ngươi sớm một chút tỉnh táo lại. Ta cảm thấy ngươi bây giờ chắc là trở về xem một chút, không chừng tiểu thư nhà ngươi đã tỉnh lại đâu. Liễu Nguyên yên lặng cười cười, không còn trêu cợt cái này tiểu nha hoàn, hắn dường như trong lúc vô tình nói lời nói này. Nguyệt Sảo Nhi sắc mặt nhất đạm, giọng nói của nàng không khỏi biến đến như đưa đám, thấp giọng lẩm bẩm, tiểu thư hôn mê 3 ngày 3 đêm, liên thành bên trong tốt nhất thầy thuốc đều không có bất kỳ cái gì biện pháp gì. Làm sao có thể nói tỉnh lại thì tỉnh lại. Sảo Nhi, ngươi làm sao ở chỗ này? Đột nhiên ở giữa, kinh ngạc thanh âm truyền vào Nguyệt Sảo Nhi bên tai. Nguyệt Sảo Nhi bản năng hồi một câu, ta muốn cho tiểu thư lấy một cái công. Công? Ai? Nàng trong nháy mắt kịp phản ứng, thanh âm quen thuộc để cho nàng trong một chớp mắt thanh tỉnh. Nguyệt Sảo Nhi vội vàng chuyển người qua hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy chuyển qua thân ảnh quen thuộc đứng tại nhà xét cửa. Nhìn thấy người đến về sau, Nguyệt Sảo Nhi há hốc mồm, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ, "Tiểu thư, ngươi tỉnh lại à nha?" "Là, ta đang nằm mơ sao? Nếu như ngươi nằm mơ còn có thể cùng ta lại nhải lâu như vậy, vậy ngươi cũng đầy đủ chấp nhất." Liễu Nguyên đậu đen rau muống âm thanh tại Nguyệt Sảo Nhi bên cạnh vang lên. Thế nhưng là Nguyệt Sảo Nhi vẫn như cũ cảm giác có chút khó có thể tin, nàng nhịn không được lặng lẽ bóp một chút thịt bắp đùi, loáng thoáng cảm giác đau đớn đánh tới, để cho nàng biết chính mình không phải đang nằm mơ. Hiện tại nhìn thấy trước mắt toàn đều là thật sự. Tiểu thư nàng vậy mà thật đã tỉnh lại. Bị gian thương đoán đúng. Lăng Nhược Băng vẫn như cũ là một bộ váy trắng, nàng tựa hồ có chút ưa thích huyết bạch y phục. Bên hông thì là treo một thanh có giá trị không nhỏ trường kiếm, đồng thời còn buộc lên một cái nhỏ nhắn ngọc bội. Trên ngọc bội có khắc một cái lăng chữ. Hơi có vẻ lạnh lùng khuôn mặt, tránh xa người ngàn dặm khí chất, tuyệt mỹ khuôn mặt, để Nguyệt Sảo Nhi rốt cục tin tưởng, hôn mê 3 ngày 3 đêm tiểu thư thật tỉnh lại. Lăng Nhược Băng đối với Nguyệt Sảo Nhi nhẹ nhàng cười cười, cho nàng ném cái yên tâm ánh mắt, nói ra, yên tâm đi, ta không sao, chỉ là bình thường hôn mê mà thôi, có chút giống ngươi lần trước hôn mê lúc loại kia tình huống. Ta lần trước hôn mê lúc tình huống. Nguyệt Sảo Nhi kinh hỉ sau đó chính là sững sờ. Nàng lần trước hôn mê, tựa như là bởi vì nhìn bí cảnh bích họa phía trên mặt người. Tiểu thư nàng trước đó sở dĩ đã hôn mê, là bởi vì gặp phải tương tự sự tình. Nguyệt Sảo Nhi nhất thời trong lòng sau đó liền không lại nói sự việc như vậy. Dù sao nơi này có một cái người ngoài tại, loại chuyện này không thích hợp nói ra. Tuy nhiên Nguyệt Sảo Nhi tại sự sự làm người phương diện hơi nhỏ ngây thơ, nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng thì là kẻ ngu. Nàng rất rõ ràng trường hợp nào bên trong, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, nếu không nàng thì sẽ không trở thành Lăng Nhược Băng tiếp thân nha hoàn. Lăng Nhược Băng đi đến trước quầy mặt, bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng trước mắt Liễu Nguyên. Một lát sau, nàng nói ra, 3 ngày trước ngươi bán ta sách cổ, nó vô cùng đặc thù. Nói xong, nàng móc ra một túi tiền, đổ ra bên trong kim nguyên, hết thảy 100 kim nguyên. Kim quang lóng lánh kim nguyên cứ như vậy nằm tại cổ xưa trên quầy. Va chạm nhau phát ra thanh thủy êm thai thanh âm. Tình cảnh này để Nguyệt Sảo Nhi không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp. Không hiểu rõ tiểu thư nhà mình đến tột cùng đang làm gì. Cái kia bản cổ tịch không chỉ giá trị 10 mấy kim nguyên, nó không cách nào tính ra giá cả, loại kia đặc thù tính ta tự nhận là nó ít nhất giá trị 10.000 kim nguyên. Nhưng cái này 100 kim nguyên là ta sau cùng tiền. Hiện tại ta còn thiếu ngươi 9.900 kim nguyên, về sau có tiền lời nói ta sẽ lại cho ngươi. Lăng Nhược Băng ngữ khí rất là bình tĩnh, tựa hồ nàng thật thiếu Liễu Nguyên một số tiền lớn một dạng. Tại lúc này, nàng bổ sung một câu, ta cũng không thích nợ ơn người khác. Dù là ngươi không biết phát sinh cái gì. Nói xong, nàng đối với bên cạnh ngây người Sảo Nhi nói ra, đi thôi, trở về. A, nha. Thằng đến rời đi thời điểm, Nguyệt Sảo Nhi vẫn như cũ não tử tròn váng, vì cái gì tiểu thư lại vô duyên vô cớ cho tên gian thương kia nhiều như vậy kim nguyên. Mà lại tiểu thư còn nói nàng thiếu tên gian thương kia. Chọn vẹn 9.900 kim nguyên. Phúc! Đây là muốn trắng trắng cho người ta đưa tiền sao? Nguyệt Sảo Nhi đến bây giờ chưa kịp phản ứng. Vẫn là một mặt mộng bức thân sắc. Nhà sách bên trong, Liễu Nguyên mắt nhìn cổ xưa trên quầy 100 mai kim nguyên, không khỏi bật cười lẩm bẩm nói, ta có thể nói. Thực ta thứ gì đều biết sao? Lăng Nhược Băng được đến cái gọi là cơ duyên, đều là Liễu Nguyên sớm kế hoạch tốt. lắc đầu. Hắn đem những thứ này kim nguyên toàn bộ đều thu lại. Nói thế nào đều là 100 kim nguyên, là Thiên Cơ Thần Châu công nhận tiền tệ, không cần tỉ phí. Ngay lúc này, ở cái này bỗng nhiên ở giữa, Liêu Nguyên tựa hồ lòng có cảm giác. Hắn hơi có vẻ kinh ngạc nói thầm một tiếng, Phục Hy Họa Quái Bí cảnh rốt cục lại một lần tiếng người. Mà lại số lượng này hơi nhiều a, lại có 2-30 cái. Chương 49, Đông Thần Vương Triều Giá Tâm Đông Thần Vương Triều, Trung Xu Quận, Kinh Thành. Lúc này, bên ngoài kinh thành một chỗ hoang địa bên trong, cấm vệ quân đã sớm đem phương viên hơn 10 dặm toàn bộ phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào nơi đây, trừ phi có người nắm giữ lệnh bài mới có thể tiến vào nơi này. Nếu là không có lệnh bài tình huống dưới, còn tự tiện xông vào nơi đây lời nói, vậy sẽ đụng phải cấm vệ quân công kích. Phải biết kinh thành trong hoàng cung cấm vệ quân, tuy nhiên nhân số cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng tu vi lại là tất cả đều là trúc cơ cảnh giới đặt cơ sở. Bên trong là không thiếu kết đan cảnh giới cường giả. Dù sao tại kinh thành loại này ngọa hổ tàng long chi địa, hoàn toàn có thể nói trúc cơ nhiều như chó, kết đan đi lấy đất, hóa nguyên cũng không ít. Cũng chỉ có đến tụ thần cảnh giới mới có thể được xưng tụng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phong tỏa vùng này hoang mệnh lệnh, tự nhiên là Đông Thần Vương triều hoàng đế Đông Cơ Hạo thủ bút. Hắn theo nữ nhi bên kia biết được nơi đây xuất hiện một cái bí cảnh, lại từ lĩnh nam quận quận vương trong miệng biết được. Ô tứ thành bên kia xuất hiện hư hư thực thực thần minh còn sót lại bí cảnh. Cái này khiến hắn trong nháy mắt đối với cái này cao độ coi trọng, đồng thời sai người lập tức phong tỏa cái kia khu vực. Đến mức Ô tứ thành bên kia có thể tự động hành tẩu bí cảnh. Đông Cơ Hạo đối với cái này cũng có chút ít thúc thủ vô sách, bởi vì bên kia cái hậu nghệ xạ nhật là sẽ động, không giống Phục Hy Họa Quái bí cảnh là bất động. Cho nên Đông Cơ Hạo cho dù là muốn đem hậu nghệ xạ nhật bí cảnh một đồng thời phong tỏa ở, không để cho người khác tới gần, cũng không có cái nào năng lực. Bởi vì trước mắt căn bản cũng không có người biết cái kia bí cảnh đến tuột cùng chạy đến địa phương nào đi. Mấy ngày nay trong lúc đó, cũng không phải là không có tiểu mao tặc cả gan làm loạn muốn tiến vào đi, muốn xem một chút trong này đến tuột cùng có thứ quỷ gì, đáng giá Đông Thần Vương Triệu như thế chặt chẽ trông coi. Nhưng là những cái kia tiểu mao tặc toàn bộ đều không ngoại lệ, đều bị kinh thành cấm vệ quân từng cái bắt sống. Nên đón bọn họ hạ tràng đến tuột cùng sẽ như thế nào, cũng chỉ có những cấm vệ quân này rõ ràng, có lẽ sẽ đem những này tiểu mao tặc toàn giết, có lẽ sẽ giải vào đại lao nhốt cái 8 năm 10 năm, có lẽ sẽ đem bọn hắn biến thành từng cái quân bác. Nhưng là hôm nay, nếu là có người dám xông vào nhập nơi này, tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Bởi vì mảnh đất hoang này phía trên, nhiều hai vị thân phận cực kỳ tôn quý khách quý. Đông Thần Vương Triều Đường Kim Bệ Hạ, Đông Cơ Hạo. Đông Thần Vương Triều Lĩnh Nam Quận Quận Vương, Đông Thừa Thiên. Không thể không nói, tại toàn bộ Đông Thần Vương Triều bên trong, cho dù là đệ nhất tông môn Lôi Tiểu Tông, nội tình cũng không sánh bằng hoàng thất chủ quản, bởi vì chủ quản có hai vị tụ thần cảnh giới lao tổ, một vị tụ thần cảnh giới hoàng đế, bốn vị tụ thần cảnh giới vương gia, chọn vẹn bảy vị tụ thần cảnh giới tu sĩ. Đây chính là một cái vương triều chính thức nội tình. Lại thêm, hoàng thất dưới trướng võ tướng cũng có vài vị tụ thần cảnh giới chiến thần. Cùng nhau cái kia chính là khoảng chừng hơn 10 vị tụ thần cảnh giới. Như thế nội tình, cũng để cho Đông Thần Vương Triều tại toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu mấy trăm vương triều bên trong, đều có thể đứng vào 50 vị trí đầu, có thể được xưng tụng là cường đại vương triều. Hơn 30 tên trúc cơ cảnh giới đều đi vào, cũng không biết bọn họ có thể đi ra hay không. Đông Cơ Hạo sắc mặt rất là bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn là ẩn chứa một chút kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến cái này bí cảnh là có hạn chế, trải qua mấy ngày nữa nếm thử, hắn biết bí cảnh này chỉ có thể để trúc cơ cảnh giới tu sĩ tiến vào. Vượt qua cảnh giới này tu sĩ, hoặc là thấp hơn cảnh giới này tu sĩ, thì không cách nào tiến vào. Đáng tiếc, tiểu nữ Nhi Đông Vân Nhiễm tại bí cảnh bên trong được đến đại đạo cảm ngộ, để hắn cái này làm phụ thân cũng nhịn không được có điểm tâm động. Nhưng là bí cảnh này hết lần này tới lần khác thì không cho hắn đi vào. Cái này khiến Đông Cơ Hạo có chút bất đắc dĩ. Hoàng huynh, ngươi rất không cần phải lo lắng, tiến vào bí cảnh đều là cấm vệ quân bên trong hào thủ, thả đang tùy ý trong thành trì, đều là thiên tài tuấn kiệt ý hệ, mà lại căn cứ Vân Nhiễm miêu tả, chúng ta chọn là ý chí lực tối cao cấm vệ. Đông Cơ Hạo bên cạnh là Lĩnh Nam quận vương gia Đông Thừa Thiên, tụ thần tam trọng thiên đại năng, năm nay hơn 700 tuổi, so Đông Cơ Hạo nhỏ hơn 100 tuổi khoảng chừng. Đông Thừa Thiên đón đến, tiếp tục nói, thực lực đầy đủ, ý chí lực ương ngạnh, hai người kết hợp với nhau, còn sống sót tỷ lệ vẫn là vô cùng to lớn. Nghe vậy, Đông Cơ Hạo gật gật đầu, cảm khái nói, hư hư thực thực thần linh còn sót lại bí cảnh a. Chưa từng nghĩ ta Đông Thần Vương Triều, vậy mà lại nên là như thế cơ duyên, cơ hội. Hán vị này Đông Thần Vương Triều hoàng đế ánh mắt bên trong, lóe qua một vệ tên là Dạ Tâm Hỏa Diễm. Không có một vị vương triều hoàng đế hội không hy vọng chính mình vương triều biến đến cường thịnh lên. Đông Cơ Hạo cũng không cam lòng. Đông Thần Vương Triều chỉ có thể ở Thiên Cơ Thần Châu hàng 50 vị trí đầu. Hắn muốn để Đông Thần Vương Triều tại Thiên Cơ Thần Châu phía trên, mấy trăm cái vương hướng bên trong đứng vào 20 vị trí đầu, thậm chí là đứng vào 10 vị trí đầu. Mà hai cái hư hư thực thực thần linh còn sót lại bí cảnh, cũng là một cái để hắn tuyệt đối kinh hỉ tin mừng, đây là ông trời ban cho Đông Thần Vương Triều cơ duyên, hắn vị hoàng đế này nhất định phải cần phải nắm chắc, nhất định phải vững vàng cố chặt. Gặp này, Đông Thừa Thiên biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Hắn phát giác được hoàng huynh cái kia chợt lóe lên dạ tâm. Trầm ngâm một lát, Đông Thừa Thiên trầm giọng nói ra, "Hoàng huynh ngày sau nếu là có tính toán gì, hoàng đệ ta chắc chắn hết sức giúp đỡ." Đông Cơ Hạo ha ha cười một tiếng, nói ra, "Cái kia hoàng đệ liền có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng." Cùng lúc đó, Phục Hy Họa Quái bí cảnh, chọn vẹn 35 tên trúc cơ cảnh giới tu sĩ, bước vào bí cảnh này. Ngay trong bọn họ tu vi yếu nhất, đều so hiện tại Đông Vân Nhiễm mạnh lớn vài phần. Bởi vì những cấm vệ quân này bên trong không có một người tu vi là thấp hơn trúc cơ ngũ trọng thiên tu vi. Trong bọn họ tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ ngũ trọng thiên, tu vi cao nhất thậm chí là trúc cơ 10 tầng, là sẽ phải bước vào kết đan cảnh giới tồn tại. Dẫn đầu cấm vệ quân thủ lĩnh gọi Ô Hành, trúc cơ 10 tầng tu sĩ. Hắn là kinh thành Ô gia trực hệ tử đệ, cùng Ô tứ thành thành chủ Ô Sảng là quan hệ thân thích, hơn nữa còn là huyết mạch chi thân. Cảnh giác ánh mắt nhìn lấy trước mắt cái kia dòng sông rộng lớn, cùng sông bên trong không ngừng nhảy vọt yêu thú. Ô Hành trầm giọng phân phó ra lệnh, mấy người các ngươi lập tức đem tràng cảnh vẽ trên giấy. Còn lại người cảnh giác bốn phía, nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ chặt tâm thần, nếu không tiếp theo sẽ có tinh thần sụp đổ mạo hiểm, nhớ lấy, không thể chủ quan. Chương 50, quân cờ cùng người đánh cờ. Ô Hành ánh mắt ngắm nhìn chung quanh một phen, cuối cùng hắn cũng phát hiện được nơi xa một khối tảng đá phía trên, có một tên thân mang màu nâu áo tơi, đầu đội màu nâu mũ rộng vành không rõ nhân sĩ, lặng lặng mà ngồi tại tảng đá phía trên, tựa hồ là đang cầm cán thả câu. Hồi tưởng lại chính mình tiến trước khi đến nghe đến những cái kia cảnh cáo, Ô Hành âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Hắn biết, trước mắt vị kia thả câu người áo tơi, là hư hư thực thực một vị cường đại tồn tại. Cường đại đến một ánh mắt liền có thể đem bọn hắn những cấm vệ quân này, toàn bộ đều cho mạn sát kinh khủng tồn tại. Ngay tại cái này bất ngờ ở giữa, bí cảnh bên trong thời gian bắt đầu điên cuồng rung động, Thương Hải Tang Điền không ngừng biến ảo, giống như một cái hô hấp thời gian, cũng là mấy trăm năm đi qua một dạng. Năm tháng sông dài tại vô tình nghiền ép lấy thế gian hết thảy, chỉ có bước vào bí cảnh những cấm vệ quân này, cùng còn tại thả câu lấy người áo tơi, mới có thể siêu thoát tại năm tháng bên ngoài, du đậu cùng thời gian trường hạ ở mép. Điên cuồng mà lại mênh mông đại đạo thì thầm, bắt đầu hướng về sở hữu cấm vệ quân đại nào ăn mòn. Bất chợt tới biến hóa, để tại chỗ tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Bên hai không ngừng quanh quần loại kia ẩn chứa thiên địa đại đạo thì thầm, tựa hồ là có ngàn vạn tiên thần ở bên cạnh giảng đạo đồng dạng. Nhưng là thì thầm bên trong ẩn chứa năm tháng đại đạo, bọn họ những thứ này trúc cơ cảnh giới tu sĩ, căn bản cũng không có biện pháp chịu được lấy, đau đớn muốn nứt cảm giác đánh lên não hải. Để bọn hắn những thứ này hán tử thiết huyết biểu lộ một trận dữ tợn và mèo. Bất quá không thể không nói, bọn họ đều là ý chí lực rất mạnh kinh thành cấm vệ quân. Dù cho trong đầu tiếp nhận đau đớn cơ hồ là khó có thể chịu được, nhưng là bọn họ cứ thế mà một câu đều không có tử. Một tiếng hét thảm đều không có từ trong miệng phát ra. Ô Hành trên trán đã tràn ra tầng tầng vết mồ hôi, hắn cảm giác mình não hải tư duy càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng điên cuồng, có loại tùy thời tùy chỗ đều sẽ rất là kỳ lạ thì điên mất cảm giác. Nhưng là hắn hiện tại cắn chặt hàm răng, nỗ lực để cho mình duy trì lý trí không sụp đổ. Bí cảnh trong không gian đại đạo thì thầm là chân thật thì thầm. Loại này thì thầm mặc dù chỉ là tiên thần nhóm phổ thông trò chuyện, nhưng là dù sao cũng là tiên, là thần. Dù là chỉ là phổ thông trò chuyện, trong lời nói ẩn chứa đạo vận, cũng không phải bọn họ tinh thần năng thừa nhận được. Giống như là cho ngươi một bản thần minh tu luyện bí tịch, ngươi mở ra bí tịch quan sát bên trong cho, ngươi sẽ không được đến cái gì thành thần cơ duyên, ngươi chỉ sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bởi vì trong sách quý ẩn chứa vô thượng đại đạo, sẽ đem ngươi tinh thần trực tiếp phá hủy. Không thấy mấy ngày trước đó Lăng gia đại tiểu thư Lăng Được Bằng, chỉ là nhìn một bản nửa thật nửa giả hàng nhái, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh 3 ngày 3 đêm, dù là tỉnh tới thời điểm, cũng hoa một đoạn thời gian rất dài mới chỉnh lý tốt ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Ô Hành trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Ô Hành trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Triệu Hà Thiên trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 700. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Độc Cô Bản trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 588. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Triệu Hà Thiên trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Tạ Nữu Mân trên thân. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Đinh. Liên tiếp không ngừng nhắc đến bảy gia âm tại Liêu Nguyên trong đầu vang lên, ngắn ngủi trong tích tắc công phu. Cái này hơn 30 tên tiến đến thăm dò bí cảnh kinh thành cấm vệ quân, liền đã cho hắn trọn vẹn tiếp cận 20.000 điểm chấn kinh. Bình quân tiếp theo, vừa mới trong tích tắc công phu, một người cống hiến 600 điểm chấn kinh, mà nơi đây thì là có trọn vẹn hơn 30 người, cái kia chính là tiếp cận 20.000. Cho nên trước đó mới nói, Đông Vân Nhiễm quả thực chính là cho Liễu Nguyên một cái hoàn mỹ thần trợ công. Bởi vì Đông Vân Nhiễm đem bí cảnh tin tức nói cho nàng phụ thân, mà phụ thân nàng lại là Đông Thần Vương triều hoàng đế. Với tư cách là Đông Thần Vương triều hoàng đế, thăm dò một cái bí cảnh tuyệt đối sẽ sử dụng biển người chiến thuật, dù sao cũng là phái một đám người đi vào tham dò cái này phát hiện mới, hư hư thực thực viễn cổ kỷ nguyên một vị thần còn sót lại bí cảnh. Quả nhiên, Đông Cơ Hạo sát thực phái rất nhiều người đi thăm dò phục hy họa quái bí cảnh. Hắn với tư cách là Đông Thần Vương triều hoàng đế, không bao giờ thiếu, khả năng cũng là tu sĩ. Toàn bộ vương triều có thể nghe hắn vị hoàng đế này phân công tu sĩ, quả thực là nhiều đến căn bản đếm không hết trình độ. Kinh thành trong hoàng cung, Đông Vân Nhiễm ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng lên trên, yên tĩnh thổ nạp lấy thiên địa linh khí. Trong hoàng cung thiên địa linh khí như là động thiên phúc địa đồng dạng dư dả. Điều này cũng làm cho nàng hiện tại tốc độ tu luyện phi thường nhanh. Trong chốc lát đi qua về sau, Đông Vân Nhiễm chậm rãi mở ra một đôi thủy linh đôi mắt đẹp, khóe mắt mang theo vẻ vui sướng chi sắc, nàng không khỏi tự lẩm bẩm, trọn vẹn đếm thử hơn 3 ngày thời gian, hiện tại ta rốt cục bắt lấy cái kia một tia linh cảm, rốt cục bắt lấy theo bí cảnh bên trong cảm ngộ đến độ vận. Đông Vân Nhiễm từng là tụ thần 10 tầng tu sĩ, nàng rất rõ ràng chính mình theo bí cảnh bên trong cảm ngộ xuất đạo vận, tuyệt đối là vô cùng chân quý, so bất luận cái gì bảo vật, so bất luận cái gì thần binh lợi khí, đều chân quý hơn bạc phần. Đặc biệt là đợi đến chính mình tu vi càng ngày càng cao thời điểm, loại này cảm ngộ liền sẽ phát ra chân chân chính chính tác dụng. Hô, chờ ít ngày nữa đi Lôi Tiêu Tông một chuyến, tấn thăng làm Lôi Tiêu Tông chấp sự về sau, đi một chuyến Linh Nam quận Ô Tứ Thành. Đông Vân Nhiễm biết Ô Tứ Thành bí cảnh, bởi vì vài ngày trước Linh Nam quận quận vương Đông Thừa Thiên, cũng chính là nàng thúc thúc, tại cùng Đông Thần Vương triều hoàng đế nói chuyện này thời điểm, Đông Vân Nhiễm vị này tiểu công chúa cũng là tại chỗ. Nàng nghe thấy, tại Linh Nam quận Ô Tứ thành bên trong, cũng xuất hiện hư hư thực thực thần minh còn sót lại bí cảnh. Đông Vân Nhiễm biểu lộ có chút phức tạp, tuy nhiên được đến phi thường lớn một phần cơ duyên, nhưng là nàng đỗng nhiên phát giác, thời đại này phát triển đã vượt quá nàng cái này người trọng sinh đón trước. Tiếp trước cái gọi là Ô Tứ thành rõ ràng chưa từng xuất hiện cái gì bí cảnh. Kết quả hiện tại, vậy mà xuất hiện một cái hư hư thực thực thần minh còn sót lại bí cảnh. Kinh thành phụ cận hoang địa vốn phải là thường thường không có gì lạ mới đúng. Kết quả hiện tại cũng là xuất hiện một cái bí cảnh. Đồng dạng hư hư thực thực thần minh còn sót lại. Đông Vân Nhiễm cảm giác mình giống như là đưa thân vào một cái to lớn ván cờ bên trong. Nàng hoặc là chỉ là ngàn vạn con cờ một trong. Còn về người nào là người đánh cờ? Đông Vân Nhiễm đoán không ra. Chương 51, tăng gọt điểm trấn kinh. Đã vậy còn quá nhanh liền đã phá 100.000, vừa mới qua đi cái thứ hai chẳng cảnh, tiếp theo tu đàn họa quái cái này nổ vương chẳng cảnh, chẳng phải là còn có thể lại thu hoạch một đợt. Liêu thị nhà sách bên trong, nhìn lấy điên cùng tăng gọt điểm trấn kinh, Liễu Nguyên không khỏi âm thầm liễu lưới. Hắn mặc dù biết lần này thu hoạch đem sẽ phi thường phong phú. Dù sao lần này tiến vào bí cảnh trúc cơ cảnh giới tu sĩ, nhân số thế nhưng là đạt đến hơn 30 người. Nhân số cũng không phải rất nhiều, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là điểm chấn kinh thế mà lại tăng vọt như thế mãnh liệt, cơ hồ mỗi qua một giây đồng hồ liền sẽ có một sóng lớn điểm chấn kinh tới sổ. Trong đầu điểm chấn kinh lích lợi nhắc nhở chính đang không ngừng nghỉ không ngừng bắn ra. Điểm chấn kinh số dư còn lại con số chính tại điên cuồng hoạt động, tựa như hoàn toàn không dừng được một dạng. Cái này còn là lần đầu tiên đột phá 100.000 đại quan, lần trước tối đa cũng mới 50.000 mà thôi. Lần kia nhớ đến là Ô Tứ thành 10 cái hậu thiên tu sĩ tiến vào hậu nghệ xạ nhập bí cảnh, hết thảy cho ta cống hiến hơn 50.000 điểm chấn kinh. Liêu Nguyên quét sạch sẽ trong đầu kinh ngạc, ngón trỏ gõ gõ quầy, lẩm bẩm nói: lần này sẽ không đột phá 200.000 đại quan a. Nếu quả thật có thể lại thu hoạch mấy chục ngàn điểm chấn kinh, lại thêm vài ngày trước hắn làm ra đến phóng ra ngoài thức bí cảnh đích lợi, vậy tuyệt đối có thể đột phá 200.000 đại quan. Vậy thì có thể càng làm được nhiều thứ. Vài ngày trước phóng ra ngoài thức bí cảnh, Liêu Nguyên trung thu hoạch 70.000 điểm chấn kinh, tăng thêm vừa mới 100.000 điểm chấn kinh. Hiện tại khiếp sợ điểm số dư còn lại là 170.000 nhiều. Chỉ cần lại đến cái 20-30.000 điểm chấn kinh, là hắn có thể đánh vỡ 200.000 đại quan. Những người kia đều là kinh thành cấm vệ quân sao? Chắc không được ý chí lực đều kinh người như vậy. Như thế đau đớn muốn nước tình huống phía dưới, đều không có một người kêu lên thảm thiết, cả đám đều tại cứ thế mà nhẫn mại loại này cực hạn đau đớn. Từ khi phát giác được phục hy họa quái bí cảnh tiến người về sau, Liễu Nguyên một mực đang chú ý bên kia tình huống, xâm nhập những người kia ý thức chỗ sâu. Hắn trực tiếp biết được những người kia lai lịch thân phận. Liễu Nguyên đối những cấm vệ quân này cũng không có thần minh ác ý, cho nên hắn sẽ không trong bóng tối làm cái gì động tác nhỏ. Đương nhiên hắn cùng những cấm vệ quân này cũng không quen. Nếu như bọn họ có thể cảm ngộ đến đạo vận, cái kia coi như bọn họ có cái cơ duyên này, nếu như cảm ngộ không đến, Liễu Nguyên cũng sẽ không cố ý cho bọn hắn đưa một phần cơ duyên. Bởi vì tại Liễu Nguyên trong mắt, có thể làm cho hắn đặc biệt cho cơ duyên người, ít nhất phải có cái nhân vật chính quân sáng. Thì thí dụ như Lăng Nhược Băng, tại Liễu Nguyên trong mắt, vị này Lăng gia đại tiểu thư chính là có nhân vật chính quân sáng. Lại thêm trước đó tại bí cảnh bên trong đóng vai hậu nghệ cho nàng ưng thuận hứa hẹn, hắn cũng cần thực hiện cái kia hứa hẹn mới được, cho nên thì tặng cho Lăng Nhược Băng một phần cơ duyên. Lắc đầu, dứt bỏ trong đầu suy nghĩ, Liễu Nguyên chú ý lực lại một lần nữa đặt ở phục hy họa quái bí cảnh bên trong, chỉ thấy lúc này phục hy họa quái bí cảnh đã tiến vào cái thứ ba chẳng cảnh, phục hy thị tại quái thai sơn bạch ngọc tu đàn họa quái. Bí cảnh bên trong, thiên địa vạn vật đều đang tình biến, bầu trời không ngừng chấn động, mặt đất cũng đang không ngừng rung động. Cuồng phong gào thét, lôi điện đan sen. Vô số thiên địa pháp tắc tại bí cảnh bên trong tới lui quanh quẩn. Từng câu tiên tiếng nói âm tại bí cảnh bên trong không ngừng quanh quẩn. Tối nghĩa tử ngữ tại mọi người bên tai vang lên. Cản, khôn, chấn, khảm, cấn, tuấn, ly, nói. Các cấm vệ quân không biết cuối cùng là có ý gì, nhưng là người áo tơi mỗi một câu mênh mông đạo âm rơi xuống, đều đối bọn hắn đại não tạo thành cực lớn tinh thần trùng kích. Vô tận năm tháng pháp tắc tại bí cảnh bên trong hiện hiện, não hải đau đớn muốn nứt cảm giác càng lúc càng thịnh. Rốt cục, có một tên cấm vệ quân nhịn không được đau đớn, cắn răng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Biểu hiện trên mặt dị thường bặm mẻo, cùng dữ tợn. Hắn phủ đầy tia máu đôi mắt chỗ hiện ra điên cuồng, đã ẩn ẩn có loại tinh thần mất khống chế dấu hiệu. Tinh thần đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Người cấm vệ quân này run rẩy từ bên hông rút ra một cây dao găm, dùng sắc bén dao găm quanh quần lấy linh lực, hắn một đao hung hăng hướng về bắp đùi đâm tới. Chỉ nghe phốc một tiếng vang lên, đó là đao nhận đâm rách quần áo, xé mở huyết đục thanh âm. Huyết dịch dần dần chảy ra, hắn không có đâm trúng động mạch chủ cùng tĩnh mạch chủ, nhưng vẫn như cũ chảy không ít máu. Trên thân thể đau đớn, tựa hồ cùng trong đầu đau đớn hình thành một cái so sánh. Để người cấm vệ quân này mắt bên trong vẻ điên cuồng tán đi không ít, nhưng là trên mặt bởi vì đau đớn mà giữ tợn biểu lộ, lại là lộ ra càng thêm vặn vẹo dị thường. Thời gian ngay tại từng giây từng phút chết đi, những thứ này Đông Thần Vương triều hán tử thiết huyết, giờ này khắp này mỗi một cái đều là mồ hôi đầm địa, thở hổn hển, khuôn mặt bặm mẻo, dữ tợn không gì so sánh được. Giống như là trải qua mấy trận huyết chiến một dạng, loại cảm giác này để bọn hắn mười phần áp lực. Bên hai thì thầm âm thanh dần dần tăng tốc, trong đầu điên cuồng ý vị càng lúc càng thịnh. Loại kia vô hình tinh thần trùng kích cũng dần dần càng lúc càng lớn. Nô! Tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên, chỉ thấy một tên cấm vệ quân mắt trợn trắng lên, ngã xuống đất, đã hôn mê. Hắn hôn mê, giống như là xúc động một khối đồ mì nổ bài. Cấm vệ quân đều không chịu nổi loại này tinh thần trùng kích, cả đám đều bắt đầu hôn mê, ngã xuống đất. Ô Hành cố nén đau đớn, khoe mắt liếc qua đảo qua bốn phía, nhìn thấy từng cái đồng liêu ngã xuống đất về sau, hắn khẽ cắn môi, chết dáng chống đỡ lấy tinh thần, nỗ lực để cho mình không hôn mê đi. Hắn là những cấm vệ quân này thủ lĩnh, hắn cũng là tại chỗ mạnh nhất cái kia, trúc cơ 10 tầng tu sĩ. Ô Hành thực lực có thể so với Ô Tứ Thành Lăng gia gia chủ Lăng Tiêu, thậm chí so Lăng Tiêu thực lực càng thêm cường đại, bởi vì Ô Hành là trong quân doanh người, hơn nữa còn là Ô gia trực hệ, gia tộc nội tình, chém giết kinh nghiệm, Ô Hành đều cao hơn Lăng Tiêu rất nhiều, cho nên hai người mặc dù là cùng các loại cảnh giới, nhưng đánh lên lời nói, Ô Hành khẳng định mạnh hơn một chút. Không được, không thể tiếp tục ở bên trong tiếp tục chờ đợi, nếu như ngay cả ta đều đã hôn mê, vậy liền phiền phức. Ô Hành cắn răng muốn phải làm những gì, nhưng là không đợi hắn từ dưới đất đứng lên, hắn cũng cảm giác cảnh sắc trước mắt biến đến vô cùng mơ hồ. Hắn ý thức cũng dần dần biến đến ngơ ngơ ngắc ngác, suy nghĩ bắt đầu biến đến vô cùng hỗn loạn, cuối cùng trước mắt biến đến đen kịt một màu. Chương 52, có thể được, có thể không được, so Đông Vân Nhiễm kiên trì thời gian ngắn hơn a, Phục Hy bắt quái đồ còn không có vẽ xong đây. Bất quá giống như cũng bình thường, dù sao Đông Vân Nhiễm là một vị người trọng sinh, đã từng là tụ thần 10 tầng tu sĩ, tinh thần ý chí so những cấm vệ quân này mạnh hơn, cũng là chuyện bình thường. Liễu Nguyên Yên lặng nhìn lấy những thứ này kinh thành các cấm vệ quân, tại Phục Hy họa quái bí cảnh bên trong, từng cái dần dần đã hôn mê. Hắn nhớ đến lúc ấy Đông Vân Nhiễm giống như kiên trì đến Phục Hy vẽ xong bắt quái đồ, đồng thời nàng còn nghe thấy Phục Hy nói ra một câu, đương nhiên câu nói kia cũng là Liễu Nguyên thiết lập, mà trước mắt những cấm vệ quân này thì là tại bắt quái đồ còn không có hoàn toàn vẽ xong trước đó thì toàn bộ đã hôn mê. Bọn họ ý chí lực tại cùng các loại cảnh giới tu sĩ trước mặt đã thuộc về tài năng xuất chúng một loại, nhưng là hoàn toàn không có cách nào cùng một vị người trọng sinh so sánh. Có thể kiên trì lâu như vậy đã là cực hạn, ngăn cách không biết bao nhiêu vạn cây số, Liễu Nguyên ánh mắt tại những thứ này đã hôn mê cấm vệ quân trên thân dò xét một phen, hắn mang theo kinh ngạc ngữ khí tự lẩm bẩm, lại có ba người được đến cảm ngộ. Mười sao, cái này xác suất có phải hay không chút cao, muốn hay không hơi chút điều thấp một chút. Cuối cùng Liễu Nguyên vẫn là từ bỏ cái này vạn ác ý nghĩ. Mười cảm ngộ xác suất thực cũng không tính đặc biệt cao, mà lại lần thứ nhất tiến vào bí cảnh, đồng thời cảm ngộ không đến bất luận cái gì đồ vật người. Lần thứ hai sau khi tiến vào cũng tuyệt đối cảm ngộ không ra cái gì. Đây là Phục Hy họa quái bí cảnh một cái thiết lập. Nếu không, nếu có người lần thứ nhất tiến vào không chiếm được cơ duyên, liền nghĩ lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư, năm, sáu, thất, lần tám. Nào có nhiều như vậy cơ hội cho ngươi, giống như là cơ duyên loại vật này, nếu như cỏ đầu đường, quá giá rẻ thì không tốt. Liễu Nguyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã hôn mê là các cấm vệ quân, toàn bộ bị quăng ra bí cảnh. Từng cái cấm vệ liền tựa như ném rác rưởi một dạng, bị người theo bí cảnh bên trong ném đi ra. Mà tại bí cảnh bên ngoài, Đông Cơ Hạo vị này Đông Thần Vương triều hoàng đế, cùng Đông Thừa Thiên vị này Đông Thần Vương triều vương gia, hai người tựa hồ cảm giác được cái gì, hai đạo ánh mắt không tự chủ được, tìm đến phía cách đó không xa một cái hố đen. Nơi đó là bí cảnh cửa vào, toàn thân ngăm đen, đường kính hơn 2 mét bất quy tắc hình tròn cửa động. Lúc này, bí cảnh bốn phía không gian tựa hồ có một chút gợn sóng. Sau đó liền trông thấy có một bóng người bay ra ngoài. Bóng người mặc trên người rõ ràng là cấm vệ quân. Trọn vẹn bay ra xa mấy mét về sau, tên kia đã hôn mê cấm vệ, nặng nề mà nện xuống tại kết trên mặt đất, tóe lên không ít khô cạn của cỏ. Thấy thế, Đông Thừa Thiên mi mắt không khỏi nhíu một cái, đây là bị người ta đá đi ra. Bên cạnh thân mang đế bảo Đông Cơ Hạo, mười phần tỉnh táo hồi đáp một câu, cảm giác có điểm giống là bị bí cảnh đá ra. Bị bí cảnh đá ra? Đi vào người còn có thể bị bí cảnh cho đá ra sao? Đông Thừa Thiên sững sờ. Hắn mặc dù là Đông Thần Vương triều lĩnh nam quận vương gia, thực lực cũng rất cường đại, nhưng là nói thật, hắn đời này cũng chưa từng thấy qua mấy cái bí cảnh. Từng tiến vào bí cảnh càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên hắn cũng không hiểu nhiều những vật này. Tựa hồ có thể nhìn ra được vị này hoàng đệ trong mắt nghi hoặc, Đông Cơ Hạo bình tĩnh tỉnh táo giải thích nói, ta đã từng tiến vào một cái bí cảnh, cái kia bí cảnh sẽ đem người chết đá ra đi, giống như là đá một kiện đồ bỏ đi một dạng. Có điều, cái kia cấm vệ giống như cũng không có nguy hiểm tính mạng, xem ra chắc là chỉ là đã hôn mê, cái này cùng Nhiễm Nhi trước đó miêu tả giống như lúc. Không bao lâu, lại có một tên đã hôn mê cấm vệ bị bí cảnh cho đá đi ra. Tiếp lấy, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ mười, thứ mười một cái thứ hai mươi, thứ hai mươi một cái thứ hai mươi hai cái thứ ba mươi, thứ ba mươi một cái. Lần lượt từng tu vi tại trúc cơ cảnh giới kinh thành cấm vệ quân bị bí cảnh cho đá đi ra. Màn quỷ dị này khiến người ta quả thực là không nhịn được muốn hít sâu một hơi. Toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Hơi có vẻ suy yếu hô hấp, cùng chập trùng ở ngực, nói cho người khác bọn họ cũng chưa chết, nhưng đây chính là hơn 30 tên trúc cơ cảnh giới tu sĩ a, mà lại tất cả đều là thân kinh bách chiến cấm vệ quân, trong hoàng cung là thuộc về tinh nhuệ nhất, mà bây giờ toàn bộ hôn mê. Đông Cơ Hạo sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn lập tức phân phó ra lệnh, đem những thứ này quân sĩ cực kỳ chăm sóc, chờ tỉnh lại thời điểm để cho bọn họ tới tìm chấm. Bọn thị vệ nhanh chóng hô tuân mệnh, ào ào chạy tới, đem hôn mê bất tỉnh cấm vệ nhóm nâng đỡ. Đông Cơ Hạo chỉ có tại cùng người nhà nói chuyện với nhau thời điểm, hắn nói chuyện thời điểm mới có thể tự xưng là ta, mà đối với dưới trướng thị vệ, văn thần, võ tướng thời điểm, hắn đều là tự xưng chấm, hắn cũng nhất định phải tự xưng chấm, bởi vì hắn là Đông Thần Vương triều hoàng đế. Hoàng huynh, bọn họ cũng sẽ cùng Nhiễm Nhi cái tiểu nha đầu kia một dạng, được đến bí cảnh cơ duyên sao? Đông Thừa Thiên nhìn chăm chú liếc một chút những cái kia cấm vệ, hơi hiếu kỳ hỏi ý kiến, hỏi một câu. Lắc đầu, Đông Cơ Hạo hồi đáp, không rõ lắm. Có thể được, có thể không được. Hắn điều động cấm vệ tiến vào bí cảnh, có 3 cái mục đích. 1. Cũng là để cấm vệ nhớ kỹ bí cảnh hết thảy cảnh sắc, sau đó đem những vật kia toàn bộ đều hội họa đi ra. 2. Thì là muốn xác nhận một chút, trừ bỏ hắn tiểu nữ nhi bên ngoài, người khác có phải hay không cũng có thể theo bí cảnh bên trong đạt được cơ duyên, được đến đại đạo đạo vận cảm ngộ. 3. Hắn muốn xác định bí cảnh mức độ nguy hiểm ở nơi nào, nếu như quá nguy hiểm lời nói, những bọn tiểu bối kia tiến vào bí cảnh trước đó, nhưng là phải cho bọn hắn đầy đủ bảo mệnh chi vật. Bất quá bây giờ xem ra, bí cảnh mức độ nguy hiểm tuy nhiên rất cao, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên hơn 30 người trúc cơ cảnh giới cấm vệ quân đều ngã, nhưng là ngay trong bọn họ không có người nào vì vậy bỏ mình. Bí cảnh mức độ nguy hiểm tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Chương 53, bí cảnh thứ tư tên ký chủ, Liễu Nguyên trước mắt tuổi tác, 21 tuổi cảnh giới tu vi, hậu thiên 10 tầng số dư còn lại điểm số, 200.000 điểm chấn kinh bí cảnh số lượng, 3 cái ba lô đồ vật, tạm thời chưa có điểm chấn kinh mấy chục ngàn số lẻ cầm đến tăng thực lực lên, thoáng cái lai đến hậu thiên 10 tầng, khoảng cách tiên tiên cảnh giới đã không xa a. 21 tuổi tiên tiên cảnh giới, miễn miễn cưỡng cưỡng, coi là một cái thiên tài a. Liễu Nguyên nhìn một chút chính mình bảng thông tin nhân vật, có chút tự rêu giống như cười cười, đáng tiếc vẫn là so ra kém. Loại kia yêu nghiệt cấp độ tuyệt thế thiên tài, cho đến nay hắn gặp qua thiên tài nhất tu sĩ, cũng là xa tại kinh thành Đông Vân Nhiễm. Vị này Đông Thần Vương triều tiểu công chúa, tu luyện thiên phú quả thực là vô cùng kinh khủng. Đông Vân Nhiễm tuổi tác cũng liền so Liễu Nguyên đại 1-2 tuổi, nhưng là nàng hiện tại đã là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, lại thêm nàng tại bí cảnh bên trong được đến đại đạo cảm ngộ, đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến trúc cơ nhị trọng thiên, mà lại về sau tu luyện cũng rất ít sẽ xuất hiện bình cảnh. Giống Đông Vân Nhiễm loại này thiên phú kinh khủng, xác thực được xưng tụng là nhân vật chính vân sáng. Lăng Nguyệt Băng, Đông Vân Nhiễm, mới không đến 1 tháng thời gian, Liễu Nguyên liền gặp được 2 cái có nhân vật chính vầng sáng người. Một cái là có cái tụ thần 10 tầng lão nãi nãi, một cái thì là 300 năm sau tụ thần 10 tầng. Có điều, 3 cái bí cảnh. Liễu Nguyên ngữ khí có chút cổ quái, cái kia phóng ra ngoài thức bí cảnh, không phải duy nhất một lần sao? Đưa nó sử dụng về sau, nó thế mà còn bị ghi chép trên bảng. Xem bộ dáng là khai mở bao nhiêu bí cảnh hệ thống đều sẽ ghi chép lại, dù là bí cảnh bị phá hủy, ghi chép cũng sẽ không xóa bỏ. Liễu Nguyên tiếp theo chú ý điểm, thả tại khiếp sợ điểm bên trên mặt. Nói thật, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy điểm chấn kinh. Khoảng chừng 200.000 điểm chấn kinh số dư còn lại đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Nếu không phải vừa mới dùng mấy chục ngàn điểm chấn kinh tăng thực lực lên, hắn hiện tại số dư còn lại tuyệt đối không chỉ 200.000. Tiếp theo chính là muốn chơi đùa bí cảnh thứ tư, cái thứ nhất bí cảnh là hậu nghệ xạ nhật. Thứ hai là phục hy hoạ quái, đều là truyền thuyết thần thoại điện tịch, cái thứ ba lại càng không cần phải nói, không phải là thời điểm đổi khẩu vị một chút ta. Hiện tại khiếp sợ điểm đủ nhiều, Liễu Nguyên cảm thấy mình chắc là làm cái cảnh hùng vĩ đi ra. Trong đầu hắn đã có một chút suy nghĩ, nhưng hắn không thể đem cố sự dập khuôn, bởi vì dập khuôn lời nói thì có quá nhiều không hài hòa cảm giác. Hắn cần hơi chút cải tiến một chút. Thì thí dụ như hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, phục hy họa quái bí cảnh, hắn để nhạt tham khảo phía đông hệ thống truyền thuyết thần thoại, nhưng là cũng không hề hoàn toàn dập khuôn, bởi vì cổ nhân sức tưởng tượng có hạn, dập khuôn lời nói khả năng bức cách thì thấp. Hắn là tại nguyên hình cố sự cơ sở phía trên, đắp nặn một cái bức cách cao tràng cảnh đi ra, mà Liễu Nguyên những lực tưởng tượng kia, thì là hoàn toàn đến từ kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết, chơi qua trò chơi, truy qua anime, xoát qua phim điện ảnh và truyền hình. Bí cảnh này tam túc kim ô cái kia một dạng, làm cái duy nhất một lần bí cảnh. Liễu Nguyên trong đầu hiện hiện suy nghĩ, linh cảm đã dần dần bắt đầu rõ ràng rõ ràng. Có điều hắn cần phải cẩn thận quy hoạch một phen, bởi vì hắn không xác định điểm chấn kinh đủ dùng. Đông Thần Vương triều, kinh thành, trong hoàng cung, Đông Vân Nhiễm ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ở chỗ, nàng mở ra một đôi mắt đẹp, chậm rãi phun một ngụm sương trắng, cái kia sương trắng là sương mù linh lực. Sương trắng như lợi kiếm đồng dạng đâm vào cách đó không xa hòn non bộ phía trên, hòn non bộ trong nháy mắt bị sương trắng xuyên thấu. Xuyên thấu trong động khẩu vết tường, chậm nhìn 10 phần bóng loáng buông bước, giống như là được người có tâm dùng cái rũa mài qua một dạng, đột phá đến trúc cơ nhị trọng thiên, so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn rất nhiều. Đông Vân Nhiễm tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo một chút kinh ngạc, nàng nhớ đến chính mình tu vi đột phá trúc cơ nhị trọng thiên thời điểm là tại 2 tháng sau, nhưng là hiện tại nàng sớm 2 tháng đột phá, nguyên nhân cũng là bởi vì tại bí cảnh bên trong đạt được cảm ngộ. Đây cũng là Đông Vân Nhiễm không có dự liệu trước được sự tình, một cái kiếp trước chưa bao giờ xuất hiện qua bí cảnh, đột nhiên cứ như vậy xuất hiện tại kinh thành, thật vừa đúng lúc thì ở trước mặt nàng. Điều này không khỏi làm cho nàng suy nghĩ nhiều. Đồng thời, Đông Vân Nhiễm cũng trở về, vài ngày trước nàng hoàng thúc, cũng chính là lĩnh nam quận quận vương Đông Thừa Thiên, nói qua tại Ô Tứ Thành cũng xuất hiện tương tự bí cảnh, giống nhau là hư hư thực thực viễn cổ kỳ nguyên thần linh còn sót lại bí cảnh. Đồng thời nàng nghe vị hoàng thúc kia nói, phát hiện sớm nhất Ô Tứ Thành bí cảnh người, là Đông Vân Nhiễm trong trí nhớ cái kia Lăng Nguyệt Băng. Ô Tứ Thành Lăng gia đại tiểu thư, tương lai một vị tụ thần 10 tầng cường giả. Đông Vân Nhiễm rất rõ ràng Lăng Nguyệt Băng tên cùng thân thế. Mặc dù bây giờ Lăng Nguyệt Băng cũng không mạnh đại, khả năng chỉ là tiên thiên, hoặc là hậu thiên, nhưng là Đông Vân Nhiễm biết rất rõ ràng, chỉ cần một chút thời gian nữa, vị này Lăng gia đại tiểu thư liền sẽ thể hiện ra không gì sánh kịp thiên phú kinh khủng, dẫm lên từng cái gọi là thiên tài, từng bước một leo lên càng nhanh càng cao sân khấu. Nữ nhân kia phát hiện hư hư thực thực thần linh còn sót lại bí cảnh, cái kia nàng có thể hay không cũng sớm trở nên càng mạnh. Đông Vân Nhiễm trầm tư một lát sau, nàng làm ra một cái tự nhận là chính xác quyết định, cái kia ngay tại lúc này, lập tức liền lên đường xuất phát, tiến về lĩnh nam quận Ô Tứ Thành. Không vẹn vẹn chỉ có cái kia bí cảnh hấp dẫn lấy nàng, Lăng Nhược Băng vị này ngày sau cùng nàng nổi danh tuyệt thế thiên tài, một dạng cũng đang hấp dẫn Đông Vân Nhiễm, nàng muốn đem Lăng Nhược Băng lôi kéo đến trận doanh mình bên này. Đợi đến ngày sau Bạch Vũ Vương Triều cùng Hắc Tước Vương Triều muốn xuống tay với Đông Thần Vương Triều thời điểm, Đông Thần Vương Triều liền có thể thêm ra một cái tụ thần 10 tầng cường đại tu sĩ. Một vị tụ thần 10 tầng tu sĩ tại quốc chiến bên trong, có thể cải biến rất nhiều tình hình chiến đấu. Vừa vặn Lôi Tiêu Tông vị trí cách Lĩnh Nam quận không xa, lần này đi qua cũng là tiện đường. Mà lại ta còn có thể để Hoàng Thúc mang ta theo một chuyến, hắn là tụ thần tam trọng thiên, có thể lấy tốc độ nhanh nhất mang ta tới Lĩnh Nam quận Ô Tứ Thành. Đông Vân Nhiễm làm xuống quyết định này, nàng không do dự, trực tiếp đi thu thập hành lý, sau đó chuẩn bị tìm Đông Thừa Thiên vị Hoàng Thúc này. Chương 54, đơn thuần trả nhân tình Đông Thần Vương Triều, Lĩnh Nam quận, Ô Tứ Thành. Lăng Nhược băng tay nắm một thanh lưới kiếm toàn thân trắng bạc trường kiếm, tinh tế trắng non cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, trường kiếm như là ngân xà xuất động đồng dạng linh hoạt đa dạng, kiếm ảnh đầy trời trong một chớp mắt đem phía trước một cây đại thụ bao phủ lại. Mảnh gỗ vụn điên cuồng vẩy ra mà ra, đại thụ trên cây khô, bị cứ thế mà cắt chém ra mấy chục đạo thật sâu kiếm ngân. Mỗi một đạo kiếm ngân đều ẩn ẩn mang theo nóng rực khí tức. Kiếm ngân khe chỗ còn có thể nhìn thấy một chút phả ra khói xanh đốm lửa. Lăng Nhược băng đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, lắc đầu, nàng thất vọng thì thào, không hổ là tới từ kỷ nguyên đầu tiên kiếm pháp. Luyện tập lâu như vậy thì ngay cả nhập môn đều làm không được. Tại Sơn Hải Kinh Tam Túc Kim Ố bên trong, nàng thu hoạch được một phần Liễu Nguyên tặng cho nàng cơ duyên. Cơ duyên theo thứ tự là một môn đến từ kỷ nguyên đầu tiên công pháp, cũng có thể nói là kiếm pháp. Tiếp theo thì là hai môn chưa từng nghe nói qua đan phương. Tên kiếm pháp chữa gọi nhất tự viêm quyết, căn cứ kiếm pháp phía trên miêu tả, đây là một vị tán tiên khai sáng kiếm pháp, nhập môn về sau mỗi một kiếm đều sẽ bổ sung vô thượng thiên hỏa, đốt cháy hết thảy. Lăng Nhược Băng không hiểu nhiều tán tiên là có ý gì, nhưng nàng biết tiên cùng thần là không sai biệt lắm. Nói cách khác môn này kiếm pháp người khai sáng, có thể dùng thần đến xưng hô cũng không đủ. Đáng tiếc Lăng Nhược Băng hiện tại thì liền đơn giản nhất nhập môn đều làm không được, mà lại bởi vì nàng thực lực bây giờ thật sự là quá nhỏ yếu, đến mức nhất tự viêm quyết môn công pháp này nội dung, nàng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn thấy một chút xíu. Đợi nàng tu luyện xong một bộ phận nàng hiểu được, nàng mới có thể thấy được đằng sau nội dung. Đây cũng là Liễu Nguyên vì nàng cá nhân an toàn suy nghĩ, không ngạch lấy phàm nhân thân thể xem hết tiên thần kiếm pháp. Vậy đơn giản cũng là đang tìm cái chết, đoán chừng còn không thấy được mười thì tinh thần mất khống chế biến thành người điên, càng tệ hơn trực tiếp đột tử. Mà hai môn đan phương cũng là đến từ cái kia thực cũng không tồn tại kỷ nguyên đầu tiên. Đan phương theo thứ tự là Ô Huyết Đoán Thể Đan cùng Bạo Huyết Đan. Trước tiên sau khi phục dụng có thể đoán luyện chính mình thể chất cường độ. Đan phương hết sức đặc thù, luyện ra đan dược duy nhất tác dụng phụ cũng là tại phục dụng quá trình về sau, thân thể sẽ có loại tiêu đốt cảm giác, nhưng cũng sẽ không lưu xuống bất kỳ tai họa ngầm nào. Sau đó thì là có thể để thực lực thời gian ngắn tăng vọt 20, giới hạn tại kết đan cảnh giới phía dưới tu sĩ phục dụng. Kết đan cảnh giới lấy trở lên, sau khi phục dụng không có bất kỳ hiệu quả gì. Tác dụng phụ hết sức rõ ràng, dược hiệu đi qua sau sẽ tiến vào trọn vẹn cả ngày hư nhược kỳ. Cho dù là trúc cơ 10 tầng tu sĩ an viên đan dược này, đợi đến tác dụng phụ tiến đến lúc đó, hắn khả năng liền một con gà đều giết không chết. Lăng Nhược Băng chậm rãi phun một ngụm khí, nàng cẩn thận hồi tưởng đến nhất tự viêm quyết nội dung, tự lẩm bẩm, bất quá không thể không nói một chút chính là, nhất tự viêm quyết xác thực vô cùng lợi hại. Dù là ta bây giờ còn chưa có đạt đến nhập môn, nó liền đã rất rõ rệt tại đề cao ta chiến đấu lực. Lại thêm ta hôm qua vừa tốt đột phá tu vi, hiện tại ta là hậu thiên lục trọng thiên tu sĩ, nếu là ta có thể đem nhất tự viêm quyết luyện đến nhập môn, có lẽ ta có thể vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ, đánh bại cảnh giới cao hơn ta địch nhân. Được đến một môn khủng bố như thế như vậy kiếm pháp, nói không cao hứng, không hưng phấn vậy cũng là giả. Dù là Lăng Nhược Băng cũng không phải là rất am hiểu biểu đạt chính mình nội tâm vui sướng tâm tình. Thế nhưng là nàng hiện tại tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, vẫn như cũng là mang theo một chút ý cười. Lúc này, một đạo vũ mị thanh âm theo Lăng Nhược Băng trong đầu vang lên, tiểu nha đầu ngươi thì thỏa mãn a. Ta có thể nhìn ra được môn này kiếm pháp độ khó khăn, cho dù là ta tu luyện tốc độ khả năng còn không có ngươi nhanh. Nghe vậy, Lăng Nhược Băng khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi, tiền bối cũng cảm thấy độ khó khăn rất cao sao? Cơ Phi mười phần trả lời khẳng định nói ra, không phải bình thường cao. Dù cho ngươi đem môn này kiếm pháp đưa cho tụ thần cảnh giới đại năng, bọn họ tu luyện tốc độ đều không nhất định có hiện tại ngươi nhanh, phải biết ngươi mới tu luyện mấy ngày, liền đã ẩn ẩn sở đến một chút manh mối. Tụ thần cảnh giới, là hóa nguyên chi phía trên cảnh giới sao? Lăng Nhược Băng trước đó nghe nói qua Cơ Phi nâng lên tụ thần cảnh giới, nhưng là trước đó nàng cũng không có để ý nhiều, bởi vì lúc đó đều có khác sự tình của thân. Nhưng là hiện tại nàng đống nhiên kịp phản ứng, bởi vì nàng trừ theo Cơ Phi trong miệng đã nghe qua bên ngoài, giống như chưa từng có theo người khác trong miệng nghe nói qua tụ thần cảnh giới cái này lạ lẫm từ ngữ. Cơ Phi cũng không có giấu giếm cái gì, cái này cũng không phải là bí mật gì, nàng cười cười, dùng cái kia mười phần thiên nhiên, không tận lực, không làm bộ vũ mị êm thai thanh âm, trả lời nói ra, hóa nguyên chi phía trên cảnh giới, xác thực thật là gọi tụ thần cảnh giới. Tụ thần cảnh giới một dạng cũng phân làm 10 tầng, trở thành tụ thần cảnh giới về sau, thọ nguyên khoảng chừng mấy ngàn năm, thể chất hoặc là công pháp đặc thù người, thậm chí có thể sống trên vạn năm. Tụ thần cảnh giới cũng được người xưng là đại năng. Lăng Nhược Băng gật gật đầu, chợt lại có chút hiếu kỳ, tính thử một chút hỏi ý kiến hỏi một câu. Tiền bối kia ngươi lúc còn sống là? Cơ Phi rất thản nhiên cười nói, tụ thần 10 tầng, kém nửa bước liền có thể đạp vào cảnh giới cao hơn, đáng tiếc sắp bước qua cái kia nửa bước thời điểm, bị người bên cạnh cho an toán. Trong giọng nói của nàng không chứa bất kỳ tức giận gì, không cam lòng, bởi vì đã qua nhiều năm như vậy, Cơ Phi cũng sớm đã đem chính mình tâm tính điều chỉnh phi thường tốt. mà lại nàng tin tưởng ám toán mình người, ngày sau tuyệt đối sẽ trả giá đắt. Cơ Phi vô cùng chờ mong Lăng Nhược Băng vị đệ tử này trưởng thành, bởi vì Lăng Nhược Băng là thiên phú quá mức khủng bố. Nàng 14 tuổi cũng là hậu thiên thất trọng thiên, sắp đột phá đến hậu thiên bát trọng thiên. Dù là về sau nàng chủ động dùng tu vi ẩn dưỡng Cơ Phi tàn hồn, đến mức tu vi 3 năm đến nay ngã xuống hậu thiên nhất trọng thiên. Thế nhưng là làm Lăng Nhược Băng một lần nữa tránh thức lúc thời điểm tu luyện, chỉ là dùng khoảng 10 tháng thời gian, nàng liền đã hậu thiên lục trọng thiên. Cái này là kinh khủng bực nào cùng cực thiên phú. Năm đó ta cũng so cái tiểu nha đầu này kém hơn một chút a. Hoặc là nàng vô cùng có khả năng tại hơn 20 tuổi thời điểm thì có thể trở thành trúc cơ cảnh giới tu sĩ, không đến 50 liền có thể kết đan, không đến 100 liền có thể hóa nguyên. Cơ Phi trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm khái, lại thêm nàng khí vận cũng là như thế người tiền, vậy mà gặp phải thần linh còn sót lại bí cảnh, thậm chí còn được đến thần linh tặng cho nàng một phần cơ duyên. Đưa mắt toàn bộ thiên cơ thần châu bên trong, có thể cùng Nhược Băng tiểu nha đầu không chênh lệch nhiều người. Sợ là trong một bàn tay năm ngón tay đều có thể đếm đi qua. Một lát sau, Cơ Phi thu hồi trong nội tâm cảm khái, nàng hướng Lăng Nhược Băng hỏi một câu, "Tiểu nha đầu, tiếp theo ngươi thật chuẩn bị trả cái kia tiểu soái ca 9900 kim nguyên sao?" Nghe vậy, Lăng Nhược Băng nghiêm túc hồi đáp, tuy nhiên hắn đến bây giờ không biết rõ tình hình, nhưng nghiêm chỉnh mà nói ta có thể có được cơ duyên, đều là bởi vì hắn duyên cớ, làm hắn đem cơ duyên đưa đến trong tay của ta lúc, ta đã thiếu hắn một cái vô cùng lớn nhân tình. Cơ Phi không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói chính mình cái này đệ tử, có chút quá thiệt lương. Mình đã bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua tâm linh như thế thuần túy nữ hài tử. Nghĩ đến Lăng Nhược Băng ngày sau sớm muộn sẽ bị thế giới bên ngoài mặt tối ăn mòn, Cơ Phi liền có chút cảm giác được khá là đáng tiếc. Bất quá hoặc là chính mình suy đoán là sai, hoặc là tiểu nha đầu nàng có thể thủ vững bản tâm đâu. Tại lúc này, Cơ Phi bỗng nhiên nghe thấy Lăng Nhược Băng nhỏ giọng thầm thì, âm thanh trầm thấp loáng thoáng, có thể nghe thấy hối hận ngữ khí, bất quá 9900 kim nguyên, giống như hơi nhiều bộ dáng. Ta không có cái gì tiền tài khái niệm, lúc đó cũng không biết 9900 kim nguyên, vậy mà lại là nhiều tiền như vậy. Cơ Phi nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, nhưng cũng không phải là chế giễu, mà chính là thiện ý nụ cười. Cùng Lăng Nhược Băng ngốc lâu như vậy, nàng đã sớm thăm dò rõ ràng cái tiểu nha đầu này tính cách. Lăng Nhược Băng không am hiểu biểu đạt chính mình nội tâm tâm tình, chỉ có tại gặp phải người quen thời điểm, nàng mới có thể đem loại kia đơn thuần đến có chút ngốc ngây thơ ý nghĩ cùng tâm tình toát ra tới. Mà tại gặp phải người xa lạ thời điểm, nàng cũng là cái băng sơn mỹ nữ, chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhẫn. Thực, đây chỉ là nàng không am hiểu biểu đạt cảm tình, sau đó cũng chỉ có thể cứng đờ gương mặt lạnh lùng mà thôi, cũng không phải là thật cùng những cái kia băng sơn mỹ nữ không sai biệt lắm giống như cao ngạo lạnh. Nói đến Nhược Băng tiểu nha đầu tính cách, cùng nàng nha hoàn Sảo Nhi có điểm giống. Sảo Nhi tiểu nha đầu kia tu luyện thiên phú cũng rất lợi hại, đồng dạng không trải qua thế sự có chút ngốc ngây thơ cảm giác. Bất quá Sảo Nhi so sánh với Băng tiểu nha đầu càng thêm tinh linh cổ quái, hoặc là nói tính cách so sánh với Băng tiểu nha đầu hướng ngoại một chút. Nhược Băng tiểu nha đầu thuộc về loại kia hướng nội hình. Đương nhiên, Cơ Phi có khi cũng sẽ dâng lên cổ quái ý nghĩ, thí dụ như nói, Nhược Băng tiểu nha đầu có phải hay không nhìn lên cái kia lớn lên khá đẹp trai nhà sách trưởng quỹ? Bởi vì người trưởng quỹ kia thật có điểm xinh đẹp, mà chính là hành động cử chỉ cũng rất lễ phép. Lại thêm 17 tuổi không phải là thiếu nữ hoài xuân thời kỳ sao? Nhưng nhìn bộ dáng cũng không phải là nàng trong tưởng tượng như thế. Lăng Nhược Băng đơn thuần chỉ là muốn trả nhân tình mà thôi. Chương 55, bí cảnh hoàn thành. Thành chủ đại nhân, Ô Tứ Thành hiện tại đã phong tỏa thời gian 7 ngày, chiếu cái dạng này đi xuống lời nói, khả năng nội thành cư dân cùng tu sĩ có thể có lời oán trách. Ô Tứ Thành trong phủ thành chủ, một tên phủ thành chủ phụ tá nhắc nhở, 7 ngày thời gian bọn họ còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng là một khi vượt qua 7 ngày thời gian, nếu là đem Ô Tứ Thành phong tỏa hơn 10 ngày, sợ là sẽ phải có kêu ca. Đặc biệt là những tán tu kia, bọn họ một khi náo lên thì phiền phức. Đối với phụ tá những thứ này đề nghị, Ô Tứ Thành thành chủ Ô Sảng toàn bộ đều nghe vào trong tai, cũng ghi vào trong lòng. Với tư cách là một thành chủ hắn, vô cùng rõ ràng tiếp tục như vậy sẽ có kêu ca. Dù là không cần phụ tá nhắc nhở, Ô Sảng đều rất rõ ràng. Trong lòng của hắn, trên thực tế rõ ràng vô cùng. Thế nhưng là quận vương còn chưa trở lại Lĩnh Nam quận, cái này khiến hắn liền bắt đầu có chút khó khăn. Trầm ngâm suy tư trong chốc lát về sau, Ô Sảng chậm rãi hít sâu một hơi. Hắn đối với ta bên cạnh phụ tá trầm giọng phân phó nói, phân phó mở ra Ô Tứ Thành phong tỏa, mở cửa thành ra, hết thảy khôi phục trước kia trật tự. Bất quá tại tiến ra khỏi cửa thành thời điểm, vô luận là bình dân vẫn là tu sĩ, đều nhất định muốn điền ghi chép tên cùng dấu ngón tay, đều muốn ghi chép lại. Phu tá gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch, đồng thời mở miệng đáp lại nói, là. Đưa mắt nhìn cái này phụ thành chủ phụ tá vội vàng rời đi về sau, Ô Sảng nhịn không được hơi hơi thở dài một hơi. Hắn thực đã biết trước đó dị tượng là theo Lăng gia bên kia dâng lên, hắn cũng biết là bởi vì Lăng Nhược Băng cái này Lăng gia đại tiểu thư, bởi vì mở ra một bản cổ tịch mà dẫn phát khủng bố như thế mà kỳ dị không gì so sánh được dị tượng. Ô Sảng cũng đi qua nhà kia Liễu thị nhà sách, nhưng là cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không thích hợp. Trừ cái kia nhà sách tuổi trẻ trưởng quỹ là hậu thiên 10 tầng tu sĩ bên ngoài, nhưng là hậu thiên 10 tầng tu sĩ cũng liền như thế. Hắn Ô Sảng là kết đan nhất trọng thiên tu sĩ, cũng không có đem Liễu Nguyên để ở trong lòng. Mấu chốt là Ô Sảng cũng không biết dị tượng sẽ cho Đông Thần Vương triều mang đến biến hóa gì. Nếu là dị tượng bên trong ẩn chứa cái gì đại nguy cơ, chính mình mở ra Ô Tứ Thành phong tỏa, đem nguy cơ phát tán ra làm sao bây giờ? Thế nhưng là cái dạng này đi xuống, lại không giải trừ phong tỏa, trong thành tán tu nhưng là dẫn bắt đầu trước loạn, phải biết tán tu bên trong cũng là có cường đại tồn tại, một khi bọn họ náo lên lời nói, phụ thành chủ sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Thật làm cho người đau đầu a. Gần nhất Ô Tứ Thành phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, đầu tiên là phát hiện hư hư thực thực viễn cổ thần còn sót lại bí cảnh, sau đó vừa thấy kỳ quái dị tượng, hết lần này tới lần khác quận vương đại nhân hiện tại tựa hồ còn tại kinh thành bên kia. Ô Sảng cảm giác mình kết đan nhất trọng thiên thực lực, xử lý loại chuyện này thật sự là quá miễn cưỡng. Nhưng vấn đề là kết đan nhất trọng thiên đã là Ô Tứ Thành chiến lược mạnh nhất, chứ hắn có thể khiêng nổi loại áp lực này bên ngoài. Ô Tứ Thành không có người nào có thể khiêng nổi. Cái này liền để hắn áp lực phi thường lớn. Ô Tứ Thành, Liêu thị nhà sách bên trong. Liêu Nguyên trong đầu đã có một cái rõ ràng kế hoạch, có điều hắn cũng không có mua sắm vô chủ không gian, bởi vì hắn muốn làm là cùng trước đó Tam Túc Kim Ô dị tượng không sai biệt lắm phóng ra ngoài thức bí cảnh. Phóng ra ngoài thức bí cảnh có một chỗ tốt, cũng là không cần mua sắm đắt đỏ vô chủ không gian. Phải biết một cái 1 tỷ mét khối dung tích vô chủ không gian, phải cần chọn vẹn 20.000 điểm chấn kinh mới có thể mua được. Nếu như là 11 tỷ mét khối dung tích, cũng chính là dài rộng cao đều là 10 km. Vậy thì phải phí tổn 200.000 điểm chấn kinh. Đương nhiên phí tổn 200.000 điểm chấn kinh mua sắm vô chủ không gian khẳng định phi thường lớn, vẹn vẹn là cái kia diện tích liền có thể đem cố cung viện bảo tàng, Tống Khánh Linh đồng chí chỗ ở cũ, Thiên Đàn công viên, Khánh Phong công viên, Mới Trang thể dục công viên, Đoàn Kết Hồ công viên, toàn bộ đều bao quát ở bên trong. Chạy xe đạp muốn lượn quanh một vòng lời nói, đều phải cần chạy hơn nửa ngày, hơn nữa còn không thể nghỉ ngơi. Thế nhưng cũng quá quý, Liễu Nguyên tính toán đâu ra đấy, cũng mới chỉ có 200.000 điểm chấn kinh. Nếu là 200.000 điểm chấn kinh toàn bộ dùng tới mua vô chủ không gian, vậy hắn cầm thứ gì đi chế tạo mới bí cảnh? Chẳng lẽ trực tiếp vung cái vô chủ không gian ra ngoài, cho người làm chữ vật đạo cụ sao? Đáng tiếc phóng ra ngoài thức bí cảnh cũng có một cái khuyết điểm, hoặc là nói là không chỉ một khuyết điểm, xác thực nói là có hai cái khuyết điểm. Một, cũng là nó là duy nhất một lần, dùng một lần liền không thể lại dùng, sẽ tự mình tiêu hủy đi, tỉ như trước đó quyển kia bị đốt thành cho bụi Sơn Hải Kinh Tam Túc Kim Ô. Tiếp theo thì là các tu sĩ nhìn đến phóng ra ngoài thức bí cảnh, mỗi cái tu sĩ chỉ có thể cung cấp một lần điểm chấn kinh, mà lại cung cấp điểm chấn kinh số lượng bị cắt giảm rất nhiều. Nhưng là nó cũng có rất lớn ưu điểm, cái kia chính là nó có thể cho càng nhiều tu sĩ có thể trông thấy. Ô Tứ Thành chỉ có miễn cưỡng hơn 10.000 tu sĩ, mà lại đại bộ phận đều là hậu thiên cảnh giới. Nhưng là trước đó Tam Túc Kim Ô vẫn như cũ để hắn ích lợi hơn 70.000 điểm chấn kinh. Nếu như đem cái đồ chơi này thả trong kinh thành đâu? Kinh thành thế nhưng là có mấy ngàn vạn thường trú nhân khẩu, cùng gần 100 triệu lưu động nhân khẩu, mà lại tu sĩ nhiều vô cùng. Nghe nói tại kinh thành cái chỗ kia, tu sĩ cùng người bình thường tỷ lệ đại khái là 4:6, nói cách khác tại kinh thành, 10 người bên trong chí ít có 4 cái tu sĩ. Dứt bỏ trong đầu các loại suy nghĩ, hắn bắt đầu tay bí cảnh thứ tư khai phát. Liễu Nguyên phí tổn 18.000 thiên điểm chân kinh, chế tạo một bộ vô cùng to lớn thi thể. Đó là một bộ tên là Phỉ Thượng Cổ Thai Thú thi thể huyết tượng, một bộ chính thức thượng cổ thai thú thi thể, cần điểm chấn kinh con số trên trời. Liễu Nguyên 200.000 điểm chấn kinh hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên hắn chỉ có thể mua sắm một cái huyễn tượng. Nhưng là cái này huyễn tượng giống như Tam Túc Kim Ô, ẩn chứa một vị thượng cổ thai thú uy áp. Uy áp thậm chí so Tam Túc Kim Ô uy áp càng sâu. Bởi vì lúc trước Tam Túc Kim Ô uy áp thực là tàn huyết, lúc đó hắn chỉ phí mấy ngàn điểm chấn kinh. Mà lần này, thai thú phỉ uy áp, hắn hoa điểm chấn kinh là 16.000. Còn lại 2.000 thì là cấu tạo phỉ thi thể huyễn tượng, cùng nhau cũng là 18.000 thiên điểm chấn kinh. Phía đông 200 dặm, viết Thái Sơn, phía trên nhiều kim ngọc, trinh mục. Có một yêu thú, thể trạng như châu, một mắt mà đuôi rắn, tên là phỉ. Hành thủy tắc kiệt, hành thảo tắc tử, xem xét là thiên hạ đại địch. Liêu Nguyên mặc niệm ra Sơn Hải Kinh quyển 4 nội dung, đây là một loại bị ghi chép tại Sơn Hải Kinh thượng cổ thai thú. Phỉ được xưng là thai nạn chi thần, một khi xuất hiện, thiên địa tất có đại kiếp, cho nên phỉ cũng được xưng là thượng cổ thai thú. Chợt, hắn lại phí tổn 18.000 thiên điểm chấn kinh, sáng tạo một bộ thao thiết thi thể, đồng thời cỗ thi thể này đồng dạng có lấy vô cùng kinh khủng uy áp khí tức. Phía tây nam có yêu thú, thân thể nhiều lông, trên đầu mang lợn, tham như sói ác, hảo tự thích tài, nhi bất thực nhân gốc, cường giả đoạt lao nhược giả, sợ quần công mà đánh đơn, tên là thao thiết. Liễu Nguyên mặc niệm ra thần dị kinh tây nam hoang kinh nội dung, hắn đối những vật này nhớ đến rất rõ ràng. Kiếp trước thân thể làm phó bản sách lược, hắn sách lược phó bản lúc khẳng định sẽ tham khảo các loại truyền thuyết thần thoại. Kết quả là những vật này cứ như vậy bị Liễu Nguyên ghi vào trong lòng, không nghĩ tới bây giờ thật có chỗ dùng. Rất nhanh, theo điểm chấn kinh không ngừng điên cuồng trôi qua, vô số cỗ to lớn như núi cao giống như sơn hải kinh, thần dị kinh hung thú thi thể huyễn tượng bị Liễu Nguyên sáng tạo ra đến. Bên trong có một khi xuất thế, thiên hạ các quốc gia liền sẽ chiến tranh đối mặt, nhấc lên chiến tranh khủng bố hung thú, Chu Hiếm. Còn có, cùng thao thiết đều là tứ đại hung thú một trong, tên là hỗn độn hung thú. Đồng dạng là tứ đại hung thú một trong cùng kỳ, cũng không có bị Liễu Nguyên bỏ sót. Sau cùng một vị tứ đại hung thú một trong đảo lột, đồng dạng bị hắn sáng tạo ra đến, tuy nhiên vẫn là một cô thi thể huyễn tượng. Yêu thích ăn thịt người thượng cổ hung thú cổ điêu, ghi chép ở Sơn Hải Kinh bên trong tranh. Những nơi đi qua lửa mắc không ngớt tất phương. Chín bộ hoặc là ghi chép ở Sơn Hải Kinh, hoặc là ghi chép ở thần dị kinh bên trong hung thú, toàn bộ bị Liễu Nguyên sáng tạo ra thi thể huyễn tượng, đồng thời bổ sung lấy khủng bố đến làm cho người ngạt thở uy áp, tràn ngập đến từ viễn cổ kỷ nguyên phong cách cổ xưa đại đạo khí tức. Chín bộ hung thú thi thể uy áp khí tức xếp cùng nhau, đến tột cùng hội khủng bố cỡ nào? Nói thật, thực Liễu Nguyên trong nội tâm cũng không có một cái nào cụ thể cơ sở. Dù sao mỗi một cỗ thi thể huyễn tượng, hắn đều phí tổn 20.000 điểm trấn kinh. Toàn bộ cộng lại lời nói, huyết tượng tổng cộng phí tổn 18.000 thiên điểm trấn kinh. Mà hung thú thi thể uy áp khí tức, mỗi một bộ 16.000 điểm trấn kinh, uy áp khí tức chỗ phí tổn điểm trấn kinh toàn bộ cộng lại, cũng là 144.000. Hai người sáp nhập cùng một chỗ. 162.000, cái số này là Liễu Nguyên tổng cộng phí tổn điểm trấn kinh. Còn đưa lại 38.000 điểm trấn kinh, may mà ta tính toán không có sai lầm, 38.000 điểm trấn kinh đã đầy đủ ta chế tạo một cái to lớn của mộ. Liễu Nguyên suy nghĩ vừa mới rơi xuống, hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại trong đầu hắn vang lên, đinh. Phải chăng phải hao phí 38.000 điểm trấn kinh chế tạo hiên viên hoàng đế mộ huyết tượng? Vâng. Làm điểm trấn kinh số dư còn lại triệt để về không thời điểm, Liễu Nguyên trên mặt cũng không có cái gì đau lòng biểu lộ, chỉ là khe khẽ thở dài, cảm khái điểm trấn kinh đến nhanh, đi cũng nhanh. Đây đã là hắn lần thứ 2 điểm trấn kinh về không. Lần trước là chế tạo tam túc kim ô cái này phóng ra ngoài thức bí cảnh. Lần này thì là chế tạo chín hung kéo mộ, cái này phóng ra ngoài thức bí cảnh. Chương 56, ta muốn đi gặp Lăng Ngực Băng. Chọn vẹn 9 bộ thượng cổ hung thú thi thể, mỗi một bộ đều tựa như núi cao lớn nhỏ, 9 bộ thi thể đều bị to lớn xích sắt trói lại, kéo lấy một tòa cự hình đại mộ đạp không mà đi. Tình cảnh này tuyệt đối là che khuất bầu trời, đồng thời loại kia hung sắt cùng cực uy áp cảm giác chồng chất lên nhau hiệu quả. Đây tuyệt đối là khủng bố cùng cực cấp độ. Tên ký chủ, Liễu Nguyên, trước mắt tuổi tác 21 tuổi, cảnh giới tu vi hậu thiên 10 tầng, số dư còn lại điểm số, không điểm chấn kinh bí cảnh số lượng 4 cái, ba lô đồ vật, tạm thời chưa có liền một cái điểm chấn kinh đều không có còn lại, đã nghiền ép đến cực hạn a. Liễu Nguyên yên lặng tự giễu một câu, xem ra lại muốn nghèo một đoạn thời gian. Trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ tiếc hận, không bỏ được vốn làm sao bắt được hàng. Không nỡ 200.000 điểm chấn kinh, sao có thể thu hoạch càng nhiều điểm chấn kinh? Tiền có thể sinh tiền, đạo lý này hắn là hiểu, tương đồng. Chỉ cần hợp lý sử dụng lời nói, điểm chấn kinh cũng có thể sinh điểm chấn kinh. Dù là toàn thua thiệt hắn cũng không sợ, bởi vì lại không phải là không có làm lại cơ hội. Chỉ cần hậu nghệ xạ nhật, phục hy họa quái bí cảnh tiến một đống người. 200.000 điểm chấn kinh không cần thời gian bao lâu, liền có thể lại một lần nữa gom góp. Chính là bởi vì tay nắm lấy hai cái liên tục không ngừng sinh tiền bí cảnh, cho nên Liễu Nguyên tạo ra bí cảnh thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, đủ loại điểm chấn kinh trực tiếp nệ, 1.000 không đủ thì nệ 5.000, 5.000 không đủ thì nệ 10.000. Nói thật, nếu như hắn dùng cái kia 200.000 điểm chấn kinh tăng lên chính mình thực lực lời nói, hoặc là Liễu Nguyên hiện tại đã là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cụ thể có thể đạt đến tiên thiên tầng thứ mấy hắn không biết, hoặc là ngũ trọng thiên, hoặc là bát trọng thiên. Liễu Nguyên cũng không có vội vã đem chín hung kéo mộ bí cảnh đặt tại phía xa Ô Tứ Thành không biết bao nhiêu cây số bên ngoài kinh thành, bởi vì hắn hiện tại cảm giác được hậu nghệ xạ nhật bên trong tựa hồ lại xông vào người. Không đúng, lần này đã lâu không phải người. Hậu nghệ xạ nhật bí cảnh bị hắn bỏ vào yêu thú xâm lâm bên trong, để chính nó tại yêu thú xâm lâm bên trong loạn đi dạo. Cách mỗi 5 ngày thời gian khoảng chừng hậu nghệ xạ nhật bí cảnh liền sẽ chuyển đổi một vị trí. Cụ thể chuyển đổi đến vị trí nào tất cả đều tùy tiện nó. Liễu Nguyên cảm giác một chút hậu nghệ xạ nhật bí cảnh về sau, mang theo kinh ngạc phát hiện bí cảnh này vậy mà chạy đến yêu thú xâm lâm vòng trong bên trong đi. Phải biết yêu thú xâm lâm vòng trong có thể nói là trúc cơ không bằng chó, kết đan đi đấy ta. Mà cái này hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, Liễu Nguyên thiết lập là chỉ có hậu thiên cảnh giới mới có thể đi vào. Đồng thời hắn còn đem cái kia 10 cái tượng đá cho triệt hồi, đem tượng đá đổi thành đại đạo thì thầm. Dạng này bước cách càng cao. Dù sao bí cảnh một khi khai mở về sau, Liễu Nguyên cũng sẽ không mặc kệ nó. Hán hội có phải hay không đối bí cảnh tiến hành cải thiện, đổi mới, hoặc là đem không tốt lắm đồ vật triệt tiêu, thí dụ như hậu nghệ xạ nhật bí cảnh 10 cái tượng đá, hắn thì triệt tiêu. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất liền đến. Bí cảnh xuất hiện địa phương là yêu thú xâm lâm vòng trong. Nơi này hậu thiên cảnh giới yêu thú quả thực thiếu đáng thương. Cho nên nói vì sao lại có yêu thú xâm vào. À, cái kia hậu thiên nhị trọng thiên lông đỏ tiểu hồ ly lại còn tại bí cảnh bên trong. Nó đây là coi bí cảnh là nhà sao? Sẽ không phải là bí cảnh chuyển đổi vị trí thời điểm. Cái này lông đỏ tiểu hồ ly còn ở tại bí cảnh bên trong a? Liễu Nguyên biểu lộ hơi có chút cổ quái, đây cũng chính là nói một vị hậu thiên nhị trọng thiên tiểu hồ ly, cứ như vậy xông nhầm vào yêu thú xâm lâm vòng trong. Cái này rất giống là một tân thủ người chơi đi vào phó bản, hạ xong phó bản sau vừa ra tới, đột nhiên phát hiện mình đi vào cảng tài công chính hơn 4 bên trong, nơi này tất cả đều là LV30 trở lên một. Đương nhiên, cũng không phải nói yêu thú xâm lâm vòng trong liền không có hậu thiên cảnh giới yêu thú. Nếu không mà nói, Liễu Nguyên làm sao có thể sẽ cảm giác được có yêu thú bước vào bí cảnh đâu? Nhìn chăm chú lên hậu nghệ xạ nhật bí cảnh hiện tại tình huống, Liễu Nguyên phát hiện tiến vào bí cảnh yêu thú, không vẹn vẹn chỉ có một con yêu thú, 3 con yêu thú sóng vai đi vào hậu nghệ xạ nhật bí cảnh bên trong, bọn họ đều là một mặt cảnh giác không gì so sánh được bộ dáng. Để Liễu Nguyên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chính là, cái này 3 con yêu thú rõ ràng chỉ có hậu thiên cảnh giới tu vi, nhưng lại có nhân loại hình thái. Phải muốn cầm thứ gì ví von lời nói, vậy thì giống như là 3 cái người thú. Không phải nói yêu thú đến kết đan cảnh giới về sau mới có thể chậm rãi chuyển biến hình người sao? Liễu Nguyên trên mặt có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ trên thân huyết mạch đặc thù? Cũng bởi là bọn họ phụ mẫu là Hoa Nguyên, thậm chí là tụ thần cảnh giới tồn tại, kế thừa phụ mẫu huyết mạch bọn họ, vừa ra đời thì vượt qua vô số hoang dại yêu thú. Tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này, đáng tiếc cái này 3 cái người thú hình thái hậu thiên cảnh giới yêu thú, cũng không phải là Liễu Nguyên trong tưởng tượng miêu nhi nương, hai thỏ đường, mà chính là cùng loại với ma thú thế giới bất bóc cổ cờ giặc người thú, rõ ràng giống như nhân loại đứng thẳng hành động, nhưng là hết lần này tới lần khác có con dã thú đầu. Nói tóm lại, xấu ép một cái, triệt để diệt tuyệt Liễu Nguyên Miêu nhĩ nương mỹ diệu mộng tưởng. Hậu nghệ xạ nhật bí cảnh bên trong, lông đỏ tiểu hồ ly đã sớm phát giác được có người tìm đến, nó nhanh chóng tìm tới một cái nơi hẻo lánh trốn đi. Dù là đối phương đồng dạng cũng là yêu thú, nhưng nó không xác định đối phương hội sẽ không đem chính mình làm thành thực vật. Mà cái kia ba cái đồng dạng là hậu thiên cảnh giới yêu thú, cũng không biết bí cảnh bên trong còn có một con yêu thú. Một tên mang một cái trâu con yêu thú, muộn thanh muộn khí nói lấy không giống nhân loại lời nói. Đó là thuộc về yêu thú lời nói, một ít địa phương cùng ngôn ngữ nhân loại có điểm giống. Nhưng cẩn thận nghe xong, liền sẽ có nhiều địa phương đều không giống nhau. Nơi này tựa như là phụ thân đại nhân đã từng nói bí cảnh. Không nghĩ tới chúng ta thế mà tại yêu thú xâm lâm bên trong phát hiện bí cảnh. Trở về bẩm báo cho phụ thân đại nhân lời nói, tuyệt đối sẽ được đến hắn lời khen. Bên cạnh một tên yêu thú liếc nhu đầu nhân liếc một chút, trong miệng nói tối nghĩa khó hiểu từ ngữ, ngươi vẫn là cảnh giác một chút tương đối tốt, nghe nói bí cảnh loại vật này tràn ngập đủ loại nguy hiểm, ta nhưng là không muốn bởi vì ngươi một cái sơ sẩy, dẫn đến chúng ta ba cái toàn bộ chết tại cái địa phương quỷ quái này. Cũng không biết đây là một cái dạng gì bí cảnh, xem ra thật lớn a. T. Chờ một chút. Phía trên trời vì sao lại có nhiều như vậy mặt trời? Không thích hợp, nơi này nhiệt độ không khí thật cao. Ừm. Chỗ ấy có phải hay không có nhân loại? Nhân loại? Vậy mà thật là nhân loại. Trong tay hắn vũ khí là cung sao? Hắn đang làm gì? Đối với bản tên, cái này không phải là muốn đem mặt trời bắn xuống đây đi. Trên trời mặt trời, vì sao lại đột nhiên biến thành bốc lên hỏa diễm quái điểu? Nghe lấy xâm nhập bí cảnh bà con yêu thú ngạc nhiên giống như hét to, nhìn lấy bọn họ trên mặt cái kia chấn động vô cùng, cùng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ, trốn ở khắp ngõ ngách chỗ lông đỏ tiểu hồ ly, nhân tính hóa lộ ra xem thường biểu lộ. Thật tình không biết tại vài ngày trước thời điểm, chính nó phản ứng cũng là cái dạng này. Hiện tại lông đỏ tiểu hồ ly, bất quá chó chê mèo lắm lông. Tại phía xa Ô Tứ Thành Liễu Nguyên nhìn lấy không ngừng tăng trưởng điểm chấn kinh, bất đắc dĩ bật cười lắc đầu. Không nghĩ tới bí cảnh thứ tư còn không có thả ra, liền đã thu hoạch tốt mấy ngàn điểm chấn kinh. Trước đó Liễu Nguyên điểm chấn kinh là không, hậu nghệ xạ nhật xâm nhập ba cái huyết mạch bất phàm yêu thú về sau, bọn họ tại không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, thì cho Liễu Nguyên cống hiến hơn 3000 điểm chấn kinh. Quả nhiên số dư còn lại bên trong vẫn có chút điểm chấn kinh, xem ra mới càng thêm dễ chịu. Điểm chấn kinh nếu là một mực là không lời nói, vậy thì có điểm khó chịu. Giống như là một thẻ ngân hàng một dạng, người nào hy vọng chính mình thẻ ngân hàng số dư còn lại chỉ có một cái không. Liễu Nguyên cảm thấy mình hiện tại chính là cái này tâm lý. Nhìn chăm chú một phen hậu nghệ xạ nhật bí cảnh bên trong những yêu thú kia về sau, Liễu Nguyên liền không còn quan tâm bọn họ. Ba tên kia tuy nhiên đều là nửa hình người, nhưng cũng tiếc lớn lên một cái so một cái xấu, còn không có lông đỏ tiểu hồ ly xinh đẹp. Hắn cũng không phải là tâm lý biến thái, hắn không thích nhìn chằm chằm ba cái xấu so nhìn hơn nửa ngày. Liễu Nguyên tâm thần hơi động một chút. Toàn bộ Đông Thần Vương triều 3D địa đồ, cứ như vậy hiện tại hắn trong đầu, mà hắn cũng là trong nháy mắt khóa chặt lại kinh thành chỗ vị trí. Liễu Nguyên muốn đem bí cảnh thả tại kinh thành, bởi vì kinh thành tu sĩ số lượng đủ nhiều. Bất quá trước đó, hắn cần hơi chút thêm nhiệt một phen. Liễu Nguyên phí tổn 1500 điểm chân kinh, để phục hy họa quái bí cảnh bên trong phục hy thanh âm, vang vọng toàn bộ Đông Thần Vương triều kinh thành, thậm chí kinh thành bên ngoài mấy trăm cây số đều có thể ngầm trộm nghe nhìn thấy cái này bên mông đạo âm. Liễu Nguyên chỉ cần để bí cảnh bên trong phục hy nói một câu, thì đầy đủ. Một câu phí tổn hắn trọn vẹn 1500 điểm chân kinh. Cái này thu phí thật không phải bình thường quý a. Đông Thần Vương triều, Trung Xu quận, kinh thành, trong hoàng cung. Với tư cách là lĩnh nam quận quận vương Đông Thừa Thiên, kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy trước mắt vị này cháu gái Đông Vân Nhiễm. Hắn đối Đông Vân Nhiễm cũng không xa lạ gì, bởi vì chính mình cô cháu gái này tu luyện thiên phú, quả thực là quá kinh khủng. Toàn bộ hoàng thất thì không có một người không biết Đông Vân Nhiễm, cho dù là còn tại ẩn cư hai vị lao tổ cũng không ngoại lệ. Đông Thừa Thiên ôn hòa cười cười, hiếu kỳ hỏi, ngươi cùng ta cùng một chỗ muốn đi Ô Tứ Thành? Đông Vân Nhiễm gật gật đầu, hồi đáp, hoàng thúc, ta muốn đi một chuyến Ô Tứ Thành. Ô Tứ Thành a? Đông Thừa Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cười như không cười nói ra, ngươi là vì cái kia bí cảnh a? Đối với cái này, Đông Vân Nhiễm cũng không có giấu giếm, nàng rất là thẳng thắn thừa nhận, vâng. Bất quá trừ cái đó ra, ta còn có một chuyện muốn làm. Ồ, ta cái này làm hoàng thúc có thể hỏi một chút cái gì sự tình sao? Ta muốn gặp một lần Lăng gia Lăng Ngự Băng. Lăng Ngự Băng? Chương 57, người ta đều vô pháp trở thành chân thánh. Đông Thừa Thiên khẽ cho mày, cái tên này hắn cảm giác có chút lạ lẫm, nhưng lại ẩn ẩn có chút gì đó quen thuộc, cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Hơi chút suy nghĩ một lúc sau, hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, biểu lộ có chút kỳ quái. Nhìn trước mắt cái này cháu gái nhỏ, Đông Thừa Thiên hỏi một câu, phát hiện Ô Tứ Thành bí cảnh cái kia Lăng Ngự Băng. Đông Vân Nhiễm không khỏi sửng sở, bí cảnh là Lăng Nhược Băng phát hiện. Trong nội tâm nàng hơi kinh hãi, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, gật gật đầu, trả lời nói ra, nàng là một người rất đặc thủ, ta muốn gặp nàng. Nhìn có thể hay không kết giao một phen. Đông Thừa Thiên cũng không biết Đông Vân Nhiễm đánh là cái gì chú ý, đương nhiên hắn cũng sẽ không một mực hỏi tới. Dù sao nữ hải tử có chút bí mật, là rất bình thường mà. Hắn nhớ lại Lăng Nhược Băng cái tên này đến tột cùng là ai, trước đó Ô Tứ Thành thành chủ Ô Sảng, tới nói cho hắn biết Ô Tứ Thành xuất hiện bí cảnh thời điểm, thì đề cập tới Lăng Nhược Băng cái tên này. Đồng thời giống như chính là cái này Lăng Ngự Băng, cùng nàng thiếp thân nha hoàn, phát hiện Ô Tứ Thành cái kia thần bí bí cảnh. Bất quá bây giờ vấn đề tới, Đông Vân Nhiễm là làm sao biết Lăng Ngự Băng? Hắn nhớ đến chính mình không có nói qua cái tên này a. Cái tiểu nha đầu này bí mật hơn nhiều a. Đông Thừa Thiên ý vị thâm trường mắt nhìn Đông Vân Nhiễm, mà Đông Vân Nhiễm cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng nàng là biểu lộ cũng không hề biến hóa, sống lâu như thế nàng đã sớm là một cái hí tình, cũng không có bị Đông Thừa Thiên nhìn ra có cái gì không đúng kỉnh.
Được, dù sao qua 2 ngày thời gian, ta cũng muốn hồi Lĩnh Nam quận, đồng thời cũng muốn thuận tiện đi một chuyến Ô Tứ Thành, đến lúc đó hoàng thúc ta mang người cùng đi đi.
Đông Thừa Thiên đáp ứng Đông Vân Nhiễm thỉnh cầu, có điều hắn không sung một câu, nếu như ngươi phụ hoàng không cho ngươi đi qua lời nói, vậy ta cũng không có biện pháp gì.
Đông Vân Nhiễm mỉm cười ôn hòa cười một tiếng, nói ra, ta đã 22, 23, phụ hoàng không sẽ quản quá nghiêm.
Đồng thời, Đông Vân Nhiễm cũng hơi hơi thở phào, vừa mới kém chút thì lộ tẩy.
Nàng vậy mà quên, mình bây giờ vẫn là cái kia trúc cơ cảnh giới Đông Vân Nhiễm, mà không phải 300 năm sau cái kia tụ thần cảnh giới đại năng. Hiện tại chính mình lẽ ra nên không biết lăng nhược bằng mới đúng, nhưng là mình nhưng biểu hiện ra nhận biết đối phương một dạng. May mắn Đông Thừa Thiên vị hoàng thúc này là người thông minh, đồng thời rất tôn trọng bọn tiểu bối bí mật, cũng không có tiếp tục hỏi nữa, nếu không mà nói.
Đông Vân Nhiễm cảm thấy mình cái này người trọng sinh thân phận, liền phải muốn bị người ta biết. Nàng sẽ không nhỏ dò xét bất cứ người nào, đặc biệt là Đông Thừa Thiên vị này tụ thần tam trọng thiên đại năng.
Ừm, ta có một số việc muốn cùng ngươi phụ hoàng nói một chút, nếu như ngươi thật muốn đi Ô Tứ Thành lời nói, cái kia 2 ngày sau khoảng thời gian này, chúng ta tại kinh thành chỗ cửa thành gặp mặt.
Đông Thừa Thiên để xuống câu nói này về sau, bóng người trong nháy mắt theo Đông Vân Nhiễm trước mắt biến mất không thấy gì nữa.
Đối với cái này, Đông Vân Nhiễm không cảm thấy kinh ngạc, loại tốc độ này chỉ là tụ thần cảnh giới phù hợp mà thôi. Đợi đến chính mình một lần nữa nắm giữ tụ thần cảnh giới tu vi về sau, tốc độ hoàn toàn có thể còn bạo chính mình vị hoàng thúc này. Đứng tại chỗ trầm ngâm sau một lát, Đông Vân Nhiễm từ trong ngực móc ra một cái khăn tay tính chất 10 phần tinh tế tỉ mỉ, xem xét cũng là người bình thường mua không nổi loại kia. Khiết khăn tay trắng phía trên, thêu lên một cái tràn đầy vô thượng đạo vận âm dương bát quái đồ. Đây là Đông Vân Nhiễm dựa theo bí cảnh bên trong bát quái trận đồ. Sau đó chính mình đưa thêu đi ra đồ án. Cái này trận đồ khẳng định có bí mật gì ẩn chứa bên trong, chỉ là trước mắt ta không có cách nào mở ra bí mật này mà thôi. Hoặc là đi một chuyến Ô Tứ Thành cái kia bí cảnh bên trong, liền có khả năng ở nơi này tìm tới một điểm đầu mối.
Đông Vân Nhiễm tự lẩm bẩm một lần về sau, đem có thêu bắt quái trận đồ khăn tay thu lại.
Qua 2 ngày thời điểm đi theo hoàng thúc một chuyến Ô Tứ Thành, thuận tiện để hắn đi ngang qua Lôi Tiêu Tông thời điểm dừng một cái, để cho mình đi Lôi Tiêu Tông tấn thăng một chút chấp sự. Tuy nhiên bởi vì lạ lâm bí cảnh xuất hiện, có chút xáo trộn Đông Vân Nhiễm kế hoạch, nhưng là nàng hiện tại còn tại thử nghiệm nắm trong tay tiết đấu, nàng không muốn rơi vào bị động. Dù là chính mình chẳng qua là một con cờ, nàng cũng muốn làm viên kia không thể chết quân cờ. Chỉ cần thành trên bàn cờ một con cờ tốt, tại người đánh cờ trong mắt cũng là trọng yếu nhất. Rất là kỳ lạ trọng sinh, rất là kỳ lạ bí cảnh, còn có lăng nhược băng nàng cũng phát hiện một cái hư hư thực thực thần linh còn sót lại bí cảnh. Dựa theo tình huống đến xem, nàng so ta phát hiện càng sớm.
Chờ chút, nàng sẽ không phải là người trọng sinh a?
Bàn cờ này thực là nàng đang đánh cờ. Ta trước đó phi thường muốn lôi kéo nàng, để cho nàng trở thành ta bên này người, là bởi vì ta cảm thấy nàng bây giờ còn chưa có thời. Nhưng trên thực tế, thực là nàng thao túng toàn bộ bàn cờ người. Ta thực chẳng qua là nàng quân cờ. Nếu như Liễu Nguyên biết Đông Vân Nhiễm hiện tại ý nghĩ, có thể sẽ cho nàng ban phát một cái tốt nhất não bổ đế huy chương. Nếu như cái thế giới này thật có người đánh cờ lời nói, vậy cái này người đánh cờ cũng chỉ có Liễu Nguyên. Bởi vì mặc kệ là Lăng Nhược Băng vận mệnh, cũng hoặc là nàng Đông Vân Nhiễm vận mệnh, đều bị Liễu Nguyên nắm tại trong lòng bàn tay. Hoặc là nói sở hữu tiến vào hậu nghệ xạ nhật, phục hy họa quái bí cảnh người, vận mệnh bọn họ có một bộ phận đã rơi vào Liễu Nguyên vị này hậu trường hấp thụ trong lòng bàn tay. Ngay tại Đông Vân Nhiễm rơi vào trầm tư thời điểm, đột ngột, nàng tựa hồ lòng có cảm giác, hơi kinh ngạc ánh mắt ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu bầu trời. Tuy nhiên trên trời không có bất kỳ cái gì dị dạng phát sinh, nhưng nàng luôn có loại cảm giác kỳ quái, mà loại này kỳ kỳ quái quái cảm giác, những cái kia từng tiến vào phục hy họa quái bí cảnh cấm vệ quân, một dạng cảm nhận được. Nhẹ nhàng gió nhẹ lướt qua trắng non khuôn mặt, mấy cái sợi tóc theo gió mát chậm rãi phiêu động.
Đông Vân Nhiễm trong đôi mắt đẹp đồng tử bắt đầu dần dần co vào.
Nàng ấy nói ra 2 chữ, là thần. Ngay lúc này, một đạo mênh mông thần âm, giống như vượt qua 5 tháng sông dài, đạp lên vô số đại đạo phát tác, hàng thân thể tại thiên địa vạn vật ở giữa, trong không khí chậm rãi quanh quẩn, đạo đức minh nguy, thanh giáo mênh mông, cùng thiên địa cửu, ước vạn vô cùng.
Đáng tiếc, ngươi, ta đều có thiếu một phần thiên cơ, đến bây giờ đều không thể thành chân thánh.
Thanh âm đến tận đây im bặt mà dừng, nhưng là toàn bộ Đông Thần Vương triều người kinh thành đều nghe thấy. Thậm chí kinh thành mấy trăm cây số có hơn khu vực, đều có thể loáng thoáng nghe thấy cái gì. Loại này vượt qua vô số 5 tháng sông dài là đại đạo thiên âm, để hóa nguyên cảnh giới cùng tụ thần cảnh giới tu sĩ, từng cái thì cùng gặp quỷ một dạng biểu lộ. Thì thí dụ như vừa rời đi không bao lâu Đông Thừa Thiên, vị này tụ thần tam trọng thiên Đông Thần Vương triều của vương, lúc này thì một mặt khó có thể tin thần sắc, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng. Rất khó tưởng tượng sống hơn 700 năm hắn, vậy mà lại thất thố như vậy.
Đông Thừa Thiên mở mịt ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn loại này tụ thần cảnh giới tu sĩ, nghe gặp đồ vật, nhưng là so với người khác hơn rất nhiều.
Từng câu từng chữ, cho dù là bất luận một chữ nào, đều mang vô thượng đại đạo khí tức. Đây cũng không phải là tụ thần cảnh giới có thể làm được sự tình, cho dù là tụ thần phía trên cảnh giới kia, cũng tuyệt không có khả năng làm được loại chuyện này.
Đông Thừa Thiên nhịn không được hít sâu một hơi, Đông Thần Vương triều lúc nào thêm ra một vị khủng bố như thế tồn tại. Loại kia vượt qua 5 tháng sông dài cảm giác, để hắn cảm thấy đối phương khả năng không phải thời đại này. Thanh âm kia khả năng đến từ quá khứ, cũng có thể tới từ ở tương lai. Trong hoàng cung hoàng đế tẩm cung bên trong, Đông Cơ Hạo vị này Đông Thần Vương triều hoàng đế, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc. Hắn hít sâu một hơi, đối với trên trời chắp tay, cất giọng hô, không biết vị tiền bối nào đi vào Đông Thần Vương triều, nếu như tiền bối đến đây một lần, vạn bối bình tĩnh lấy lễ nghi cao nhất nên đón. Cuối cùng, Đông Cơ Hạo không có nghe thấy bất kỳ đáp lại nào, nhưng là hắn cũng không có vì vậy tức giận, ngược lại là như là thở ra trong lòng một hơi dài. Tuy nhiên vị kia tiền bối cũng không có đáp lại hắn, nhưng đối phương cũng không có nói lời ác độc, càng không có triển lộ địch ý, đây là trọng yếu nhất. Chương 58, hai thú, phỉ. Đông Thần Vương triều của vương, hoàng đế, hoàng thất hai vị ẩn cư lão tổ, Ô gia lão tổ, Vạn Lưu tông thái thượng trưởng lão từng vị tụ thần cảnh giới đại năng, đều là không sai biệt lắm phản ứng. Bởi vì đến bọn họ cảnh giới này, càng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lời mới vừa nói người không hề nghi ngờ, tuyệt đối là một vị vô cùng cường đại tồn tại. Cường đại đến có thể thoát ly 5 tháng sông dài trói buộc, đây quả thực là khiến người ta khó có thể tin. Thoát ly 5 tháng sông dài trói buộc là có ý gì, bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng, vậy đại biểu đối phương đã đạt đến vô số tu sĩ suốt đời mục tiêu, trường sinh. Duy chỉ có Đông Vân Nhiễm phản ứng không giống nhau, Đông Vân Nhiễm trước đó tại Phục Hy Hỏa Quái bí cảnh bên trong, từng nghe gặp qua một đạo loáng thoáng thanh âm. Âm thanh kia ngữ khí, ngữ cảnh chờ một chút cùng vừa mới thanh âm giống như lúc. Nói cách khác vừa rồi tại trên bầu trời người nói chuyện là bí cảnh bên trong vị kia thần linh. Thần theo bí cảnh bên trong đi ra. Đông Vân Nhiễm không khỏi âm thầm nuốt một miếng nước bọt, nàng phát hiện mình trắng non chân bóng cái trán, không biết cái 18A thời điểm đã tràn ra một chút đổ mồ hôi, nội tâm cũng không tự chủ được hận trưng lên, nhưng đây đều là rất phản ứng bình thường. Bởi vì nàng rất rõ ràng đối mặt mình đến tột cùng là ai, cũng chính bởi vì nàng rất rõ ràng, cho nên nàng mới có cái dạng này phản ứng. Không đối với mình không cần phải xưng hô đối phương vì người thần tuyệt đối là một tôn thần chi. Cường đại thần linh. Đạo đức minh nguy, thanh giáo minh ngông, cùng tiên địa cửu, ước vạn vô cùng. Đáng tiếc ngươi, ta đều có thiếu một phần tiên cơ, đến bây giờ đều không thể thành chân thánh. Đông Vân Nhiễm nhịn không được lặng lẽ thuật lại một lần, Phục Hy nói câu nói kia. Trong lời này ngươi, chỉ đến tột cùng là ai? Ngươi, ta đều khuyết thiếu một phần tiên cơ ý tứ, là vị này bí cảnh thần linh, cùng cái gọi là ngươi, là một dạng tồn tại sao? Thân tại cùng một vị khác thần linh đối thoại. Nói cách khác trên cái thế giới này không mẹn mẹn chỉ có một cái thần. Thế nhưng là chân thánh lại là có ý gì? Là một cái tu luyện cảnh giới sao? Muốn đạt tới cảnh giới này ít nhất cũng phải trở thành thần sao? Đông Vân Nhiễm có thể nói là lơ ngơ. Hoàn toàn không hiểu là có ý gì, Đông Vân Nhiễm phát hiện mình càng suy đoán đi xuống, được đến vĩnh viễn là càng nhiều nghi vấn, chưa từng có từng chiếm được một cái chính thức đáp án, từng cái dấu chấm hỏi tại nàng trong lòng nổi lên, đủ loại nghi vấn tràn ngập đại não. Nàng muốn biết được những vấn đề này đáp án, chỉ tiếc cũng không có bất kỳ người nào hội trả lời nàng. Nàng đã từng là tụ thần 10 tầng tu sĩ đại năng, liền Đông Vân Nhiễm cũng không biết, vấn đề sợ là cũng không có mấy người biết. Đến tột cùng là hạ. Đông Vân Nhiễm đang muốn mở miệng nói thầm thì thào, lại là đột nhiên ở giữa sắc mặt kỳ biến, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp vậy mà hiện ra một chút cảm giác sợ hãi. Một cỗ tràn ngập tĩnh mịch chi ý mênh mông khí tức, bao phủ toàn bộ kinh thành, bốn phía không khí tựa hồ cũng ngưng đọng. Vô số tiểu động vật dừng lại bọn họ bước chân, từng cái run lẩy bẩy nằm sấp trên mặt đất. Cho dù là bị tu sĩ nuôi nhốt yêu thú cũng đầy mặt hoảng sợ. Run lẩy bẩy nằm sấp trên mặt đất lạnh như băng, phía trên khủng bố uy áp ép thẳng tới tất cả mọi người trong lòng. Sáng ngời bầu trời tại thời khắc này biến đến tối mờ, tĩnh mịch bầu không khí khiến người ta có loại không gì so sánh được tim đập nhanh cảm giác. To lớn cảm giác áp bách bao phủ tại mỗi người não hải, để Đông Vân Nhiễm có loại tinh thần run rẩy cảm giác. Loại này run rẩy cảm giác so tử vong sắp tiến đến càng thêm đáng sợ và phần. Nàng không khỏi cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn lấy trên đỉnh đầu cái kia một mảnh bầu trời, trong một chớp mắt Đông Vân Nhiễm đồng tử lần nữa chăm chú co rụt lại. Chỉ thấy trên trời cao không gian đang không ngừng chấn động. Cương đại kinh khủng khí tức giống như hóa thành thực chất. Một đầu tựa như núi cao lớn nhỏ quái dị cự thú, hiện tại không biết bao nhiêu 10.000 mét trên không trung, uy thế như vậy cảm giác tựa hồ thì là tới từ đầu này quái dị cự thú. Cự thú thân hình xem ra đặc biệt mơ hồ, căn bản là không có cách thấy được nó đến tột cùng lớn lên như thế nào. Hung sát khí tức khủng bố cho người ta một loại mười phần không rõ dự cảm, giống như là đến từ viễn cổ kỷ nguyên cổ lão sinh vật, một dạng giống như là siêu thoát tại thiên địa vạn vật tồn tại. Mà lại loại này tràn ngập tử vong chi khí khí tức, để Đông Vân Nhiễm trong đầu không khỏi dâng lên một cái lớn mật ý nghĩ, đầu này cự thú sẽ không phải đã chết đi. Kỳ quái ý nghĩ vừa mới thăng lên, chính nàng cũng bị giật mình. Loại này tuyệt đối so với tụ thần cảnh giới không biết mạnh hơn bao nhiêu lần tồn tại, cũng sẽ chết sao? Dự cảm không hay phủ hiện ở Đông Vân Nhiễm trong lòng, nàng đột nhiên có loại không ổn dự cảm. Loại dự cảm này vừa mới thăng lên nàng thì phát hiện ra chỗ không hợp lý. Bên cạnh hồ sen đường vậy mà bắt đầu dần dần khô cạn lên. Trung quanh hoa của cây cối cũng đang nhanh chóng khô héo. Thật giống như tao ngộ hạn hán. Đây là có chuyện gì? Không vẹn vẹn chỉ có Đông Vân Nhiễm trông thấy tình cảnh này quỷ dị dị tượng. Toàn bộ kinh thành tất cả mọi người trông thấy. Vô số bình dân, tu sĩ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy trên trời cao quái vật khổng lồ, trong lúc nhất thời kém chút quên suy nghĩ. Loại kia để bọn hắn linh hồn đều đang run sợ uy áp cảm giác, làm bọn hắn nhịn không được dâng lên một loại quỷ bái xúc động. Nhưng là bọn họ cũng phát hiện, toàn bộ kinh thành nguồn nước đều đang nhanh chóng khô cạn, hoa cỏ cành lá bắt đầu biến đến khô héo. Sinh cơ bừng bừng đại thụ phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Chậu hoa bên trong yêu diễm bông hoa chớp mắt điêu linh. Một đầu rộng lớn dòng sông tại không đến mấy giây thời gian thì đã khô cạn hơn phân nửa, con cá bị ép toàn bộ chen tại đáy sông, nhưng là nước sông vẫn tại không ngừng khô cạn. Xanh tươi đại sơn dần dần bắt đầu biến đến khô héo, giống như là tai hại trong nháy mắt tiến đến đồng dạng. Quỷ dị như vậy cùng cực một màn để Đông Vân Nhiễm không khỏi toàn thân không rét mà run. Vì chi vì danh, thể tự vô hại, sở dịch khô kiệt, kiền tiếu lệ. Thượng cổ thai thú khí khí tức, không phải nói chơi. Tại phía xa Ô Tứ Thành Liễu thị nhà sách bên trong, Liễu Nguyên lẩm bẩm nói ra câu nói này. Chương 59, chết phỉ là Liễu Nguyên dùng 2000 điểm chấn kinh sáng tạo cựu đại hung thú một trong huyễn tượng. Bên trong hắn trả dùng 16000 điểm chấn kinh tại hệ thống trong khu mua sắm, sức mua phỉ khí tức áp. Cái kia là chân chính chính tượng cổ hung thú hoặc là nói là hài thú uy áp. So sánh với trước đó Ô Tứ Thành Tam Túc Kim Ô uy áp, chỉ là một cái thấp phối bản. Bởi vì lúc đó Liễu Nguyên điểm chấn kinh cũng không phải là đặc biệt nhiều. Tính toán đâu ra đấy toàn thân cao thấp thì mấy ngàn khoảng chừng cho nên thì tự nhiên mà nói mua cái thấp phối bản chính như Liễu Nguyên chỗ trong dự liệu không sai biệt lắm, vì khí tức uy áp những nơi đi qua, không chỉ có chấn nhiếp ngàn vạn sinh linh linh hồn phách run, còn mang đến vô tận tai họa, những nơi đi qua hoa cỏ cấp tốc khô kiệt, nguồn nước cũng dần dần tại khô cạn. Giống như núi cao che khuất bầu trời bóng người, lại thêm cái kia khủng bố cùng cực khí tức cùng cái này mang đến tai họa ảnh hưởng, khiến người ta có loại không rét mà run, có loại toàn thân cũng nhịn không được run rẩy cảm giác. Nó trên thân như có mấy đầu xích sắt, nó tựa hồ bị xích sắt trói lại. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì tại bí cảnh bên trong được đến cảm ngộ nguyên nhân, càng không biết có phải hay không là bởi vì tại bí cảnh bên trong đã bị qua tinh thần trùng kích nguyên nhân Đông Vân Nhiễm lại có thể cố nén loại kia thẳng tới linh hồn uy áp cảm giác. Ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp cái kia chấn kinh ánh mắt, nhìn chăm chú lên trên bầu trời khủng bố dị thú. Đông Vân Nhiễm phát hiện con dị thú kia trên thân quấn quanh lấy mấy cái to lớn màu đen xích sắt. Từng cái xích sắt quấn quanh ở nó trên thân, đồng thời chết thẳng băng, kéo căng ở cho Đông Vân Nhiễm cảm giác giống như là tại kéo lấy thứ gì một dạng. Hiện nay toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ kinh thành, thậm chí kinh thành có hơn một nước, hoa cỏ cây cối đều đã triệt triệt để khô cạn rơi, khô héo rơi. Mà trên trời cao cũng phát sinh biến hóa, khiến người ta lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm biến hóa. Trên bầu trời không gian lại một lần nữa điên cuồng chấn động lên. Lại một đường to lớn đến làm lòng người sinh sợ hai bóng người lăng không đạp lên năm tháng sông dài mà đến. Mơ hồ có thể trông thấy cái này nói bóng người to lớn, tựa hồ trên thân nhiều lông, trên đầu mang lợn, cùng lúc trước dị thú lớn lên không giống nhau, nhưng một dạng tràn đầy tĩnh mịch khí tức, một dạng tràn ngập làm cho người khó có thể tin khủng bố bí áp. Giống nhau là như núi lớn, cho nhân cực đại cảm giác gáp bách cự hình hình thể. Càng nguy hiểm hơn cũng là cái này dị thú xuất hiện trong tích tắc Đông Vân Nhiễm phát hiện mình trong nội tâm vậy mà dâng lên một loại xúc động. Loại này xúc động tên là tham lam. Thao thiết thu tham. Không thích hợp, nó hoặc là nói là thần, thần vậy mà có thể ảnh hưởng đến tâm trí ta. Ta làm người hai đời tâm trí, miễn cưỡng có thể chống cự loại này xâm lấn, cái này rất giống là hội câu lên người nội tâm bên trong tham lam một dạng. Đông Vân Nhiễm hít sâu một hơi, nàng đã bị vô tận áp bách khí tức bao phủ lại. Hai con dị thú khí tức khủng bố hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người ta như là trải qua sinh tử khó khăn đồng dạng khẩn trương, hoảng sợ. Mà lại đầu này dị thú cho nàng cảm giác, giống như cũng là đã chết một dạng. Nếu như lần thứ nhất cảm giác là một cái ảo giác, lần thứ hai cảm giác là một cái trùng hợp như vậy, lần thứ ba đâu? Đông Vân Nhiễm đã trông thấy đạo thứ ba thân ảnh to lớn, đạp lên hư không xuất hiện tại nàng tầm mắt bên trong, kinh thành gần nửa bên trời đều bị ba con dị thú che kín, thật vừa đúng lúc vừa vặn ngăn trở ánh sáng mặt trời, toàn bộ kinh thành rơi vào một mảnh tối tăm. Con thứ ba xuất hiện không biết tên dị thú đồng dạng là tràn ngập loại kia khí tức khủng bố. Đông Vân Nhiễm hít sâu một hơi, nàng phát hiện con thứ ba dị thú cho nàng đều cảm giác, thật giống như đồng dạng cũng là đã chết một dạng, đây quả thực là làm cho người khó có thể tin. Lần đầu tiên là ảo giác, lần thứ hai là trùng hợp, cái kia lần thứ ba dù sao cũng phải là chân thật a. Nàng đời trước từng là tụ thần 10 tầng tu sĩ đại năng, lại kém một bước liền có thể đánh vỡ tụ thần cảnh giới trói buộc. Nàng rất rõ ràng tụ thần cảnh giới tu sĩ, căn bản liền không khả năng có loại này khủng bố uy áp khí tức, loại này thẳng tới linh hồn chỗ sâu nhất, ảnh hưởng phạm vi to lớn như thế uy áp khí tức, cho dù là tụ thần chi phía trên cảnh giới đều làm không được. Bởi vì Đông Vân Nhiễm đã từng thấy qua tụ thần phía trên tồn tại, loại kia tồn tại toàn bộ thiên cơ thần châu đều không có bao nhiêu cái. Nhưng là nàng có thể xác nhận chính là, cho dù là tụ thần cảnh giới phía trên tồn tại cũng không thể nào lại có được. Loại này làm cho người không thể tưởng tượng áp bách uy áp cảm giác. Huống chi những thứ này dị thú giống như là chết một dạng, thật giống như toàn bộ đều là thi thể một dạng. Chết đều có thể có được khủng bố như thế khí thế, thần nhóm như là còn sống thời điểm, chẳng phải là càng khủng bố hơn bát phần. Nếu là thần nhóm còn sống lời nói, bên trong bất luận cái gì một đầu, đều có thể tại thiên cơ thần châu hành tàn phá bừa bãi a. Đông Vân Nhiễm âm thầm nuốt một miếng nước bọt, nàng phát hiện cái thế giới này giống như ngay tại bạo động, trong đầu của mình có quan hệ với tương lai 300 năm trí nhớ, tại thời khắc này hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết kinh thành phát sinh qua loại chuyện này, theo lý mà nói kinh thành căn bản liền không khả năng xảy ra chuyện như vậy, thậm chí có thể nói toàn bộ Đông Thần Vương triều đều khó có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Với tư cách là người trọng sinh, Đông Vân Nhiễm chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm Đông Thần Vương triều lịch sử phát triển sao? Đông Thần Vương triều tương lai trọn vẹn 300 năm bấp bênh Đông Vân Nhiễm đều biết rõ ràng ràng. Nhưng là vấn đề lớn nhất liền đến chính mình không có trùng sinh chi trước, loại chuyện này vì cái gì không có phát sinh? Hết lần này tới lần khác chính mình trọng sinh về sau, loại chuyện này ngay tại Đông Thần Vương triều quốc thổ phát sinh, hơn nữa còn là tại nàng cái này người trọng sinh phát sinh trước mắt. Đông Vân Nhiễm là thế giới quan bị xung kích lấy, nàng cảm giác tiếp tục cái dạng này đi xuống lời nói, thế giới của mình xem liền phải muốn tái tạo. Đầu thứ tư dị thú rất nhanh cũng hiện ra thân hình, vẫn như cũng là che khuất bầu trời hình thể, vẫn như cũng là khủng bố cùng cự áp, vẫn như cũng là thoạt nhìn là bộ thi thể, vẫn như cũng mang đến vô tận tai họa. Tứ trọng uy áp chồng chất lên nhau, cả vùng không gian đều tại chấn động, vô số pháp tắc xài sạch giống như là sẽ phải hiện tại trước mắt mọi người một dạng, thì liền phi điểu cũng không dám cất cánh. Hoặc là nói những cái kia phổ thông phi điểu, gia cầm, gia thú đều đã hôn mê. Bởi vì bọn họ đáng thương cái hót tử, căn bản không chịu nổi vì thế như vậy. Loại tình huống này đã hôn mê có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Chí ít đã hôn mê sau thì không cần chịu đựng trên linh hồn run rẩy cảm giác. Kinh thành người bình thường vô cùng không dễ chịu, bọn họ lúc này đều run run rẩy rẩy quỳ rạp trên đất, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ cùng rung động thần sắc, thậm chí thì liền một số hậu thiên cảnh giới tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quỳ xuống đất không dậy nổi. Khủng bố uy áp cảm giác không chỉ có để linh hồn run rẩy, càng làm cho người có loại nhịn không được quỳ bái xúc động. Thì liền Đông Vân Nhiễm cái này trúc cơ nhị trọng thiên cũng bắt đầu có cái này xúc động. Chớ nói chi là những cái kia không có tu luyện qua người bình thường. Chớ nói chi là những cái kia hậu thiên cảnh giới tu sĩ không để ý chính mình y phục đã bị đổ mồ hôi ướt nhẹp, Đông Vân Nhiễm giằng chống đỡ lấy tâm trí, nhìn chăm chú lên trên đỉnh đầu bầu trời, giọng nói của nàng có chút không tự chủ được run rẩy, tự lẩm bẩm. Nếu như thần nhóm thật đã chết, toàn bộ đều là thi thể lời nói, như vậy đến tuột cùng là ai chém giết thần nhóm? Liên tưởng đến trước đó cái kia mênh mông như có như không thần âm, Đông Vân Nhiễm trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cái suy đoán. Trước đó bí cảnh bên trong vị kia thần chỉ, nói câu nói kia có điểm giống là cùng một vị đi ngang qua lão bằng hữu tại chào hỏi, mà thần vị kia lão bằng hữu cũng hẳn là coi là thần chỉ. Thần chỉ lão bằng hữu là một vị khác thần chỉ, đây cũng là rất chuyện bình thường a. Bí cảnh bên trong thần chỉ vừa chào hỏi thì xuất hiện khủng bố như thế dị thú, mà mỗi một con dị thú trên thân đều quấn quanh lấy trói buộc chặt thần nhóm màu đen xích sắt. Đồng thời những thứ này dị thú giống như đều đã chết một dạng. Loại kia tính mịch khí tức là lừa gạt không người. Thần nhóm sẽ không phải là bị bí cảnh vị kia thần chỉ lão bằng hữu giết chết a. Loại này điểm xấu, khủng bố, lại sẽ mang đến tai họa khí tức, cho người ta cảm giác càng giống là vô cùng hung ác hung thú, hoặc là mang đến tai nạn hải thú. Nàng cảm thấy những thứ này dị thú cũng là thần mức độ, cho nên Đông Vân Nhiễm dùng thần nhóm đến xưng hô những thứ này dị thú. Nắm giữ thần thủy bình thần cảnh giới thần thực lực thần nhóm cũng sẽ tử vong sao? Đông Vân Nhiễm nghĩ đến cái này vấn đề lớn nhất về sau. Nàng trong lúc nhất thời lại có một chút mê mang. Mờ mịt cảm giác hiện lên ở nàng trên gương mặt xinh đẹp nhưng là cũng không có người nào hội trả lời nàng vấn đề này, bởi vì toàn bộ thiên cơ thần châu bên trong trừ bỏ sáng tạo ra tình cảnh này Liễu Nguyên bên ngoài, thì không còn có người hội trả lời nàng vấn đề này, bởi vì người khác căn bản không biết làm sao trả lời, bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng thất thố gian. Con thứ 6, con thứ 7, con thứ 8, con thứ 9 làm 9 con dị thú ngang áp hư không, đặt lên 5 tháng sông dài thời điểm, toàn bộ kinh thành đều bị bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Tĩnh mịch khí tức tràn ngập tất cả mọi người trong lòng, không có tu luyện qua người bình thường, tu vi yếu kém hậu thiên cảnh giới tu sĩ, tại thời khắc này toàn bộ đều đã hôn mê. Tiên thiên cảnh giới tu sĩ thì là đầy mặt sợ hãi quỳ rạp trên đất, thay thế trước đó người bình thường đóng vai nhân vật dù là Đông Vân Nhiễm vị này trúc cơ nhị trọng thiên tu sĩ trong nội tâm loại kia quỳ bái xúc động cũng là dần dần bắt đầu càng lúc càng thịnh. Chương 60, điểm chấn kinh tăng bọn với tư cách là Đông Thần Vương Triều Đường Kim Hoàng Đế, Đông Cơ Hạo biểu lộ cũng không dễ nhìn, hắn dù sao nói thế nào cũng là tụ thần lục trọng thiên đại năng, mặc dù là vừa mới đột phá không bao lâu tụ thần lục trọng thiên, nhưng cũng là thiên cơ thần châu định phong chiến lược một trong. Cầm giữ có khủng bố như thế thực lực hắn, tại đối mặt trên bầu trời những dị thú kia thời điểm, trong nội tâm vậy mà không tự chủ được cũng hiện ra run rẩy cảm giác. Loại kia phát ra từ tại nội tâm, đó là thẳng tới tại linh hồn chỗ sâu nhất cảm giác sợ hãi. Chỉ là tử vong về sau tán phát khí tức thì có thể làm cho mình cái này tụ thần lục trọng thiên đại năng tâm sinh sợ hãi, thậm chí cái chán đùa nhịn không được có ít một chút mồ hôi lạnh. Những thứ này dị thú thân phận đến tuột cùng là cái gì? Bọn họ cảnh giới đến tuột cùng cao bao nhiêu? Bọn họ lúc còn sống đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Mình bây giờ cái kia xưng hô những thứ này dị thú nó, vẫn là gọi là thần. Cũng không biết có phải hay không là hai người là một đôi cha và con gái, có trực hệ liên hệ máu mủ nguyên nhân. Đông Cơ Hạo giống như Đông Vân Nhiễm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng mờ mịt. Biểu tình kia cùng phản ứng giống như là trong một cái mô hình mặt khắc đi ra ý nghĩa, tuy nhiên hai người tướng mạo khẳng định là không giống nhau. Đông Cơ Hạo hắn lớn lên 10 phần thô kệch, có loại không giận tự uy đế vương phong phạm, mà Đông Vân Nhiễm thì là vô cùng xinh đẹp ngũ quan rất là ôn hòa, tại đại đa số thời điểm, tính cách cũng có chút ôn hòa, nàng càng giống mẫu thân của nàng, mẫu thân của nàng là hoàng cung một vị phi tử. Đương nhiên Đông Vân Nhiễm loại này ôn hòa tính cách sẽ chỉ đối nàng cảm thấy hứng thú người, hoặc là người quen hiện lộ ra. Gặp phải nàng chán ghét người, hoặc là địch nhân lời nói nàng ước gì đưa đối phương đi địa ngục. Tính cách này xem ra tựa hồ có một chút mâu thuẫn, nhưng là cái này chính là chân thật Đông Vân Nhiễm. Ta tuy nhiên với tư cách là Đông Thần Vương Triều Hoàng Đế, nhưng là đối mặt loại này cường đại tồn tại, vẫn như cũ cảm giác được một loại cảm giác bất lực. Nếu là ngày nào Đông Thần Vương Triều nên đón loại này kẻ địch khủng bố, thậm chí là hiện tại thần nhóm thì đối Đông Thần Vương Triều có ác ý lời nói, ta cái kia cầm thứ gì đi ngăn cản thần nhóm? Đông Cơ Hạo đã không có tự xưng chính mình là chấm, bởi vì tại cường đại như thế tồn tại trước mặt, tự xưng chính mình là chấm lời nói, chỉ là đang múa dịu qua mắt thôi. Hắn không biết trên trời cao 9 con dị thú, đối Đông Thần Vương Triều đến tột cùng có hay không ác ý, hắn cũng không biết trước đó cái kia một đạo mênh mông tiên âm phải chăng cùng hiện tại phát sinh sự tình có chỗ liên quan. Nhưng là Đông Cơ Hạo vô cùng rõ ràng một chút cũng là nếu là đối phương đối Đông Thần Vương Triều có ác ý, chính mình cho dù là dốc hết toàn lực, cho dù là chuẩn bị đánh đổi mạng sống đều không nhất định ngăn được đối phương. Cái này hoặc là cũng là thực lực quá mức nhỏ yếu bi ai, Đông Cơ Hạo cho tới nay đều cho rằng tụ thần lục trọng thiên chính mình tại Đông Thần Vương Triều bên trong hiếm có địch thủ. Liền xem như tại Tiên Cơ Thần Châu bên trong hắn cũng là có thể xếp hàng trên cường giả. Nhưng là hiện tại hắn cái này cái gọi là tụ thần lục trọng thiên đại năng trong nội tâm vậy mà cũng hiện ra hoảng sợ thần sắc. Cái kia đạp lên 5 tháng mà đến 9 đầu khủng bố dị thú, cho hắn cực lớn tâm lý áp lực để hắn cái chán trải rộng tinh mịn mồ hôi lạnh. Đông Cơ Hạo thần niệm đảo qua kinh thành, hắn phát hiện toàn bộ kinh thành trạng thái cũng không quá rượu. Dòng sông khô kiệt, cây cỏ khô héo, sơn lâm bốc cháy, tham niệm nổi lên bốn phía, ác niệm bằng sinh, tận bệnh quấn mắc đủ loại phụ diện tai họa, vậy mà cùng một thời gian buông xuống tại Đông Thần Vương triều trong kinh thành. Dù cho Đông Cơ Hạo lại ngốc, cũng biết đây nhất định là cùng trên trời cao dị thú có quan hệ. Huống chi với tư cách là Đông Thần Vương triều hoàng đế, hắn nao tử căn bản liền không khả năng có vấn đề. Mà đồng dạng là tụ thần cảnh giới Đông Thừa Thiên, vị này Đông Thần Vương triều lĩnh nam quận quận vương, lúc này biểu hiện so Đông Cơ Hạo càng thêm không chịu nổi, bởi vì hắn tu vi cảnh giới chỉ có tụ thần tam trọng thiên, so Đông Cơ Hạo yếu ba cái tiểu cảnh giới. Thân mang vương bảo Đông Thừa Thiên không khỏi hít sâu một hơi, giống bọn họ loại tu vi này cường đại tu sĩ, cảm nhận được đại khủng bố, so tu vi yếu tu sĩ càng sâu. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn tâm trí đầy đủ kiên định, tinh thần đủ cường đại, cho nên mới không có nhịn không được quỳ bái, mới không có đã hôn mê mà thôi. Hắn trong đôi mắt lóe qua ngưng trọng, cảnh giác, hoảng sợ, khó có thể tin đủ loại thần sắc. Trên mặt hiện ra 10 phần chấn kinh biểu lộ. Cho dù là sống hơn 700 năm hắn cũng vô pháp che giấu biểu hiện trên mặt. Không cách nào che lấp nội tâm tâm tình. Mạnh hơn tụ thần. Tuyệt đối mạnh hơn tụ thần. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải là vật sống, càng giống là chín bộ tràn ngập tử khí thi thể, sau khi chết đều có thể có khủng bố như thế uy hiếp lực, còn sống thời điểm có trời mới biết là dạng gì tồn tại. Đông Thừa Thiên mi mắt chăm chú nhăn lại đến, hắn muốn ngăn chặn chính mình trong nội tâm hiện ra thần sắc sợ hãi, nhưng lại vô luận như thế nào cũng áp chế không nổi. Loại này cảm giác sợ hãi lệnh hắn như lâm đại địch, hoàn toàn không giống bình thường ưu nhã thần thái. Nói thật hắn rất muốn bay đi lên tới gần nhìn một chút cái kia đến tuột cùng là chút thứ quỷ gì. Nhưng khi hắn dâng lên ý nghĩ này thời điểm, nội tâm thì không tự chủ được có một đạo thanh âm nói cho hắn biết, đối phương cách xa mặt đất không biết bao nhiêu 10.000 mét liền có thể phát ra khủng bố như thế khí thế, nếu là hắn mạo muội tới gần, tuyệt đối sẽ chết rất khó coi, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến Đông Thần Vương triều. Đông Thừa Thiên tuy nhiên cũng không phải là Đông Thần Vương triều hoàng đế, hắn chỉ là Đông Thần Vương triều ngũ đại quận một trong quận vương. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không muốn thủ hộ Đông Thần Vương triều cái này sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương. Cho nên vì Đông Thần Vương triều không bị liên lụy đến vì chính mình sẽ không chết rất thảm, Đông Thừa Thiên đành phải từ bỏ cái này, chính hắn đều cảm thấy có chút nguy hiểm, có chút điên cuồng cổ quái ý nghĩ. Những thứ này dị thú xuất hiện, phải chăng cùng kinh thành xuất hiện cái kia bí cảnh có quan hệ? Trước đó cái kia nói đạo đức minh nguy, thanh giáo minh ngông, cùng thiên địa cửu, ước vạn vô cùng thần bí tiền bối đến tột cùng những thứ này dị thú có quan hệ gì? Cái kia thần bí tiền bối, đến tột cùng kinh thành cái kia bí cảnh có quan hệ gì? Đông Thừa Thiên trong đầu hiện ra đủ loại khả năng, những khả năng này tính có rất nhiều đều cực kỳ to gan, vô cùng hoang đường nhưng cũng có rất nhiều vô cùng có logic. Đông Thần Vương triều thiên sợ là phải đổi a, Đông Thừa Thiên tự lẩm bẩm, lần này đi qua về sau, Đông Thần Vương triều sợ là phải bị Thiên Cơ Thần Châu sở hữu vương triều chú ý, dù sao đây tuyệt đối là có thể dẫn dắt vô số vương triều thần kinh đại sự kiện. Tại phía xa không biết bao nhiêu cây số bên ngoài Ô Tứ Thành, Liễu thị nhà sách bên trong Liễu Nguyên tự nhiên rõ ràng, tự mình mở ra cái này phóng ra ngoài thức bí cảnh. Đối Đông Thần Vương triều kinh thành đến tuột cùng tạo thành bao lớn ảnh hưởng, bởi vì bí cảnh xuất hiện ở kinh thành hư không trong tích áp, hắn liền có thể mượn nhờ bí cảnh đến quan sát toàn bộ kinh thành. Lúc này kinh thành liền như là rơi vào chặt chẽ tai họa luyện trong ngục một dạng. Vô tận tai họa tại cái này một tòa trong thành lớn không ngừng trình diễn, nhưng lại tựa như lại không có bất kỳ cái gì một người vì vậy mà chết. Tựa hồ từ nơi sâu xa có cái gì định số một dạng. Trên thực tế là bởi vì Liễu Nguyên đang thao túng, nếu như hắn để hung thú, hai thú khí tức toàn công suất phóng thích, như vậy toàn bộ Đông Thần Vương triều kinh thành có thể sống sót người đoán chừng chỉ có tiên tiên cảnh giới trở lên tu sĩ. Nếu là hắn phát rồ lên, tiên tiên cảnh giới bao quát phía dưới cảnh giới cùng người bình thường, thì không phải chỉ là đã hôn mê, mà chính là trực tiếp thần hình câu diện. May mắn Liêu Nguyên là có đạo đức khái niệm, hắn cũng không có để một người vì vậy mà tử vong. Nhiều lắm là cũng là toàn bộ kinh thành người bình thường, hậu thiên tu sĩ, toàn bộ đều hôn mê bất tỉnh. Xem ra không hôn mê cái đại nửa ngày thời gian là vẫn chưa tỉnh lại. Thì liên một bộ phận tiên tiên tu sĩ đều chịu không được linh hồn run rẩy, mắt trợn trắng lên thì đã hôn mê. Trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh đang không ngừng điên cuồng hoạt động. Từng cái nhắc nhở giống như là nổi điên giống như bắn ra, Liễu Nguyên điểm chấn kinh số dư còn lại sớm đã đột phá 200.000, thậm chí đã đột phá 7 chữ số. Quả nhiên đem loại này siêu đại hình phóng ra ngoài thức bí cảnh, thả tại kinh thành cái chỗ kia là rất chính xác, bất quá thành bản cũng quá lớn, một cái phóng ra ngoài thức bí cảnh hoa ta 200.000 điểm chấn kinh, đồng thời dùng một lần thì sẽ tự động tiêu hủy. Liễu Nguyên nhịn không được đậu đen rau muốn một chút, nhưng nhìn đến số lượng từ điên cuồng biến hóa điểm chấn kinh số dư còn lại, trên mặt hắn vẫn là không nhịn được mang lên một chút ý cười. Tên ký chủ, Liễu Nguyên trước mắt tuổi tác, 21 tuổi cảnh giới tu vi. Hậu thiên 10 tầng số dư còn lại điểm số, 396 vạn điểm chấn kinh bí cảnh số lượng, 4 cái ba lô đồ vật, tạm thời chưa có kinh thành lưu động nhân khẩu tăng thêm thường trú nhân khẩu, số lượng tuyệt đối là phá 100 triệu, trung tu sĩ ít nhất cũng có trọn vẹn ngàn vạn người, thậm chí nhiều hơn cũng không phải là không được. Trừ bỏ một số trong giấc mộng, hoặc là trong hôn mê người, không có cách nào cho ta cống hiến điểm chấn kinh bên ngoài, tu sĩ khác đều cống hiến một khoản điểm chấn kinh. Liễu Nguyên tự lẩm bẩm một chút, hắn cảm giác mình lần này điểm chấn kinh, sợ là có thể đột phá 5 triệu, thậm chí 6 triệu cũng không phải là không được. Đáng tiếc trong kinh thành tu sĩ, đại bộ phận đều là hậu thiên cảnh giới tu sĩ. Tuyệt đại đa số hậu thiên cảnh giới tu sĩ vừa cảm nhận được khí tức khủng bố đánh tới, đi ra ngoài một nhìn thời điểm kết quả đúng lúc này, lại một con hung thú toát ra, hai cỗ khí tức chồng chất lên nhau sau. Bọn họ còn chưa kịp cho Liễu Nguyên cống hiến điểm chấn kinh thì Hoa Lệ đã hôn mê. Như loại này vừa ra khỏi cửa thì hôn mê hậu thiên cảnh giới tu sĩ chiếm cứ tuyệt đại đa số. Chương 61, Hiên Viên Hoàng Đế lăng trên trời cao giữa hư không một tòa cự đại lăng mộ, bị từng cái màu đen xích sắt, từ trước tới giờ không biết rõ bao nhiêu cái năm tháng kỷ nguyên bên trong lôi ra tới. Một cỗ hạo nhiên chính khí vương đạo khí thế, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, bao phủ toàn bộ kinh thành. 9 con hung thú, hai thú khí khí tức bị áp, tại cỗ này vương đạo dưới khí thế, giống như đầy sao gặp gỡ hạ nguyệt, trong nháy mắt bị cỗ này vương đạo khí thế nghiền nát chết. Trong kinh thành những cái kia khô cạn dòng sông vậy mà bắt đầu một lần nữa tràn vào mới nguồn nước. Khô héo hoa, thảo, cây, một cũng bắt đầu tái hiện sinh cơ. Tràn ngập tật bệnh bắt đầu dần dần khôi phục. Bị câu lên tham niệm cũng bị áp chế lại. Lăng mộ tại tất cả mọi người trong ấn tượng đều là âm trầm, tràn ngập tử khí, nhưng là cái này 9 con hung thú, hai thú lôi kéo cự hình lăng mộ, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì âm u chi khí, cũng không có chút nào âm u đầy tử khí. Ngược lại lăng mộ tại mặt trời chiếu xạ phía dưới, vậy mà từ từ thăng huy, bá đạo mà tràn ngập vương đạo chi khí uy áp, thay thế hung thú, hai thú nhóm khủng bố cảm giác các bách. Cự đại lăng mộ như hòn đảo đồng dạng lớn nhỏ, nó yên tĩnh tại trên trời cao chậm rãi tiến lên. 9 đầu thượng cổ hung thú, hai thú kéo lấy cự hình lăng mộ, mà thời gian 5 tháng giống như là một tòa cầu nối đồng dạng. Hung hai chi thú đạp lên 5 tháng sông dài kéo lấy một tòa cự hình lăng mộ hướng về một cái khác kỷ nguyên đi về phía trước. Trước đó vẫn luôn áp chế ở Đông Vân Nhiễm trong lòng, để linh hồn nàng đều đang phát run khí tức khủng bố, tại thời khắc này thật giống như tiêu tán một dạng, để cho nàng nhịn không được nặng nề mà thư một miệng thở dài, không hiểu có loại như chút được gánh nặng giống như cảm giác. Trước đó 9 con dị thú đạp lên hư không mà thịnh hành loại kia khí tức khủng bố, quả thực là để cho nàng có loại trực diện tử vong hoảng sợ. Nhưng khi cái kia một tòa so dị thú kéo lấy tiến lên lăng mộ xuất hiện trong tích tắc, Đông Vân Nhiễm trong nội tâm hoảng sợ thì tiêu tán rất nhiều. Nàng cũng không biết đây là cái gì nguyên lý, nhưng nàng đại khái đoán ra nguyên nhân. Đông Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn cái kia hình thể so bất luận cái gì một con dị thú đều muốn bằng đại lăng mộ, nàng không khỏi hít sâu một hơi, nói một mình giống như thầm nói, lăng mộ chủ nhân tựa hồ có thể khống chế những thứ này dị thú thi thể, hoặc là nói những thứ này dị thú vốn là thần giết, cho nên thần có thể khống chế những thi thể này. Có thể giết đến nhiều như vậy dị thú, lăng mộ chủ nhân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Phải biết loại kia dị thú, mỗi một cái ở trong mắt Đông Vân Nhiễm đều có thể nói là thần chỉ một dạng kinh khủng tồn tại. Mà lăng mộ chủ nhân đem thần nhóm biến thành thi thể, nói cách khác thần giết 9 đầu, chí ít thực lực cũng là thần minh cấp bậc dị thú. Lăng mộ chủ nhân tại những cái kia thần chỉ bên trong, sợ là cũng thuộc về cường đại tồn tại a. Trước đó tại cùng lăng mộ chủ nhân nói chuyện bí cảnh thần chỉ, tựa hồ cấp bậc cũng cùng lăng mộ chủ nhân không sai biệt lắm. Dù sao bí cảnh thần chỉ trước đó nói qua, lăng mộ chủ nhân cùng thần một dạng, đều thiếu khuyết một phần thiên cơ, đến mức đến bây giờ đều không thể trở thành chân thánh. Đông Vân Nhiễm trong đầu dâng lên đủ loại suy đoán, nàng không khỏi lẽ lưỡi, thực nàng cũng không biết mình những suy đoán này đến tột cùng có đúng hay không. Có điều trong lòng không có loại kia cảm giác áp bách, không có sự sợ hãi ấy cảm giác về sau, nàng tâm linh thật giống như được đến phóng thích một dạng. Cái này khiến nàng tâm tình vậy mà rất là kỳ lạ biến tốt một chút điểm, không còn giống trước đó như vậy tâm tình nặng nề. 9 đầu to như núi dị thú thi thể, kéo lấy một tòa cự hình lăng mộ, chậm rãi hướng về một phương hướng trôi nổi mà đi, cự hình lăng mộ phía trên quanh quẩn lấy vô tận đại đạo pháp tắc, giống như là siêu thoát thời gian 5 tháng trói buộc đồng dạng. Đặc biệt là cái kia cố cuốn tới vương đạo khí thế, cho Đông Vân Nhiễm một cái ảo giác để cho nàng cảm thấy lăng mộ chủ nhân, giống như là một vị quân lâm thiên hạ nhân hoàng. Đông Vân Nhiễm không biết là, lăng mộ chủ nhân, xác thực thật là một vị nhân hoàng, chân chân chính chính nhân hoàng, bởi vì thần có một cái xương hào nhân biên. Đây là một tòa cự hình hoàng đế lăng. Lăng mộ chủ nhân, chính là nhân hoàng, hoàng đế. Ngay lúc này Đông Vân Nhiễm bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, bởi vì nàng phát giác được một ánh mắt, đang chăm chú nhìn mình. Đó là một đạo không chứa bất luận cái gì phức tạp tình cảm, nhưng lại tựa hồ có chút hăng hái ánh mắt. Đây tuyệt đối là một đường tới từ ở thần chỉ ánh mắt. Lăng mộ chủ nhân tại nhìn lấy ta. Đông Vân Nhiễm toàn thân đều biến đến vô cùng cứng ngắc, nàng suy nghĩ vô cùng hỗn loạn. Bởi vì đây chính là một tôn thần tại nhìn thẳng chính mình a. Cái này khiến nàng như thế nào giữ vững tỉnh táo. 300 năm nhân sinh kinh nghiệm, tại thời khắc này hoàn toàn không phát huy ra bất kỳ chỗ dùng nào. Bất quá đạo này mang theo dò xét ý vị ánh mắt vẹn vẹn chỉ ở Đông Vân Nhiễm trên thân dừng lại vài giây đồng hồ sau đó thì biến mất không thấy gì nữa. Dù là như thế Đông Vân Nhiễm theo cũ có chút phản ứng không kịp. Phỉ, Thao Thiết, Chu Hiếm, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Nột, Cổ Điêu, Tranh, Tất Phương 9 đầu thượng cổ hung thú, hai thú thi thể, kéo lấy Hiên Viên Hoàng Đế hư không lăng, tại 5 tháng sông dài bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Huyện nếu là muốn tìm kiếm phục hy trong miệng, thiếu khuyết thiên cơ trên trời cao dị tượng đến rất nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là cho kinh thành mang đến ảnh hưởng, lại là vô cùng lớn. Làm trên bầu trời dị thú cùng lăng mộ, tựa hồ đặt chân tại khác một đoạn bên trong dòng sông thời gian, biến mất tại một đoạn này kỷ nguyên bên trong sau. Đông Vân Nhiễm lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nàng ngốc trệ nhìn chăm chú lên bầu trời, chỉ bất quá bây giờ bầu trời đã không có dị thú, cũng không có lăng mộ, không có có thần chỉ nhìn chăm chú. Còn lại chỉ có xanh thẳm bầu trời, cùng một đóa lại một đóa trắng loan đám mây. Bị che kín ánh sáng mặt trời một lần nữa phủ chiếu mặt đất, vạn vật đều có khôi phục dấu hiệu. Khô héo cây cối đã sớm một lần nữa tỏa ra sự sống, khô cạn dòng sông lại một lần nữa biến đến chảy xiết, trong không khí tràn ngập áp lực khí tức, mỗi người trong lòng bao phủ ý sợ hãi, tại thời khắc này triệt triệt để tan thành mây khói, nhưng là cho bọn họ tâm lý, cùng nhớ lại là không có cách nào hủy bỏ đến rơi. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Thác Bạt Hàm Vận trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 15. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Đông Thắng Vân trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Lý Hậu Hồn trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 3. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Tương Việt Tấn trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 4. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Hậu Vũ Thị trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh đinh. Chúc mừng ký chủ theo Tần Phiêu trên thân đinh. Chúc mừng ký chủ 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu điểm chấn kinh giống như là gặm thuốc một dạng điên cuồng tăng gọn, nhìn lấy cái kia con số biến đến càng lúc càng lớn số dư còn lại, Liễu Nguyên có thể nói được là trước đó chưa từng có thỏa mãn. Cái này cũng nhờ có hắn có 200.000 điểm chấn kinh đặt cơ sở, nếu không không có khả năng chế tạo ra đại quy mô như vậy bí cảnh. Một khi tạo không ra đại quy mô như vậy bí cảnh, liền sẽ không có lớn như vậy ích lợi. Cho nên tránh thức công thần thực vẫn là ngay từ đầu hậu nghệ xạ nhật bí cảnh. Bởi vì nếu là không có hậu nghệ xạ nhật món tiền đầu tiên hắn có cơ hội chơi đùa ra phục hy họa quái sao? Không có phục hy họa quái bí cảnh lời nói, hắn hội chơi đùa ra tam túc kim ô cái này phóng ra ngoài thức bí cảnh sao? Không có phục hy họa quái bí cảnh, hắn có thể có 200.000 điểm chấn kinh, đồng thời làm ra chín hung kéo mộ sao? Nếu là không có trở lên những điều kiện này làm nền lời nói, Liêu Nguyên khẳng định khai mở không ra chín hung kéo mộ, hắn đối với cái này vẫn là vô cùng có tính toán. Tên ký chủ, Liêu Nguyên, trước mắt tuổi tác, 21 tuổi, cảnh giới tu vi, hậu thiên 10 tầng, số dư còn lại điểm số 69-30.000 điểm chấn kinh, bí cảnh số lượng 4 cái ba lô đồ vật, tạm thời chưa có nhìn lấy bảng thông tin nhân vật bên trong điểm chấn kinh số dư còn lại, Liêu Nguyên nhịn không được tự lẩm bẩm, trước đó còn tưởng rằng cao nữa là thì 5 triệu 6 triệu ít lợi, kết quả hiện tại xem ra cuối cùng rất có thể sẽ đạt đến 10 triệu điểm chấn kinh ít lợi. Nếu là trong tay nắm bắt 10 triệu điểm chấn kinh, để Liễu Nguyên tạo ra một cái thật thần đi ra đều được. Đương nhiên, cái này thật thần khẳng định là trong truyền thuyết thần thoại thực lực rất yếu loại kia. Giống hậu nghệ, phục hy loại này trong thần thoại đại năng, muốn đem thần nhóm tạo ra đến lời nói đến vài tỷ, mấy chục tỷ. Liễu Nguyên nhịn không được lắc đầu, vài tỷ mấy chục tỷ cái gì, cái số này cách hắn quá xa, hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy triệu điểm chấn kinh, có thể hay không đột phá ngàn vạn, đến nay vẫn là một tận số đâu. Dù cho đột phá ngàn vạn lại như thế nào, khoảng cách mấy chục tỷ, vẫn như cũng là một cái là trời, một cái là đất, nghĩ như vậy thực trong tay mình điểm chấn kinh cũng không nhiều bộ dáng. Cái này rất giống một người chen vào trăm vạn phú ông trong trận doanh mặt. Đột nhiên phát hiện mặt trên còn có ngàn vạn phú ông, ức vạn phú ông, một tỷ nhà giàu ngược lại là có thể buông tay ra tăng lên chính mình thực lực, nếu như trực tiếp nện 1 triệu điểm chấn kinh đi vào lời nói, ta có thể trực tiếp đạt đến hóa nguyên cảnh giới sao? Chương 62, Đông Cơ Hạo lựa chọn, tu vi tăng vọt đi sao? Đông Cơ Hạo lăng lăng nhìn lấy trên đỉnh đầu, đã khôi phục lại bình tĩnh bầu trời, hắn trải qua 5 tháng tang thương trên mặt, không khỏi biết lên chút vẻ hơi nghi hoặc, thần chỉ là đi ngang qua sao? Vẫn là nói là khác có ý đồ. Bất quá hơi chút chuyên môn vừa nghĩ hắn liền không khỏi tự giễu cười một tiếng, nụ cười có chút đắng chát, lấy loại này cường đại tồn tại thực lực kinh khủng, nếu thật đối Đông Thần Vương triều khác có ý đồ, hoặc là toàn bộ kinh thành hiện tại đã bị diệt, hoặc là thật chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, dù sao có cường giả đi ngang qua Đông Thần Vương triều, cũng là thường có phát sinh sự tình. Tuy nhiên những cái được gọi là cường giả bên trong, chưa từng có một cái như hôm nay như vậy, cường đại đến làm cho người ngạt thở. Vừa mới chính mình căn bản là lên không nổi mảy may phản kháng tâm tư. Loại kia thẳng tới linh hồn chỗ sâu nhất khí tức khủng bố quả thực là khiến người ta có chút không dám núp đích. Dù là hắn là tụ thần lục trọng thiên trọn vẹn chậm mười mấy hơi thở, với tư cách là Đông Thần Vương triều hoàng đế Đông Cơ Hạo, lúc này mới chậm tới, hắn đã đem trong nội tâm áp lực tâm tình đều thật sâu che đậy kín, lần này sự kiện cũng cho ta gõ tỉnh một cái cảnh báo, Đông Thần Vương triều tuy nhiên tại Thiên Cơ Thần Châu có thể đứng vào 50 vị trí đầu, nhưng là tại chính thức đại khủng bố trước mặt, cái gọi là vương triều chẳng phải là cái gì, cái gọi là tụ thần cảnh giới liền như là con kiến hôi một dạng, tại trong mắt đối phương có lẽ so con kiến hôi còn nhỏ yếu hơn. Đông Cơ Hạo sâu sắc cảm nhận được chính mình nhỏ bé, cũng cảm nhận được Đông Thần Vương triều nhỏ bé, điều này cũng làm cho hắn ngày thường ngồi ở vị trí cao, nuôi thành một cô đế vương ngạo khí, vậy mà không tự chủ được khiêm tốn một chút điểm. Vậy mà biến đến có loại nội liễm quy chân cảm giác, đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn sao? Cảm thụ lấy mình bây giờ cái trạng thái này, Đông Cơ Hạo sững sờ một chút, chợt dở khóc dở cười lắc đầu, ta thế mà đốn ngộ một chút. Mặc dù không có ngộ ra cái gì quá nhiều đồ vật, nhưng ít ra cũng để cho tu vi tiến bộ mấy phần. Đông nhiên chỉ thấy một đạo mặc lấy vương bào bóng người xuất hiện tại Đông Cơ Hạo bên cạnh. Người đến rõ ràng là Đông Thần Vương Triệu Lĩnh Nam quận quận vương Đông Thừa Thiên. Đông Thừa Thiên nhìn thấy chính mình hoàng huynh, tựa hồ tiến vào một cái huyền diệu nội liễm quy chân trạng thái về sau, hắn không khỏi ngơ ngẩn một chút, chợt có chút kinh ngạc nói ra, hoàng huynh đây là đốn ngộ. Xem ra khoảng cách tụ thần thất trọng thiên không xa. Hắn những lời này là làm lấy Đông Cơ Hạo mặt nói ra, mà lại cũng không phải cái gì lấy lòng lời nói, mà chính là xuất phát từ nội tâm là đến cảm khái. Bởi vì giống bọn họ loại này tụ thần cảnh giới tu sĩ, một khi có cái gì cảm ngộ lời nói, vậy liền khoảng cách đột phá thì không xa. Nhưng là cảm ngộ lại vô cùng khó có thể phát động, có ít người mấy trăm năm đều không nhất định có thể có cái gì cảm ngộ. Cái này không chỉ cần có nhìn một người tu luyện thiên phú, còn cần nhìn một người vận khí cơ duyên. Hai người muốn thiếu một thứ cũng không được, mới có thể nghe thấy Đông Thừa Thiên xuất phát từ nội tâm cảm khái. Đông Cơ Hạo nhịn không được cười lên, lắc đầu nói ra, tụ thần cảnh giới đột phá nào có dễ dàng như vậy. Dù là vận khí tốt cảm ngộ đến thứ gì, thế nhưng là muốn tấn thăng tụ thần thất trọng thiên, chí ít còn phải qua mười mấy trên trăm năm đâu. Đông Thừa Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chợt trầm ngâm một lát, nói ra, hoàng huynh xảy ra chuyện như vậy về sau, tiếp theo ngươi muốn làm thế nào? Đông Cơ Hạo trên mặt không có mờ mịt, trong mắt cũng không có mê mang, ngựa khí rất ác kiên định trả lời, tiếp theo chúng ta cần làm một việc, cũng là chờ. Chờ? Hoàng huynh ngươi ý tứ, chẳng lẽ là xảy ra chuyện như vậy về sau, kinh thành vũng nước này xem như bị triệt để quấy đục, những cái kia dấu ở đáy nước ra hỏa, đoán chừng hội không kịp chờ đợi nổi lên mặt nước để hô hấp. Ta chỉ cần muốn chờ đợi một đoạn thời gian, thì có thể tiến hành một trận đại thanh tẩy. Thì ra là thế, hoàng đệ minh bạch, bất quá cái này đoán chừng sẽ dính dấp đến rất nhiều người a. Có thể bị loại chuyện này liên lụy đến người, cũng không phải hạng người lương thiện gì. Trong hoàng cung loáng thoáng để lộ ra một chút túc sát chi ý, Đông Cơ Hạo muốn nhờ một cơ hội này, chờ đợi đáy nước con cá nổi lên mặt nước, sau đó tiến hành một lần đại thanh tẩy, đoán chừng đến lúc đó hội chạy không ít huyết dịch. Bất quá Đông Cơ Hạo cũng không để ý, hắn hiện tại mục tiêu đã kinh biến đến mức vô cùng sáng tỏ. Tại sát thực bảo vệ người nhà mình an toàn lúc để cho mình trở nên càng mạnh, để Đông Thần Vương triều trở nên càng mạnh. Nhiều năm trước tới nay bị 5 tháng mài rơi nhuệ khí, lại một lần nữa xuất hiện tại cái này một vị hoàng đế trên thân. Loại này sắc bén khí thế để Đông Thừa Thiên cũng không khỏi làm kinh ngạc. Xem ra hoàng huynh thật chuẩn bị muốn làm ra cải biến. Đông Thừa Thiên bỗng nhiên nhớ lại cái gì, hắn hướng về Đông Cơ Hạo mở miệng nói ra, "Đúng, hoàng huynh Vân Nhiễm cái tiểu nha đầu kia muốn đi theo ta cùng đi một chuyến Ô Tứ Thành, ngươi nếu là đồng ý lời nói, vậy ta thì mang nàng đi một chuyến đi." "Ô Tứ Thành?" Đông Cơ Hạo sững sờ, kinh ngạc hỏi, "Là ngươi trước nói, phát hiện bí cảnh cái kia Ô Tứ Thành sao?" Đông Thừa Thiên gật gật đầu, "Ừ, cũng là cái kia Ô Tứ Thành, thành chủ là Ô gia một vị trực hệ huyết mạch con cháu. Vậy liền để nàng đi thôi, Nhiễm Nhi đã hơn 20, là thời điểm nhìn xem thế giới bên ngoài." Cùng lúc đó, tại phía xa không biết bao nhiêu cây số có hơn Ô Tứ Thành bên trong, Liễu Nguyên cảm thụ lấy trong thân thể dồi dào không gì so sánh được linh lực, mang trên mặt nồng đậm vẻ kinh ngạc, đây chính là Tiên Tiên 10 tầng sao? Nghe đồn Tiên Tiên cảnh giới tu sĩ có thể khống chế linh lực công kích, phòng ngự, luyện đan, vẽ bùa, vân vân. Điểm chấn kinh số dư còn lại đã không tăng, giống như là kẹt tại một cái bình cảnh phía trên một dạng. Đương nhiên điểm chấn kinh số dư còn lại tối cao thời điểm cũng đạt đến 898 bằng nhiều. Bất quá bây giờ số dư còn lại chỉ còn lại có 8 triệu cái này số nguyên. Bởi vì đằng sau số lẻ đều bị Liễu Nguyên dùng. 980.000 điểm chấn kinh số dư còn lại để hắn hậu thiên 10 tầng tu vi trực tiếp cất cao đến tiên thiên 10 tầng. Tương đương với tiên thiên cảnh giới mỗi một trọng thiên đều cần tiếp cận 100.000 điểm chấn kinh, nói thật đây không phải bình thường quý. Bất quá quý cũng là có nó đạo lý, bởi vì loại tu vi này cũng sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Hơn nữa còn có thể cực lớn rút ngắn Liễu Nguyên thời gian tu luyện, hoặc là nói hắn cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua một ngày. Ô Tứ Thành Lăng gia gia chủ cũng mới trúc cơ 10 tầng tu vi, Liễu Nguyên cái này tiên thiên 10 tầng tu vi, tại Ô Tứ Thành bên trong đã có thể coi là tiểu cao thủ cấp bậc. Chỉ ít trừ trúc cơ cảnh giới tu sĩ bên ngoài, không có người nào có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn. Lại thêm Liễu Nguyên cơ bản thì một mực đợi tại nhà sách bên trong, hắn đi ra ngoài số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại tình huống này cũng sẽ không gây người nào. Hắn sở dĩ tăng lên chính mình thực lực, chẳng qua là vì ngăn ngừa một ngày nào đó nếu là có cường giả quyết đấu thời điểm, chính mình sẽ không bị dư âm cho lan đến gần mà thôi. Đáng tiếc còn tưởng rằng có thể đột phá tháng 1 năm 10 triệu cửa ải, kết quả đến hơn 890 vạn thời điểm, giống như là gặp phải một cái bình cảnh một dạng. Liễu Nguyên hơi có vẻ đáng tiếc cùng bất đắc dĩ lắc đầu, cái này cùng hắn trong dự liệu không giống nhau lắm. Có điều hắn đối cái này điểm chấn kinh số dư còn lại đã coi là rất hài lòng. Còn thừa lại 8 triệu điểm chấn kinh, có hay không có thể thử một chút đem chính mình tu vi nện đến kết đan cảnh giới. Cũng không biết nện đến kết đan cần phải hao phí bao nhiêu điểm chấn kinh. Liễu Nguyên cũng không phải là một cái ưa thích do dự dự người, hắn trực tiếp đem một đống lớn điểm chấn kinh đập xuống. 8 triệu số dư còn lại điểm chấn kinh bắt đầu điên cuồng rút lại. Hắn tu vi tại thời khắc này cũng là liên tục tăng lên. Làm điểm chấn kinh chỉ còn tại 5 triệu thời điểm, Liễu Nguyên liền đỉnh chỉ ở khắc kim, càng lên cao cần thiết điểm chấn kinh thì càng nhiều, đã nện 3 triệu điểm chấn kinh, thế mà mới chỉ có trúc cơ 10 tầng tu vi. Nếu như là muốn đạt tới kết đan 10 tầng, 10 triệu điểm chấn kinh khả năng cũng không quá đầy đủ đi. Liễu Nguyên không khỏi âm thầm liễu lười không thôi, rút ngắn thời gian tu luyện khuyết điểm cũng là quý. Còn lại 5 triệu điểm chấn kinh hắn cũng không tiếp tục tiêu xài. Bởi vì trúc cơ 10 tầng tu vi đã đủ dùng, chí ít hiện giai đoạn tuyệt đối đủ dùng. Tu vi càng cao, Liễu Nguyên phát hiện mình biến hóa lại càng lớn, trong cơ thể hắn trong kinh mạch, rồi giao thuần túy linh lực không ngừng phun trào lấy, thân thể lên khí chất cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Thể chất càng là so trước đó mạnh lớn không biết gấp bao nhiêu lần, da thịt không có bất kỳ cái gì dơ bẩn, trong thân thể các loại độc tố đều biến mất không thấy gì nữa. Trong đan điền tựa như ẩn ẩn ngưng tụ ra một cái như ẩn như hiện linh lực đỉnh nhỏ. Linh lực đỉnh nhỏ chung quanh quẩn lấy 10 đám tinh thuần linh lực, vậy đại biểu hắn tu vi là trúc cơ 10 tầng. Không thể giả được tu vi thật sự. Lăng gia gia chủ cũng chỉ có trúc cơ 10 tầng tu vi a. Liễu Nguyên âm thầm nói, cũng không biết ta cùng hắn so ra cái kia lợi hại hơn, có thể là hắn lợi hại hơn một chút. Dù sao ta còn giống như chưa từng có cùng ai đánh qua một trận. Ngay lúc này, Liễu Nguyên tựa hồ lòng có cảm giác, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại, cái hướng kia chỉ có một bức tường mấy tường. Nhưng hắn lại không hiểu có thể cảm giác được giống như có người tới con đường này. Chương 63, Nao Bổ Đế. Rõ ràng đối phương khoảng cách nhà sách còn có hơn 100 mét khoảng cách, nhưng Liễu Nguyên hết lần này tới lần khác còn có thể cảm giác được đối phương tồn tại, đồng thời còn có thể cảm giác được đối phương tại đi về phía bên này. Đây chính là trúc cơ cảnh giới mang đến biến hóa, một trong Liễu Nguyên vô luận là ngũ giác, vẫn là tinh thần, đều bị cất cao đến một cái làm cho người không thể tưởng tượng trình độ. Đến mức phương biên 1-200 mét phạm vi, đều tại hắn tinh thần cảm giác bên trong. Dùng huyền huyễn một chút phương thức đến nói chuyện, cái kia chính là thần niệm cảm giác. Liễu Nguyên tại Ô Tứ Thành bên trong người quen cũng không nhiều, dù là hắn không có đoạt xá thân thể này trước đó, thân thể nguyên chủ nhân cũng là tính cách quái gở, không thích cùng nhân tướng chỗ, điển hình hướng nội hình nhân cách, mà Liễu Nguyên vượt qua đến Thiên Cơ Thần Châu về sau, càng là không biết mấy cái người quen. Ô Tứ Thành bên trong cùng hắn trò chuyện số lần nhiều nhất người quen đại khái cũng là Lăng gia đại tiểu thư Lăng Nhược Băng. Cùng Lăng Nhược Băng tiếp thân nha hoàn Nguyệt Sảo Nhi, nếu như Liễu Nguyên không có suy đoán sai lời nói, đại khái cũng là hai người các nàng. Quả nhiên qua không có mất một lúc, Liêu thị nhà sách đến hai vị khách hàng, hai vị khách quen, chính là Lăng gia đại tiểu thư Lăng Nhược Băng cùng cái kia tiểu nha hoàn Nguyệt Sảo Nhi. Nói thật Lăng Nhược Băng cũng không biết mình vì cái gì mà xui quỷ khiến giống như đi tới nơi này. trên người nàng cũng chỉ có mười mấy mai kim nguyên, là nàng tháng này tiền tiêu vặt. Thì điểm ấy kim nguyên trên cơ bản mua không nổi bao nhiêu sách cổ. Nhưng khi nàng đi ngang qua con đường này thời điểm rất là kỳ lạ, liền nghĩ qua đến xem thử. Liễu Nguyên cái kia mang theo lấy nghi hoặc, lại tốt tâm nhắc nhở thanh âm, tại Lăng Nhược Băng là bên thai băng lên, lại tới mua sách cổ sao? 300 năm lịch sử trở lên sách cổ ngươi lần trước liền đã mua hết, còn lại đều là hơn 100 năm lịch sử mà thôi. Lăng Nhược Băng lạnh lùng trên khuôn mặt thần sắc trì trệ, nàng cũng không biết mình tại sao muốn tới. Nhưng là nàng vẫn là phản ứng cấp tốc, nói ra, ta chỉ muốn đến xem thử sách mà thôi. Nhà sách là cho phép một số người kể chuyện tiến đến miễn phí đọc sách. Liễu Nguyên nhà này nhà sách đồng dạng cũng không ngoại lệ, cho nên nghe đến Lăng Nhược Băng lời nói này về sau, Liễu Nguyên cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, chỉ là có chút buồn bực vì cái gì vị này tài đại khí thô phú bà, hôm nay vậy mà không có ý định mua đồ. Chẳng lẽ bị chính mình bắt mấy lần lông cừu về sau kem chút đem nàng cho bắt phá sản. Ánh mắt không tự chủ được liếc mắt Lăng Nhược Băng phía bên phải bên hông. Chỗ đó buộc lên một cái toàn thân trắng đoán tơ lụa túi tiền. Túi tiền cũng không có chịu nặng cảm giác, đoán chừng bên trong kim nguyên cũng không nhiều. Quả nhiên vị này tiểu phú bà sắp liền bị ta bắt trọng, xem ra lần tiếp theo đến thay cái mục tiêu, đáng tiếc Đông Vân Nhiễm cũng không tại Ô Tứ Thành, nếu không mà nói nàng một cái người trọng sinh vương hoàng phòng tiểu công chúa, tuyệt đối không thiếu tiền. Liễu Nguyên nội tâm nói thầm một phen về sau, liền thu hồi có chút cổ quái ánh mắt. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem Lăng Nhược Băng theo trên giá sách lấy ra một quyển sách. Quyển sách kia tựa như là liên quan tới thảo dược. Nhìn nàng giống như nhìn đến say sưa ngon lành, sẽ không phải đối thảo dược cảm thấy rất hứng thú à? À đúng, chính mình cho Lăng Nhược Băng một phần cơ duyên bên trong, không có gì ngoài một môn có giá trị không nhỏ kiếm quyết bên ngoài, còn có hai cái đồng dạng vô cùng chân quý đan phương, mà lại đan phương bên trong giới thiệu thảo dược, xem xét thì là rất khó tìm loại kia, thậm chí có một ít có thể là nghe đều chưa nghe nói qua loại kia. Cho nên Lăng Nhược Băng muốn xem tương quan thư tịch cũng là rất chuyện bình thường. Mà Lăng Nhược Băng cũng xác thực nhìn rất nghiêm túc, nàng không biết mình tại sao muốn binh làm thần sai tới nơi này, nàng chỉ biết mình hiện tại hơi nhỏ xấu hổ. Vì xảo diệu tiêu trừ loại này xấu hổ, nàng đành phải nghiêm túc đọc sách. Xem ra thật sự là cố ý qua đây xem sách một dạng. Chí ít Liễu Nguyên không có phát hiện ra chỗ không hợp lý ngay tại Lăng Nhược Băng lật qua lại một quyển sách thời điểm, một đạo kinh nghi bất định thanh âm. Tại Lăng Nhược Băng trong đầu vang lên, a kỳ quái, cái này người trưởng quý tiểu ca tu vi, vì cái gì mấy ngày thời gian bạo tăng nhiều như vậy? Nghe vậy Lăng Nhược Băng sững sờ, lẩm bẩm nhỏ giọng hỏi, tu vi, tiền bối, xảy ra chuyện gì sao? Cơ Phi trầm ngâm một chút, trả lời nói ra, vị này trắng tinh trưởng quý tiểu ca, vài ngày trước ta nhìn hắn thời điểm, hắn mới chỉ có hậu thiên cảnh giới tu vi mà thôi. Nhưng là hiện tại hắn rõ ràng cũng là trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Cơ Phi ngữ khí ngưng trọng lên, nói ra, mà lại ít nhất là trúc cơ bắt trọng tiên, thậm chí có thể là trúc cơ 10 tầng tu vi. Phải biết hắn xem ra mới chỉ có miễn cưỡng 20 tuổi. Ngưng trọng ngữ khí cùng trong lời nói nội dung, để đang xem sách Lăng Nhược Băng đồng tử co rụt lại. Trúc cơ bắt trọng tiên, trúc cơ 10 tầng. Đây chẳng phải là cùng phụ thân nàng giống như lúc miễn cưỡng chừng 20 tuổi trúc cơ 10 tầng tu sĩ. Đây là cái gì khủng bố yêu nghiệt thiên tài? Tiền bối ngươi nói trước mấy ngày hắn xem ra chỉ là hậu thiên cảnh giới tu vi, bây giờ nhìn lại là trúc cơ cảnh giới. Trên cái thế giới này có người có thể tại mấy ngày thời gian bên trong liền có thể đột phá đến nhiều như vậy cảnh giới sao? Lăng Nhược Băng phát ra bản thân nghi vấn, nàng đầy trong đầu đều là đủ loại dấu chấm hỏi. Mà Cơ Phi cũng là trả lời nói ra, chính là bởi vì không có khả năng có người làm được điểm này, cho nên ta vừa mới có thể hơi kinh ngạc. Hoặc là hắn cũng không phải là trong vòng vài ngày từ hậu thiên đột phá đến trúc cơ, mà chính là hắn muốn là trúc cơ cảnh giới tu vi. Có lẽ là dựa vào lấy bảo vật gì để ta lần trước đối với hắn tu vi phán đoán ra hiện sai sót. Còn có một cái khả năng Cơ Phi không có nói ra, nàng cảm giác mình cũng là nói sau khi ra ngoài, có thể sẽ hù đến Lăng Nhược Băng. Đến lúc đó Lăng Nhược Băng đoán chừng sẽ đối với cái này người trưởng quỹ tiểu ca tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng. Cái kia khả năng chính là, Cơ Phi cho rằng Liễu Nguyên giống như nàng, là cùng một loại người. Nàng Cơ Phi là bị người ám toán cơ hồ thần hình câu diện. Chỉ có một luồng tàn hồn miễn miễn cưỡng cưỡng tham sống sợ chết. Mà trước mặt cái này nhà sách trưởng quỹ tiểu ca, cũng có khả năng đã từng là cường đại tồn tại bởi vì một ít nguyên nhân tu vi bị phong ấn hoặc là thế nào. Sau đó hiện tại hắn tại dần dần đem chính mình đã từng tu vi một lần nữa nắm giữ ở trong tay. Nếu thật là nàng suy đoán cái dạng này lời nói, trước đó quyển kia chế tạo ra dị tượng sách cổ cái này người trưởng quỹ khẳng định không có khả năng không có nhìn ra tai hại. Nhưng đối phương vẫn là đem quyển kia đặc thù sách cổ bán cho Lăng Nhược bằng cái tiểu nha đầu này, mà lại nàng Cơ Phi tồn tại sẽ không phải cũng bị đối phương nhìn ra a? Nghĩ tới đây về sau, tàn hồn trạng thái Cơ Phi, một đôi liễu diệp đôi mi thanh tú không khỏi nhăn lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nếu thật bị nhìn đi ra hắn vì sao không chủ động sách đi ra? Là không muốn đối địch với ta, cho nên không có nói sự kiện này sao? Vẫn là nói hắn căn bản cũng không có đem ta để vào mắt. Hắn tu vi không có mất trước khi đi, đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Tu thân cảnh giới, vẫn là tụ thần phía trên. Cơ Phi dần dần bắt đầu miên man bất định lên, bởi vì nàng thực không tin một người có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong thì theo hậu thiên cảnh giới đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Hơn nữa còn là hư hư thực thực trúc cơ 10 tầng khủng bố như vậy tốc độ đột phá, một ngày đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ sao? Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày được không? Đến tại cái gì có thể lừa dối nàng phán đoán bảo vật, vậy thì càng thêm không đáng tin cậy. Cơ Phi đã từng thế nhưng là kém chút liền trở thành tụ thần phía trên tồn tại. Nàng không cho rằng có cái gì cái gọi là bảo vật có thể ảnh hưởng cho nàng sức phán đoán. Thì liên hậu nghệ xạ nhật bí cảnh bên trong hậu nghệ, cũng là nàng cái thứ nhất đưa ra đối phương hư hư thực thực thần chỉ, đồng thời thông qua Lăng Nhược Băng đem tin tức này truyền đi. Cho nên nàng cho rằng, chính mình không có nói cho Lăng Nhược Băng cái kia suy đoán mới là ở gần nhất tại chân tướng sự thật suy đoán. Một cái hư hư thực thực chính mình đồng loại A Liễu Nguyên cũng không biết Cơ Phi đến tuột cùng tại não bổ lấy cái gì, nếu như hắn biết lời nói, liền sẽ không bình tĩnh như thế cùng Nguyệt Sảo Nhi ở một bên cái cỏ, hắn đoán chừng hội hiện trường cho Cơ Phi ban phát một cái tốt nhất não bổ đế giải thưởng. Tuy nhiên Liễu Nguyên là biết Cơ Phi tồn tại, cũng biết Cơ Phi tên, càng biết nàng lai lịch, thậm chí thì liền Cơ Phi là làm sao bị người ám toán Liễu Nguyên đều biết rõ rõ ràng ràng. Bởi vì Cơ Phi lúc đó tại hậu nghệ xạ nhật bí cảnh bên trong thời điểm, hệ A Y Huy liền đã xâm lấn qua nàng ý thức, đồng thời lấy nàng một bộ phận trí nhớ. Đương nhiên quá nhiều trí nhớ hắn lười nhắc lấy, nhiều lắm là thì lấy cái mấy cái chừng 10 năm. Hắn thậm chí biết Cơ Phi một bên cái mông núi bên trên có một cái tiểu bớt. Đương nhiên loại chuyện này Liễu Nguyên đương nhiên sẽ không tìm đường chết nói ra. Hắn sẽ nói hắn liền Lăng Nhược Băng không mặc quần áo thời điểm, là cái dạng gì đều biết sao? Loại chuyện này khẳng định chỉ có thể tự mình biết ra. Muốn là làm lấy các nàng mặt nói ra, Liễu Nguyên cảm thấy mình nhà sách rất có thể sẽ bị nện. Ngươi có phải hay không cho tiểu thư rót cái gì mê mê thuốc? Vì cái gì tiểu thư trước đó nói nàng thiếu ngươi 9900 kim nguyên? Ngươi biết 9900 kim nguyên là khái niệm gì sao? 9900 kim nguyên có thể mua xuống 1000 cái nhà sách. Nguyên Sảo Nhi nâng lên trắng non khuôn mặt nhỏ, hai tay chống nạnh, nàng nghiêm trọng hoài nghi tiểu thư nhà mình là bị hạ thuốc. Chương 64, tư tưởng mới. Gần nhất Nguyệt Sảo Nhi cái này tiểu nha hoàn vô cùng buồn rầu, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tiểu thư nhà mình, cũng chính là Ô Tứ Thành Lăng gia đại tiểu thư, không biết bởi vì cái gì duyên cớ một mực cùng một cái gian thương đi rất gần. Mấu chốt là tiểu thư cũng không biết cái nào gân dựng sai kiên trì cho là mình thiếu cái kia gian thương 9900 kim nguyên. Vô luận nàng Nguyệt Sảo Nhi giải thích như thế nào khuyên giải tiểu thư vẫn như cũ kiên trì chính mình thiếu đối phương tiền. Cái này để Nguyệt Sảo Nhi có chút ngập bức, nàng rất hiểu tiểu thư nhà mình, bởi vì hai người là từ nhỏ đến lớn, nàng rõ ràng tiểu thư nhà mình tính tình không phải như vậy. Nhưng vì cái gì bỗng nhiên lại đổi một tính tình đâu? Cái này để cho nàng vô cùng buồn rầu. Cho nên nàng liền không nhịn được hướng tiểu thư bị hạ thuốc phương diện này đi mơ màng. Chứ bị hạ thuốc trông cậy vào nàng thực sự là nghĩ không ra đến tột cùng còn có hay không cái nguyên nhân thứ hai dẫn đến tiểu thư sẽ làm ra loại chuyện này, một cái kim nguyên đã tương đương với một cái bình dân 3 tháng thu nhập, đây là không tính bất luận cái gì chi tiêu, nói cách khác một cái cũng không phải là tu sĩ bình dân, thời gian 1 năm bên trong, đại khái có thể kiếm lời 4 cái kim nguyên hai bên. 9900 kim nguyên là khái niệm gì? Đây chính là tương đương với một cái không có tu luyện qua bình dân, cần chọn vẹn 2,475 năm mới có thể kiếm được a. Dù là tiểu thư là Lăng gia đại tiểu thư đồng thời bản thân cũng là một vị thiên tài tu luyện. Nhưng là muốn gom góp 9900 kim nguyên đi trả nợ không tiếp cận cái thời gian 2-3 năm là thu thập không đủ a. Thế nhưng là khi nàng nhịn không được chất vấn cái kia gian thương thời điểm, cái này trừ dài đến hơi bị đẹp trai, ngựa khí hành động cũng có chút lễ phép gian thương, vậy mà nói không có cho tiểu thư nhà mình hạ dược. Ngươi có phải ngốc hay không? Nếu như ta cho các ngươi nhà tiểu thư hạ dược lời nói, ta sẽ đưa ra loại này ngốc bất lạc kỳ yêu cầu sao? 9900 kim nguyên tuy nhiên rất nhiều, nhưng nó có tiểu thư nhà người thân phận tôn quý sao? Khẳng định không có a. Liễu Nguyên dùng yêu mến tiểu năng trí tuệ nhân sĩ ánh mắt, nhìn trước mắt Nguyệt Sảo Nhi. Hắn giận bĩu môi tiếp tục nói, nếu như ta có thể cho các ngươi nhà tiểu thư hạ dược, để cho nàng có thể ngoan ngoãn nghe ta lời nói, vậy ta vì cái gì không dứt khoát trực tiếp đem nàng theo một cái nữ hài tử, biến thành một cái thành thục nữ nhân? Dạng này không chừng ta còn có thể làm phía trên Lăng gia con rể, mà Lăng gia gia chủ lại không có nhi tử, chỉ nàng một cái con gái một, không chừng ta về sau còn có thể tiếp quản Lăng gia đâu. Hai người so sánh với 9900 kim nguyên lại được cho là cái gì? Nghe thấy Liêu Nguyên lời nói này về sau, Nguyên Sảo Nhi lại có chút nhất thời nghẹn lời, tỉ mỉ nghĩ lại lời nói. Nàng vậy mà phát hiện cái này gian thương nói còn rất có đạo lý. Nếu như đối phương thật có thể cho tiểu thư hạ dược cái kia muốn cái gì kim nguyên, thẳng thắn muốn nhỏ tỷ người này chẳng phải thành sao? Phải biết tiểu thư không chỉ là Ô Tứ Thành một trong 5 đại gia tộc Lăng gia gia chủ, nàng càng là 17 tuổi thời điểm tu sĩ thì đạt đến hậu thiên ngũ trọng thiên tu sĩ. A không, đối với hiện tại đã là hậu thiên lục trọng thiên. Loại này khủng bố cùng tự thiên phú, tại tu sĩ quần thể bên trong tuyệt đối là thiên tài. Huống chi tiểu thư hình dạng tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành. Phải biết nàng năm nay chỉ có 17 tuổi mà thôi. Nếu như chờ đến 18-19 thời điểm thân thể triệt để địa nảy nở tư sắc sẽ chỉ so hiện tại càng tốt hơn. Cho nên nói là mình trách oan cái này gian cái suy đoán này, hoảng sợ kêu to một tiếng. Tiểu thư sẽ không phải nhìn lên gia hỏa này a? Nếu không mà nói vì cái gì thường thường liền hướng nhà này nhà sách chạy? Ô Tứ Thành có nhiều như vậy nổi danh sách lứa tứ, hết lần này tới lần khác tiểu thư nàng thì ưa thích hướng lớn nhất nơi hẻo lánh nhà này chạy, nội tâm lẩm bẩm phân tích một phen về sau, Nguyên Sảo Nhi không khỏi sợ hãi cả kinh, nàng kinh ngạc không gì so sánh được quay đầu nhìn cách đó không xa chính đang ngồi đọc sách Lăng Nhược Băng. Sau đó lại nhìn trước mắt gian thương, nàng chỉ biết là tên gian thương này tính Liễu, huynh vị nhà sách tên thì kêu Liễu thị nhà sách, cụ thể tên nàng không biết. Quan sát tỉ mỉ suy nghĩ một chút lời nói, nàng phát hiện tên gian thương này vẫn rất đẹp trai. Hơn nữa nhìn bộ dáng tuổi tác cũng sẽ không vượt qua 25 tuổi. Đại khái dẫn là tại 20 đến 24 tuổi khoảng chừng. Tối đa cũng thì so tiểu thư lớn hơn vài tuổi mà thôi, tiểu thư sẽ không phải là đến thật ta. Nguyên Sảo Nhi càng nghĩ càng thấy đến chính mình cái này suy đoán tựa hồ càng ngày càng đáng tin, cũng chính bởi vì vậy nàng nhìn về phía Liêu Nguyên trong ánh mắt, thế mà không tự chủ được mang lên một chút xem kỹ thần thái, thỉnh thoảng còn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cái này một bộ có chút tiểu đại nhân bộ dáng, để trước mặt nàng Liêu Nguyên khỏe miệng có chút co lại. Nguyên Sảo Nhi năm nay đại khái là chỉ có chừng 14-15 tuổi. 14, 15 tuổi thì lộ ra loại này tiểu đại nhân biểu lộ quả thực là có một loại kỳ quái không hài hòa cảm giác. Liễu Nguyên không biết Nguyệt Sảo Nhi hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì, bên cạnh có một cái lăng nhược băng tình huống phía dưới, hắn lại không làm sao có ý tứ đi bộ một cái vị thành niên tiểu nữ hài lời nói. Hắn càng không có khả năng hội phát rồi địa đem toàn bộ nhà sách cải tạo thành một cái bí cảnh. A, đem toàn bộ nhà sách cải tạo thành một cái bí cảnh. Liễu Nguyên biểu lộ đống nhiên biến đến kỳ quái, nếu là đem sách tứ cải tạo thành một cái bí cảnh lời nói, dựa theo hắn tại bí cảnh bên trong cũng là vô địch định luật, há không phải liền là nói hắn chỉ cần tại Liêu thị nhà sách bên trong, cũng là vô địch đồng dạng tạo vật chủ giống như cường đại tồn tại sao? Liễu Nguyên lần đầu tiên giống như vô Nguyệt Sảo Nhi tinh tế bà bay, mềm mại không xương xúc giác để trong lòng hắn không khỏi cảm thán, có điều hắn vẫn là chứng trạc đàng hoàng nói ra, đa tạ. Bị Liễu Nguyên vô một cái bà bay, khuôn mặt trong nháy mắt nổi lên một vẻ tường đỏ Nguyệt Sảo Nhi, nghe thấy đa tạ ba chữ này về sau, nhất thời có chút một mặt một bước. Đa tạ? Đa tạ chính mình làm gì? Chính mình trong lúc vô tình giúp tên gian thương này sự tình gì sao? Nguyệt Sảo Nhi một mặt mộng bức, nàng cảm giác không vẹn vẹn chỉ có tiểu thư não tử dựng sai gần. Tên gian thương này não tử tựa hồ cũng xuất hiện một chút vấn đề. Ba người bên trong cũng chỉ có chính mình là người bình thường. Ngay tại Nguyệt Sảo Nhi không khỏi có một chút trăm bề không hiểu thời điểm, Lăng Nhược Băng thanh âm đỗng nhiên chuyển vào nàng bên tai, thanh âm quen thuộc tại nhà sách bên trong vang lên, "Sảo Nhi thời điểm không còn sớm, là thời điểm trở về." "A, A hảo tiểu thư." Nguyệt Sảo Nhi nhanh chóng hồi ứng một tiếng, dứt bỏ trong đầu những cái kia cổ quái ý nghĩ. Lăng Nhược Băng đem đã lật hết thảo dược thư tịch trả về chỗ cũ, lúc đang nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái kia một bộ lạnh lùng tuyệt mỹ trên khuôn mặt, nhịn không được toát ra một chút vẻ do dự. Do dự đại khái 2-3 giây đồng hồ về sau, Lăng Nhược Băng giải ra bên hông buộc lấy tơ lụa túi tiền. Số tiền này túi Liêu Nguyên vô cùng nhìn quen mắt, Lăng Nhược Băng mỗi lần tới nhà sách thời điểm, hắn vẫn luôn nhìn đối phương buộc lên số tiền này túi, có một lần Lăng Nhược Băng còn kém chút đem tiền túi rơi vào nhà sách bên trong, còn là hắn hảo tâm trả lại. Lăng Nhược Băng theo trong túi tiền móc ra 10 cái kim nguyên không tốt lắm ý tứ đặt ở cũ kỹ trên quầy. Tiền ta sẽ từ trả hết nợ, hiện tại còn thiếu ngươi 9.890 kim nguyên. Lăng Nhược Băng chứng trả đàng hoàng nói ra câu nói này về sau, thì chậm rãi xoay người đi ra Liễu thị nhà sách. Nguyệt Sảo Nhi lưu luyến không rời ánh mắt, tại quầy 10 cái kim nguyên phía trên dừng lại vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn không thể làm gì khác hơn thở dài, nhanh chóng đuổi theo Lăng Nhược Băng cất bộ. Mà nhà sách bên trong Liễu Nguyên sắc mặt cổ quái nhìn lấy trên quầy 10 cái kim nguyên. Một lát sau, hắn tự lẩm bẩm, cái này tiểu phú bà sắp bị ta bắt cho ca. Ngay từ lúc đầu, Lăng Nhược Băng vị này Lăng gia đại tiểu thư, duy nhất một lần hoa mười mấy kim nguyên, trên trăm kim nguyên, thậm chí cả hơn mấy trăm kim nguyên, vậy cũng là mặt không đổi sắc, nói hoa thì hoa. Giống như là hoàn toàn không có kim tiền khái niệm giàu N thay một dạng dùng tiền vung tay qua chán. Nhưng là hiện tại nàng tựa hồ bắt đầu biến đến có chút nghèo, 10 cái kim nguyên đều muốn do dự cái gần nửa ngày, giống như có lẽ đã biết tiền chân quý. Có tiền tài cái này khái niệm, ta hành động này có tính hay không là miễn phí trợ giúp một cái bại gia nữ lạc đường biết quay lại. Liễu Nguyên tự rêu giống như cười cười, chợt đem kim nguyên thu lại, tại Lăng Nhược Băng trên thân, hắn đã bắt tiếp cận 400 kim nguyên, cái này tương đương với một người bình thường, 100 năm không ăn không uống không sinh bệnh mới có thể giữ số tiền. Nghe nói Lăng gia tại Ô Tứ Thành năm trong đại gia tộc, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng xếp ở vị trí thứ 5. Xếp tại sau cùng gia tộc đều có tiền như vậy phía trước 4 cái Ô Tứ Thành đại gia tộc, chẳng phải là càng thêm có tiền sao? Cuối cùng Liễu Nguyên vẫn là từ bỏ bắt lông cừu ý nghĩ, một cái Lăng Nhược Băng đã đầy đủ, không cần thiết đi cùng khác mấy cái gia tộc người đi vô nghĩa. Tiếp theo cũng là thực hành một chút vừa mới ý nghĩ, cái kia tiểu nha hoàn thật sự là cho ta một chút linh cảm a. Liễu Nguyên hơi cảm khái một câu về sau, dần dần chế định lên hắn kế hoạch mới. Đương nhiên kế hoạch này hắn cũng không phải là vì kiếm lấy điểm chứng kinh, mà chính là vì thử một chút thì được hay không mà thôi. Dù sao hắn điểm chấn kinh còn thừa lại 5 triệu đầy đủ hắn tùy tiện tiêu xài. Chương 65, kế hoạch mới ngày kế tiếp giữa trưa, Đông Thần Vương triều kinh thành chỗ cửa thành, với tư cách là lĩnh nam quận quận vương Đông Thừa Thiên, đứng bình tĩnh lập ở trên tường thành tựa hồ là đang lặng chờ lấy người nào mở dạng. Bình thản ánh mắt nhìn chăm chú lên, quan sát dưới tường thành mỗi một người bình thường, mỗi một cái tu sĩ. Trong chốc lát sau hắn sắc mặt không có gì thay đổi, tự lẩm bẩm, hôm qua phát sinh loại sự tình này về sau, kinh thành bầu không khí thì rơi vào hoảng sợ trạng thái bên trong. Tuy nhiên đã đi qua một cả ngày thời gian, nhưng là vẫn như cũ lòng người bàng hoàng. Thì liền những tu sĩ kia trên khuôn mặt đều còn sót lại lấy khủng hoảng thân sắc, xem ra hôm qua một màn kia, để bọn hắn đều ký ức vẫn còn mới mẻ, đối bọn họ ảnh hưởng quá lớn. Bất quá nghĩ lại cũng tựa hồ rất bình thường, bởi vì hôm qua dị tượng quả thực là làm cho người rất khó có thể tin. Cho dù là hắn cái này tụ thần cảnh giới tồn tại, cũng là nhịn không được lòng còn sợ hãi. Càng đừng đề cập là người bình thường cùng tu vi nhỏ yếu tu sĩ. Phải biết hôm qua toàn bộ kinh thành người bình thường, hậu thiên cảnh giới tu sĩ, cùng hơn phân nửa tiên thiên cảnh giới tu sĩ, đều bị trên trời cao dị thú cùng bố uy áp chấn ngất đi, trọn vẹn hôn mê đi lại nửa ngày thời gian. Cái này nhất định là cho bọn họ cực lớn tâm lý áp lực, cùng cực lớn tâm lý, dẫn đến toàn bộ kinh thành hôm nay tựa hồ là có chút âm u đầy tử khí bộ dáng. Trên mặt mỗi người đều có chút tâm sự nặng nề thần sắc, thậm chí có không ít người chết cũng không nguyện ý đi ra ngoài, còn có không ít người nhanh chóng rời xa thị phi chi địa. Đông Thừa Thiên đứng ở trên tường thành, có thể nhìn hết chúng sinh bách thái, cái này khiến hắn có chút cảm khái, cảm thán không thôi nói, toàn bộ kinh thành đều đang nổi lên một trận to lớn phong bạo. Hiện tại trận gió lốc này vẫn chỉ là một đoàn tiểu cơn lốc nhỏ, bất quá chờ tin tức này chuyển vào Khắc Vương triều trong thai thời điểm, cái này một đoàn tiểu cơn lốc nhỏ liền sẽ hóa thành phá hủy hết thảy phong bạo. Đông Thừa Thiên sống hơn 700 năm thời gian, hắn làm sao có thể không rõ ràng điểm này đâu. bọn họ Đông Thần Vương triều người cảm thấy hôm qua dị tượng là tới từ hư hư thực thực duyên cớ thần chỉ tồn tại. Chẳng lẽ khác vương triều người liền sẽ không giống như bọn họ, hội cho rằng như vậy sao? Tuy nhiên chưa từng có ai từng thấy thật thần, cũng không người nào biết thần nhóm có tồn tại hay không. Nhưng không có nghĩa là mọi người không biết mơ màng, dù là chỉ có như vậy một chút khả năng, kinh thành đều sẽ rơi vào một trận phong bạo bên trong. Bởi vì trường sinh dụ hoặc thật sự là quá lớn, không có bất kỳ người nào chống cự đến loại này dụ hoặc, cho dù là hắn Đông Thừa Thiên. Đối với trường sinh cũng có mơ màng, cũng có chờ mong, mà lại hoàng huynh cũng muốn mượn nhờ cơ hội này bắt được trong kinh thành đủ loại nhân vật, đặc biệt là ngày bình thường giấu ở đáy nước chỗ sâu nhất con cá, hoàng huynh muốn thừa cơ hội này đánh bắt bọn họ, sạch sẽ toàn bộ Đông Thần Vương triều. Không thể không nói hôm qua một màn đối hoàng huynh hắn ảnh hưởng cũng là rất lớn. Cả người tựa hồ cũng bắt đầu biến đến nhuệ khí lên, có một loại năm đó còn rất trẻ thời phong phong cách ta. Còn thật là khiến người ta có chút hoài niệm. Ngay tại Đông Thừa Thiên có chút cảm khái thời điểm, bên cạnh đông nhiên lướt qua một làn gió thơm, lệnh hắn không khỏi quay đầu hướng bên trái xem xét, chỉ thấy mặc lấy màu xám đen trang phục Đông Vân Nhiễm, chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng tại Đông Thừa Thiên bên cạnh. Đông Thừa Thiên kinh ngạc ra một tiếng, tựa hồ nhìn mặc cái gì, hắn nói ra, "Trúc cơ nhị trọng thiên. Ta nhớ được ngươi trước đó không lâu mới vừa bật đạt đến trúc cơ nhất trọng thiên a." Đông Vân Nhiễm cười cười, đối với trước mặt vị hoàng thúc này, trả lời nói ra, tại bí cảnh bên trong được đến một phen cảm ngộ, khác để ta tu luyện tốc độ tăng tốc rất nhiều. Nghe vậy Đông Thừa Thiên có chút bừng tỉnh đại ngộ, trong thời gian đó lại có chút hâm mộ không thôi. Hắn cũng không có che giấu trên mặt loại kia xuất phát từ nội tâm hâm mộ. Đông Thừa Thiên thầm than một tiếng, cười khổ nói, đáng tiếc cái kia bí cảnh chỉ cho phép trúc cơ cảnh giới tu sĩ tiến vào, hoàng thúc ta cho dù là muốn vào cũng không vào được, quả không sai thời đại này, đã là các ngươi người trẻ tuổi thời đại. Hắn ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắp tiếp tục nói, thời điểm đã không còn sớm, Vân Nhiễm ngươi đây là muốn trước đi một chuyến Lôi Tiểu Tông, sau đó lại đi Ô Tứ Thành sao? Đông Vân Nhiễm gật gật đầu, hồi đáp, "Ừm, ta hiện tại đã là trúc cơ nhị trọng thiên tu sĩ, tại Lôi Tiêu Tông đủ để đảm nhiệm chấp sự chức vị, ta muốn lấy xuống đệ tử thân phận, trở thành Lôi Tiêu Tông tầng quản lý." Đông Vân Nhiễm làm như vậy cũng là có nàng mục đích tính, Lôi Tiêu Tông là Đông Thần Vương triều đứng hàng thứ nhất tông môn, thậm chí tại toàn bộ Thiên Cơ Thần Châu bên trong đều là thuộc về xếp hàng trên tông môn. Nếu như mình có hướng một ngày có thể chấp trưởng Lôi Tiêu Tông, cái kia đối với Đông Thần Vương triều tuyệt đối là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Về sau Đông Thần Vương triều một khi rơi vào cái gì nguy cơ, Lôi Tiêu Tông liền sẽ hóa thành sắc bén nhất một thanh trường kiếm. Mà Đông Vân Nhiễm năm đó còn là tụ thần 10 tầng thời điểm nàng cũng là Lôi Tiêu Tông tông chủ, chấp trưởng toàn bộ Lôi Tiêu Tông. Đông Thừa Thiên vậy mà không biết chính mình cái này cháu gái kế hoạch cùng dự định, hắn còn tưởng rằng cái này bèn bèn chỉ là người trẻ tuổi trên sự nỗ lực tiến ý nghĩ, vì thế hắn chả có chút vui mừng gật gật đầu, nói ra, 20 tuổi chấp sự tại Lôi Tiêu Tông cũng là xưa nay chưa từng có, ngươi xem như sáng tạo một cái ghi chép à. Đông Thần Vương triều cùng Lôi Tiêu Tông quan hệ coi như không tệ, bởi vì Đông Thần Vương triều hoàng đế một vị được sủng ái phi tử, cũng là Lôi Tiêu Tông tông chủ một người muội muội. Cho nên Đông Vân Nhiễm vị này Đông Thần Vương triều tiểu công chúa mới có thể bị đưa vào Lôi Tiêu Tông bên trong tu luyện. Mặc dù nói trong hoàng cung cũng là có thể tiến hành tu luyện, nhưng là trong hoàng cung việc vặt vãnh thật sự là quá nhiều, rất dễ dàng ảnh hưởng tu sĩ tâm cảnh, vậy liền xuất phát. Đông Thừa Thiên theo tay khẽ vẫy, một đoàn linh lực đem Đông Vân Nhiễm bao phủ bên trong, tinh thuần linh lực không có bất kỳ cái gì táo bạo khí tức, tại Đông Thừa Thiên thao túng phía dưới thì giống như là vô cùng khéo léo cừu non mở dạng. Hai người thân hình trong nháy mắt bay vút đi, ở giữa không trung hóa thành một vệt lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt, liền không biết bay đến bao xa khoảng cách có hơn. Hai người rời đi cũng không lâu lắm thời gian, một đạo vượt qua không biết bao xa ánh mắt thu hồi đi kinh thành trong hoàng cung, Đông Cơ Hạo thở dài, tự lẩm bẩm, số ưng sớm muộn có một ngày là cần chính mình dương cánh bay cao. Theo Đông Vân Nhiễm cùng Đông Thừa Thiên nói chuyện với nhau, đến hai người rời đi chuẩn bị tiến về Lôi Tiêu Tông trong quá trình này một bên. Đông Cơ Hạo cái này làm phụ thân một mực đều chú ý tới, thẳng đến hai người rời đi về sau hắn mới thu hồi ánh mắt. Nói thật ra, Đông Vân Nhiễm là Đông Cơ Hạo đông đảo nữ nhi bên trong thương yêu nhất, một đứa con gái cũng không đủ. Chứ Đông Vân Nhiễm có làm cho người khó có thể tin tu luyện thiên phú bên ngoài nàng tính cách các phương diện, cũng rất được Đông Cơ Hạo niềm vui. Nữ nhi đều là một cái phụ thân lòng bàn tay thịt. Đối với Đông Cơ Hạo cũng không ngoại lệ, Nhiễm nhi loại này khủng bố tuyệt luân thiên phú, ngày sau kém cỏi nhất cũng là hóa nguyên cảnh giới, thậm chí vô cùng có khả năng có thể đạt đến tụ thần cảnh giới, nàng thiên phú tại toàn bộ chủ quản, thậm chí toàn bộ kinh thành thế hệ trẻ tuổi bên trong đều không ai bằng. Đông Cơ Hạo ánh mắt có chút thâm thúy, có chút chờ mong, cũng có chút hài lòng, lẩm bẩm nói, không hổ là ta Đông Cơ Hạo nữ nhi. Đáng tiếc ngươi trùng quy là một giới thân nữ nhi, nếu ngươi là đàn ông lời nói, Đông Thần Vương triều giao cho ngươi tới quản lý cũng không phải là không được. Thực Đông Cơ Hạo cũng không phải là không có nghĩ tới, muốn không để một đứa con gái tới thay thế vị trí hắn. Nhưng là ý nghĩ này vừa mới thăng lên, chính hắn đều bị ý nghĩ này kinh hãi một chút. Phải biết tại Thiên Cơ Thần Châu bên trong, cũng không có nữ đế cái này khái niệm, tuy nói nữ tính tu luyện giả cũng có rất nhiều cường giả, nhưng Thiên Cơ Thần Châu khái niệm vẫn như cũng là có chút dị dạng. Rất nhiều người tiềm thức đều cho rằng, nữ tính không thể diễn chính, đừng nói là kế thừa một cái vương triều cao cao tại thượng mà bị, thì liền thân thể là nữ tính tông môn trưởng môn đều là thiếu đáng thương. Cho nên vừa mới hắn ý nghĩ kia, ở trong mắt Đông Cơ Hạo xem ra thật sự là quá mức ly kinh phản đạo. Nếu quả thật muốn đem vị trí này giao phó cho Đông Vân Nhiễm cái này tiểu nữ nhi lời nói, hắn cái kia làm mấy trăm năm hoàng thái tử con trai trưởng sợ là cái thứ nhất không đáp ứng à. Tuy nhiên không đáp ứng cũng không có cái dám dùng, bởi vì Thiên Cơ Thần Châu vốn là vũ lực giá trị nói chuyện địa phương, Đông Thần Vương triều hoàng thái tử bất quá chỉ có hóa nguyên nhất trọng thiên tu vi, hóa nguyên cảnh giới hoặc là đã vô cùng lợi hại, nhưng là tại cường giả chân chính trong mắt còn chưa đáng kể. đông đảo trong hoàng tử chỉ cần không có một cái tụ thần cảnh giới, Đông Cơ Hạo đều không yên lòng đem Đông Thần Vương triều giao phó cho những bọn tiểu bối kia. Bởi vì chỉ có đạt đến tụ thần cảnh giới, mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng trưởng khống Đông Thần Vương triều, mới có thể tại khác vương triều nhìn chằm chằm phía dưới chỉ huy Đông Thần Vương triều biến đến càng lớn mạnh. Trái lại với tư cách là một nước quân chủ hoàng đế, nếu là tụ thần cảnh giới tu vi đều không có, vẹn vẹn chỉ là hóa nguyên cảnh giới tu vi, cái kia tại rất nhiều trong mắt người, tại khác vương triều trong mắt, Đông Thần Vương triều cũng là một khối đợi làm thịt thì mỡ. Có thiên phú nhất hải tử vắng vẻ là cái nữ nhi ai, thật đúng là tạo hóa trêu người a. Bất quá Đông Cơ Hạo rất nhanh liền chỉnh lý tốt suy nghĩ, tự lẩm bẩm, bất quá ông trời cho Đông Thần Vương triều hai phần cơ duyên, hoặc là chính là vì trợ Đông Thần Vương triều một chút sức lực. Trong miệng hắn cái kia hai phần cơ duyên, một là bên ngoài kinh thành hoang địa một cái bí cảnh, hai cũng là cái kia Ô Tứ thành phụ cận yêu thú xâm lâm bên trong một cái bí cảnh. Chương 66, có khách quý xong. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Liễu Nguyên rốt cục thật dài chậm rãi một hơi, hắn yên tĩnh đánh giá chính mình một lần nữa, sửa sang qua một lần nhà sách, trên mặt không tự chủ được lộ ra hài lòng biểu lộ. Mượn nhờ Nguyệt Sảo Nhi cái này tiểu nha hoàn cho hắn linh cảm, Liễu Nguyên đem chính mình nhà sách sửa sang một lần. Chỉ bất quá hắn lần này sửa sang, so với phổ thông sửa sang càng thêm hạch tâm. Hạch tâm tới trình độ nào đâu? Hắn đã hoàn toàn đem nhà sách cửa lớn cửa vào biến thành một cái mini bí cảnh cửa vào. Lúc có người theo nhà sách cửa đi tiến đến thời điểm bọn họ tiến vào thực cũng không phải thật sự là Liêu thị nhà sách, mà chính là tiến vào một cái bí cảnh bên trong. Đây là Liễu Nguyên khai mở một cái mini bí cảnh, đã có lấy mini cái từ này, vậy đã nói do nó lớn nhỏ, có thể nói là phi thường nhỏ. Cũng liền cùng Liễu thị nhà sách không chênh lệch nhiều, bí cảnh này hoa không bao nhiêu tích phân. Mà mini bí cảnh bên trong cũng có một cái cũ kỹ màu đen quầy, có sắp xếp chỉnh tề giá sách, có mấy chương cung cấp người nghỉ ngơi đọc sách cái ghế, còn có mấy chương cũ kỹ lê cái bàn gỗ. Sàn nhà cũng là có phổ thông đá xanh làm nền, ngẩng đầu còn có thể trông thấy từng cái phong ốc xà nhà gỗ, chợt nhìn rất có một loại cổ kính cảm giác. Bí cảnh bên trong Liễu Nguyên trên cơ bản cũng là vô địch tồn tại, nói hắn là toàn trí toàn năng tạo vật chủ cũng không đủ. Một khi có người bước vào Liễu thị nhà sách, trên cơ bản liền đã rơi vào Liễu Nguyên trong khống chế. Cái này mini bí cảnh liền xem như là tại Ô Tứ thành bên trong một cái căn cứ địa đi, dù sao bí cảnh này tính toán đâu ra đấy cũng hoa không 2000 điểm chân kinh, đồng thời ta cũng không trông cậy vào nó có thể cho ta cho cái gì điểm chân kinh. Liễu Nguyên hơi hơi lắc đầu, bật cười một tiếng. Hắn đem sách tứ cửa biến thành một cái bí cảnh cửa vào, đơn giản là bởi vì cẩn thận nguyên nhân. Cho dù là nói hắn sợ hắn cũng nhận, dù sao hắn xác thực thật là xuất phát từ tự thân an toàn, mới làm ra một cái dạng này bí cảnh cửa vào đi ra. Lại nói Ô Tứ thành phong tỏa giống như đã giải trừ đi. Từ khi lần trước Tam Túc Kim Ô phóng ra ngoài thức bí cảnh xuất hiện về sau, toàn bộ Ô Tứ thành liền tiến vào một loại phong tỏa giai đoạn. Liễu Nguyên đứng tại Liễu thị nhà sách cửa, dựa vào cửa phía trên tấm ván gỗ, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt con đường này. Bởi vì Ô Tứ thành phong tỏa tốt mấy ngày thời gian, cái kia chỉ được phép vào nhập không cho phép đi ra ngoài quy củ, để Ô Tứ thành trên đường phố cơ hồ là kín người hết chỗ. Dù là hắn cửa tiệm trước đầu này quặng cu é đường đi, tại vài ngày trước cũng rất nhiều người đi ngang qua, nhưng là hai ngày này lại vô cùng quặng cu é, giống như trước đây quặng cu é. Không cần nhiều lời thì biết chắc là Ô Tứ thành thành chủ đem phong tỏa thành chỉ mệnh lệnh giải trừ. Cụ thể vì sao lại giải trừ, Liễu Nguyên cũng có thể đoán ra 7-8 phần, Đông Thần Vương triều cũng không phải là quan phương độc đoán, Ô Tứ thành cũng không ngoại lệ. Dù sao đây là một cái tu sĩ vì chủ thế giới. Dù là Ô Tứ thành bên trong mạnh nhất cũng là Ô Tứ thành thành chủ, nhưng cũng không ngăn nổi hoang dại tán tu nhân số đông đảo bọn họ đối với cái này dâng lên bất mãn suy nghĩ, một khi tụ lên gây sự lời nói vậy đối với toàn bộ Ô Tứ thành mà nói, tuyệt đối là một trận máu chảy thành sông tai nạn. Bước bách tại loại áp lực này phía dưới Ô Tứ thành thành chủ Ô Sảng, cuối cùng vẫn là giải trừ phong tỏa. Ô Sảng vị này Ô Tứ thành thành chủ mặc dù là kết đan nhất trọng thiên tu sĩ, nhưng kết đan nhất trọng thiên không có nghĩa là không sợ biển người chiến thuật, tuyệt đối không nên đánh giá cao những tán tu kia đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Những cái kia ngày bình thường vô câu vô thúc quen tán tu tu sĩ, sự tình gì đều có thể làm được, không chừng còn có chút tà môn ngoại đạo hội từ đó châm ngòi thổi gió. Đương nhiên Ô Tứ thành vô luận là quận cũ bé, cũng hoặc là náo nhiệt, đều cùng hắn không có quan hệ, cùng Liêu thị nhà sách không có bất kỳ cái gì liên quan. Bởi vì mấy ngày qua thời gian, trừ Lăng Nhược Bằng, Nguyễn Sảo Nhi, cùng Lăng Nhược Bằng trên thân cái kia cơ phi tới qua bên ngoài, Liễu Nguyên còn thật chưa từng gặp qua khách nhân đến qua. Đủ kiểu nhàm chán ngáp một cái về sau, Liễu Nguyên đang chuẩn bị muốn trở về ngủ một giấc ngủ trưa. Lại tại cái này bỗng nhiên ở giữa hắn tâm thần tựa hồ có cảm ứng, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ thấy chân trời lóe qua một vệt ánh vàng, nhưng trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là có một khỏa thiên ngoại lưu tinh tại bầu khí quyển gào thét mà qua một dạng. Nhưng Liễu Nguyên rất rõ ràng đây không phải là cái gì sao băng thiên thạch, một màn kia ánh vàng để động trong linh khí điên cuồng chấn động, với tư cách là tu sĩ Liễu Nguyên đối với loại này rồi rào linh lực 10 phần mẫn cảm. Ngự không phi hành mà lại tốc độ còn có thể nhanh như vậy, tu vi kém nhất cũng phải là hóa nguyên cảnh giới a. Liễu Nguyên âm thầm liễu lười Ô Tứ thành thực lực mạnh nhất Ô Tứ thành thành chủ, cũng chỉ là kết đan nhất trọng thiên mà thôi, khoảng cách hóa nguyên cảnh giới xa đâu. Kết quả hiện trên bầu trời vậy mà bay qua một cái hóa nguyên cảnh giới tu sĩ, thậm chí cũng có một chút có thể là tụ thần cảnh giới. Cũng đối Ô Tứ thành liên tiếp không ngừng xuất hiện đủ loại kỳ văn dị sự, khẳng định sẽ hấp dẫn cường đại tu sĩ chú ý lực, hiện tại Ô Tứ thành đã ẩn ẩn có loại cuốn lên phong bạo ý vị a. Liễu Nguyên suy nghĩ một chút sau liền hơi hơi giật mình, hắn cũng không có quá mức chú ý vị kia đi ngang qua cửa giả. Dù sao chỉ cần mình tại Liễu thị nhà sách cũng là vô địch, bởi vì nhà sách đã bị hắn cải tạo thành một cái mini bí cảnh. Tại loại tình huống này, dù là đối phương đối Liễu Nguyên ôm lấy địch ý, dù là đối phương là tụ thần 10 tầng, thậm chí tụ thần phía trên tồn tại, cũng không có cách nào làm gì được Liễu Nguyên. Liễu Nguyên yên lặng thu hồi nhìn chăm chú lên thương khung ánh mắt, quét sạch sẽ trong đầu suy nghĩ lung tung, hắn quay người trở lại nhà sách bên trong. Ô Tứ Thành tiếp theo tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận phong bạo, các lộ nhân mã đều sẽ đủ tụ tập ở đây chỗ, mà ai có thể nghĩ đến nhấc lên trận gió lốc này người, vậy mà lại là một vị nhà sách tuổi trẻ trưởng quỹ. Vô luận là hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, cũng hoặc là tam túc kim ô cái này dị tượng đều sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đặc biệt là làm Ô Tứ Thành phong tỏa lệnh sau khi giải trừ tin tức này thì sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ Đông Thần Vương Triều, thậm chí nó Vương Triều người cũng có khả năng đối với cái này hơi có nghe nói. Mưa gió sắp đến a, cũng không biết Ô Tứ Thành thành chủ mấy ngày nay sầu tóc rơi bao nhiêu. Liễu Nguyên rất không chịu trách nhiệm giống như cười cười, liền không lại tiếp tục để ý tới chuyện này. Thời gian qua một chút, Ô Tứ Thành trong phủ thành chủ, hai đạo lạ lẫm bóng người tại trong thành chủ phủ, một nam một nữ. Nam tựa hồ là trưởng bối, thái dương có một chút tóc hoa râm, hình dạng đường đường, nhưng trong đôi mắt mang theo tang thương chi sắc. Nữ tựa hồ là tiểu bối, khuôn mặt ôn hòa tuyệt mỹ, khoe miệng mỉm cười, có phần có lễ phép, thân mang một thân áo bào màu đen. Nếu là có kiến thức bao rộng người xem xét, thì hội chấn động vô cùng phát hiện, vị này hư hư thực thực tiểu bối tuyệt mỹ nữ tử, quần áo trên người lại là Lôi Tiêu Tông chấp sự phục thường. Lôi Tiêu Tông đây chính là Đông Thần Vương Triều nhất lưu tông môn, tại Đông Thần Vương Triều đông đảo nhất lưu tông môn bên trong, Lôi Tiêu Tông tuyệt đối có thể được xưng là đệ nhất. Tuổi còn trẻ cũng đã là Lôi Tiêu Tông chấp sự. Cái kia ha không phải liền là nói tu vi ít nhất cũng là trúc cơ cảnh giới. Tê phải biết tại Ô Tứ Thành loại địa phương nhỏ này, trúc cơ cảnh giới cũng có thể trở thành vị nhất tông chi chủ, cũng có thể sáng lập một cái không tục gia tộc đi ra. Trong phủ thành chủ thị vệ cũng không có đối hai cái người xa lạ ôm lấy địch ý, ngược lại là một mặt chấn kinh cùng sợ hãi, rất hiển nhiên bọn họ là biết hai người kia thân phận. Ti chức Ô Tứ Thành thành chủ Ô Sảng gặp qua quận vương đại nhân, gặp qua tiểu công chúa. Ô Sảng vị này ngày bình thường nở mày nở mặt, thì liền Ô Tứ Thành ngũ đại gia tộc gia chủ đều đối với hắn tất cung tất kính thành chủ, giờ này khắc này lại là cùng cung kính kính chắp tay bày ra lễ. Đông Vân Nhiệm hơi hơi gật gật đầu nhẹ giọng cười cười, ừ một tiếng, xem như hồi đáp một chút Ô Sảng. Đông Thừa Thiên cũng là gật gật đầu, hắn cười nói, không nghĩ tới năm đó kinh thành Ô gia cái kia tiểu hải tử, hiện tại đều đã là Đông Thần Vương Triều nhất thành chi chủ, năm đó ngươi sinh ra thời điểm, bản vương còn ôm qua ngươi đây. Nghe vậy Ô Sảng ngượng ngập cười một tiếng, tuy nhiên tuổi của hắn đều có thể làm người khác thái gia gia, nhưng là ở trước mắt vị này quận vương trước mặt, tuổi của hắn thì nhỏ hơn nhiều. Ô Sảng nói ra, lúc đó có thể bị quận vương đại nhân ôm qua, là ti chức vinh hạnh. Song phương khách sáo mấy câu về sau, Đông Thừa Thiên trầm ngâm một chút, trực tiếp chạy nhập chuyến này tới Ô Tứ Thành chủ đề. Trước đó vài ngày ngươi nói Ô Tứ Thành phụ cận yêu thú xâm lâm xuất hiện một cái hư hư thực thực thần chỉ còn sót lại bí cảnh, đó là một cái có thể tự chủ di động bí cảnh sao? Ô Sảng gật gật đầu, trả lời nói ra, là cái kia bí cảnh vô cùng kỳ lạ, mà lại nó có thể tự chủ di động, chỉ là bây giờ còn chưa có nó vị trí cụ thể tin tức, bất quá hẳn là còn ở yêu thú xâm lâm. Đúng. Ô Sảng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng đem tam túc kim ô dị tượng sự kiện, hướng Đông Thừa Thiên một năm một mười nói ra. Đồng thời còn nói mình bức bách tại áp lực, không thể không giải trừ Ô Tứ Thành phong tỏa. Sau khi nghe xong Đông Thừa Thiên khẽ cho mày, hắn không trách tội Ô Sảng mở ra Ô Tứ Thành phong tỏa, mà chính là cảm giác chuyện này, có loại rất là kỳ lạ cảm giác. Đầu tiên là xuất hiện hư hư thực thực thần linh còn sót lại bí cảnh, sau đó lại xuất hiện kỳ quái dị tượng. Cái này cảm giác này cùng kinh thành vài ngày trước phát sinh sự tình, hoàn toàn giống như Luca. Chương 67, mới bí cảnh Đông Thừa Thiên không quá chắc chắn chính mình suy đoán đến tột cùng đúng hay không, hắn luôn cảm giác Ô Sảng vị này Ô Tứ Thành thành chủ vừa mới trình bày sự tình, cùng kinh thành gần nhất phát sinh quái sự, loại chuyện này có chút quá mức tương tự. Đồng dạng là phát hiện trước nhất một cái hư hư thực thực thần chỉ còn sót lại viễn cổ kỳ nguyên bí cảnh, đồng dạng là hư hư thực thực thần chỉ bông xuống dị tượng xuất hiện, đồng dạng là loại kia ép thẳng tới linh hồn chỗ sâu nhất cảm giác các bách. Kém duy nhất khác cũng là Ô Tứ Thành cái kia dị tượng cảm giác các bách, cũng không như kinh thành cái kia như vậy mãnh liệt. Dù sao kinh thành chín hung kéo mộ dị tượng xuất hiện về sau, toàn bộ kinh thành người bình thường, hậu thiên tu sĩ, cùng hơn phân nửa tiên thiên tu sĩ, lúc đó trực tiếp đã hôn mê. Mà Ô Tứ Thành người bình thường, hậu thiên tu sĩ chờ một chút tuy nhiên cũng cảm nhận được cảm giác sợ hãi, cảm giác các bách. Nhưng bọn hắn cũng không có bởi vì loại này cảm giác sợ hãi cùng cảm giác gáp bách mà đã hôn mê. Có một chút tương tự, nhưng lại có chút hứa khác biệt, giống như là thương lượng xong một dạng, giống như là có một cái hậu trường hát thủ, đang thao túng toàn bộ thế giới một dạng. Đông Thừa Thiên trong đầu bất chi bất giác dâng lên như thế một cái hoang đường suy nghĩ, ý nghĩ này để chính hắn cũng không khỏi giật mình, khống chế thế giới hậu trường hát thủ. Cái này không khỏi có chút quá mức hoang đường cùng cực a. Người nào cái dạng gì tồn tại 18 có thể khống chế thế giới? Có thể ảnh hưởng thời đại trào lưu đại thế tiến trình. Đông Thừa Thiên rất nhanh liền đem cái này không thế nào đáng tin suy nghĩ ném sau, trầm ngâm sau một lát, hắn nói với Ô Sảng, ngươi mới vừa nói toàn thân bốc hỏa thần điệu dị tượng, toàn bộ Ô Tứ Thành cư dân cùng tu sĩ, toàn bộ đều nhìn thấy sao? Nghe vậy Ô Sảng gật gật đầu, trả lời nói ra, ừm, không có gì ngoài còn tại trạng thái ngủ người bên ngoài, hắn tất cả mọi người, toàn bộ đều trông thấy một màn kia. Sau khi nghe xong Đông Thừa Thiên gật gật đầu, sắc mặt thoáng có chút hướng ngưng trọng, dù sao Thiên Cơ Thần Châu cũng không phải là Đông Thần Vương Triều nói tính toán. So Thiên Cơ Thần Châu càng thêm cường đại vương triều, tông môn không thấp hơn 7-80 cái, nếu là bị những người kia biết Đông Thần Vương Triều gần nhất phát sinh sự tình, cái kia thì có hơi phiền phải à. Nếu là những vật này tại kinh thành bên kia phát sinh còn tốt, dù sao kinh thành bên kia có rất nhiều cao thủ tọa chấn, thủ thần cảnh giới nghỉ thi đấu kỳ, trong kinh thành cũng không ít người. Nhưng Ô Tứ Thành cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới thì không giống nhau, nơi này mạnh nhất tu sĩ cũng chỉ là kết đan nhất trọng thiên Ô Sảng thành chủ. đương nhiên Ô Tứ Thành phụ cận một ít tông môn, ngược lại là có kết đan tầng 7 tầng 8, thậm chí 10 tầng tồn tại. Nhưng là cũng không có một chút tác dụng nào, tại chính thức cường đại tồn tại trước mặt, kết đan cảnh giới tu sĩ, vẫn như cũ như là tiện tay liền có thể nghiền chết con kiến hôi. Nếu là Ô Tứ Thành hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, hình thành một cái to lớn phong bạo lời nói, bằng vào Ô Tứ Thành những người này lực lượng, căn bản không có biện pháp tại trong gió lốc sinh tồn, đặt chân. Đến lúc đó toàn bộ thành trì đều sẽ rơi vào một mảnh hỗn loạn, rất có thể sẽ biến thành một cái việc không ai quản lý khu vực, quả thực là nơi này khoảng cách kinh thành quá xa. Cho dù là khoảng cách lĩnh nam quận còn đều, cũng có một đoạn không khoảng cách gần, ngoài tầm tay với a. Thế mà Đông Thừa Thiên cũng không biết chính là, một vị nào đó sách lược hết thảy hậu trường hắc thủ, cũng là hy vọng Ô Tứ Thành người biến đến càng ngày càng nhiều. Mà lại vị kia hậu trường hắc thủ Ô Tứ Thành đến tột cùng có thể hay không biến thành cái gì việc không ai quản lý khu vực. Hiện tại Liễu Nguyên tài khoản số dư còn lại bên trong điểm chứng kinh, còn có trọn vẹn 5 triệu điểm, hơn 5 triệu điểm chứng kinh, con số này tuyệt đối là vô cùng to lớn. Mà lại con số này điểm chứng kinh cũng đủ để chèo chống nổi một cái chân chân chính chính đại hình bí cảnh, tuy nhiên duy nhất một lần phóng ra ngoài thức bí cảnh, xác thực là có thể duy nhất một lần thu hoạch vô cùng to lớn điểm chứng kinh, nhưng những cái kia có thể tự chủ ra vào phổ thông bí cảnh, lại là khe nhỏ sông dài vô số năm cũng không thành vấn đề. Thì thí dụ như nói bây giờ đang ở yêu thú xâm lâm hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, cái kia bí cảnh mỗi tuần đều sẽ mang đến cho hắn không thua kém 50.000 điểm chứng kinh đích lợi, một tháng bình thường đều sẽ có bốn phía, cũng là hơn 200.000 đích lợi. Như là đi qua thời gian một năm cái kia ích lợi thì to lớn, một cái chỉ phí không đến 20.000 điểm chấn kinh chế tạo hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, hàng năm đều sẽ mang đến cho hắn hơn 2 triệu, tiếp cận 3 triệu ích lợi. Đây chính là khe nhỏ sông dài chỗ tốt, dù sao linh cảm một ngày nào đó hội khô kiệt, trong đầu đủ loại truyền thuyết thần thoại tiểu sử cố sự tiểu thuyết nội dung cốt truyện chờ một chút một ngày nào đó đều sẽ bị hắn móc sạch. Nếu như Liễu Nguyên mỗi lần đều chơi đùa những thứ này duy nhất một lần phóng ra ngoài thức bí cảnh, cái kia đoán chừng không cần mấy năm thời gian, hắn cũng không biết cái kia làm cái gì mới bí cảnh đi ra. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra được, Ô Tứ Thành tiếp theo liền muốn không yên ổn. Đồng dạng Liễu Nguyên một dạng không phải người mù, người khác có thể nhìn ra được, hắn như cũng có thể nhìn ra được. Vài ngày sau tại Ô Tứ Thành một nhà thường thường không có gì lạ nhà sách bên trong, Liễu Nguyên ở cái này bị cải tạo thành một cái mini bí cảnh nhà sách, chậm rãi nghĩ sáng suốt bí cảnh tiếp theo khai mở. Hắn quyết định muốn cho Ô Tứ Thành tương lai vòng xoáy khổng lồ, to lớn phong bạo, dùng lực đẩy mạnh một đợt, hoặc là nói là thêm lửa thêm tuổi. Lần này Liễu Nguyên ánh mắt theo trên địa cầu những cái kia trong truyền thuyết thần thoại dịch chuyển khỏi. Dù sao truyền thuyết thần thoại cái gì đều quá chẳng án, người khác không ngán chính hắn đều dính. Còn có chính yếu nhất một chút chính là, truyền thuyết thần thoại chế tạo cũng là một cái thần bí tính, hiếm có tính nếu là đột nhiên biến đến cỏ đầu đường lên, cái kia có cái gì thật là thần bí? Có cái gì tốt hiếm có? Liễu Nguyên trong đầu khung ra một cái to lớn lịch sử kỷ nguyên, hắn đem cái thế giới này lịch sử biên soạn thành có 9 cái kỷ nguyên, một cái kỷ nguyên hơn 40, 50 năm, mỗi cái kỷ nguyên khác nhau đều có mỗi cái kỷ nguyên khác nhau nhân vật chính. Kỷ nguyên đầu tiên là ban đầu kỷ nguyên, cũng bị Liễu Nguyên xưng là thần thoại kỷ nguyên. Cái này kỷ nguyên nhân vật chính cũng là các lộ trong truyền thuyết thần thoại thần tiên, thánh nhân, yêu quái, ma đầu. Kỷ nguyên thứ hai thì là kỷ nguyên đầu tiên bởi vì không biết tên nguyên nhân tịch diệt về sau, hoặc là nói thần minh nhóm là rời đi thiên cơ thần châu sau cái thứ hai kỷ nguyên. Cái này kỷ nguyên, Liễu Nguyên đem xưng là thái cổ kỷ nguyên. Thái cổ kỷ nguyên tuy nhiên đã không có cường đại như thần minh đồng dạng tồn tại, nhưng là có vô số có quan hệ với thần chỉ truyền thuyết. Nếu như thần minh kỷ nguyên tham khảo là truyền thuyết thần thoại, cái kia thái cổ kỷ nguyên nha, Liễu Nguyên tham khảo cũng là kiếp trước địa cầu bên trong những trò chơi kia bên trong. Thí dụ như cái gì ma thu à, sữa bột có độc à, LOL à, đi ảo tợ lộ à, còn có đủ loại hàng vỉa hè trang du ai chờ một chút loại hình. Kỷ nguyên thứ hai, thái cổ kỷ nguyên ân, ta quả nhiên vẫn là trước sau như một đặt tên phế. Liễu Nguyên bất đắc dĩ chính mình đậu đen rau muốn một chút chính mình, mới bí cảnh hắn dự tính đại khái muốn nện rất nhiều điểm chấn kinh, đập xuống đánh điểm chấn kinh, tuyệt đối không ít tại 5 triệu. 5 triệu điểm chấn kinh cũng không phải một số lượng nhỏ, bởi vì hắn số dư còn lại bên trong cũng chỉ có chừng 500 vạn mà thôi. Một khi tiêu hết 5 triệu điểm chấn kinh, hắn còn lại điểm chấn kinh nhiều lắm là cũng chỉ có mấy trăm ngàn. Mới bí cảnh hắn trong đầu đã có một cái đầu mối, đồng thời có một cái tương đối hoàn thiện kế hoạch, dù sao hắn đã suy nghĩ 4-5 ngày thời gian. Cái này mấy ngày thời gian đến nay, Ô Tứ Thành tựa hồ vô cùng bình tĩnh, tựa hồ cũng không có phát sinh cái đại sự gì kiện. Như là Lăng Nhược Băng, Nguyên Sảo Nhi bọn người mấy ngày nay cũng không có đi vào Liêu thị nhà sách. Nghe nói vài ngày trước, phủ thành chủ đến một vị cực kỳ cao quý khách quý. Đương nhiên, 820 Liễu Nguyên cũng chỉ là tin đồn, cụ thể có phải là thật hay không có cái gì không được khách quý, hắn không rõ ràng, cũng lười giải. Mới bí cảnh tên thì kêu Thông Thiên Chi Tháp, mang ý nghĩa có một đầu Thông Thiên Chi Lộ Tháp, kỷ nguyên thứ hai thiết lập là thế gian kẻ nhạt vô thần, nhưng cũng thành thần đường, Thông Thiên Chi Tháp chính là thành thần đường một trong. Liễu Nguyên hít sâu một hơi, trầm tư suy nghĩ tiếp tục hoàn thiện lấy chính mình mấy ngày nay suy nghĩ mới bí cảnh thiết lập. Thông Thiên Chi Tháp hết thảy có tầng 9, mỗi một tầng đều 10 phần to lớn, mỗi một tầng đều là tương đương với một cái trò chơi phó bản cửa khẩu, bên trong muốn thiết lập cái gọi là kỷ nguyên thứ hai quái vật, tin tức, truyền thừa, bảo vật. Muốn tìm được con đường thành thần, nhất định phải thông quan cái này Thông Thiên Chi Tháp mới có tỷ lệ nhất định được đến thành thần. Cơ hội Thông Thiên Chi Tháp nội bộ quái vật thực lực mạnh nhất loại kia quái vật, dù là tụ thần cảnh giới cũng chịu không được. Liễu Nguyên trong tay nắm bắt có hơn 5 triệu điểm chấn kinh, dựa theo trong đầu của hắn ý nghĩ lời nói, hơn 5 triệu điểm chấn kinh đại khái có thể chơi bừa ra những vật này. Một khi khai mở cái này mới bí cảnh, hắn đều không biết mình còn có thể còn lại bao nhiêu điểm chấn kinh, khả năng chỉ có thể còn lại mấy chục ngàn, hoặc là chỉ có thể còn lại mấy ngàn. xấu nhất khả năng cũng là hơn 5 triệu điểm chấn kinh đập xuống về sau, hắn thiết lập cái này mới bí cảnh thông tiên chi tháp, có thể mở mang không? Hơn 5 triệu khả năng không đủ, nếu là không đầy đủ lời nói liền có chút náo rộng rãi đau à. Bất quá còn tốt, hậu nghệ xạ nhật bí cảnh mỗi tuần có thể mang đến cho hắn hơn 50.000 điểm chấn kinh. Phục Hy họa quái bí cảnh mỗi tuần có thể mang đến cho hắn gần 200.000 điểm chấn kinh, có hai cái này bí cảnh chống đỡ, đại khái vấn đề không lớn à.